Chương 340, vợ chồng song song trông nom việc nhà còn. Chương 340, vợ chồng song song trông nom việc nhà còn vài câu lời trong lòng. Trạng thái kém, ban ngày không biết ra được, chỉ ở đêm khuya cực tinh thời mới có thể sáng tác. So hiện nay thiên, 9 giờ sáng mở máy tính, buổi tối 7, 8 điểm mới viết ra ngàn chữ. Trong lúc đó lo nghĩ đi tới đi lui, ăn cái gì, lặp đi lặp lại xóa bản thảo. Tình huống tương tự liên tiếp xuất hiện. Muốn định cuối tháng cho mọi người viết nhiều điểm, đền bù trước đó xin phép nghỉ rác rưởi càng, nhưng thất bại. Trạng thái đê mê, thời gian đổi mới loạn, gian thần không có đạt được lưu lượng đề cử, đặt mua thì kéo dài đi thấp. Ta sẽ không theo tiền không qua được, nhưng nhất thời không cách nào đi ra tinh thần cuối cùng. Ở đây hướng mỗi ngày và đổi mới các bạn đọc xin lỗi, hoặc là không cần ngày ngày chờ đợi, cách mấy ngày lại nhìn, thì đỡ phải mọi người cùng nhau thức đêm. Chương 341, Nhiếp Tâm Kính. Chương 341, Nhiếp Tâm Kính. Phạm Ly kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới, luôn luôn thanh cao cao ngạo Hàn Nguyệt Thánh Chủ, lại chủ động hỏi ra loại vấn đề này. Trả lời như thế nào? Vui lòng. Không muốn. Không không không. Đây không phải mấu chốt của vấn đề. Phạm Ly nhất định phải nhắc nhở Hàn Nguyệt Thánh Chủ, cái gọi là thông gia, tám thành là giao quang nữ đế âm mưu tính toán. Thế nhưng, giải thích như thế nào mới có thể để cho nàng tin tưởng đâu? Tinh thổ vài vị thánh chủ cũng đem giao quang coi là thân tỷ bình thường, tín nhiệm từ không cần phải nói. Phạm Ly mười phần ảo não. Từng có lúc, hắn ở đây Hàn Nguyệt trước mặt miệng lưỡi dẻo quẹo, còn không phải thế sao hôm nay đần như vậy ăn nói vụng về lưỡi. Hàn Nguyệt, kỳ thực ta nghĩ tại Bành Thành du ngoạn mấy ngày, ngươi vừa liền theo giúp ta sao? Hàn Nguyệt đột nhiên nói sang chuyện khác. Du ngoạn? Phạm Ly ngây ngẩn cả người. Trong ký ức của hắn, chính mình dường như mấy lần cùng Hàn Nguyệt du lịch. Dạ phố, du thành, du hồ. Phạm Ly bên cạnh không thiếu nữ tử, nhưng trừ ra Hàn Nguyệt, những người khác không có này đãi ngộ. Ta ngược lại thật ra không đổi. Phạm Ly vào đầu, lại nghĩ tới cái gì, hỏi, chờ một chút, ngươi chỉ ở Bành Thành lưu lại mấy ngày. Cái này có chút lạ. Nếu là thông gia, sao có thể chỉ đợi mấy ngày thì đi? Hàn Nguyệt lại chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời. Ngươi đáp ứng. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi, trời đã tối, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng thân hình phiêu động, tượng nhảy múa thiên tử, vì ưu mỹ điểm tĩnh tư thế bay ra giang sơn cát, ở trong trời đêm trốn đi thật xa. Đưa mắt nhìn Hàn Nguyệt bóng lưng rời đi, Phạm Ly trong đầu lại là mở mịt. Có chuyện gì vậy? Hôm nay Hàn Nguyệt dường như là lạ. Hoàng cung đại sở, vì nên đón Hàn Nguyệt giá lâm, Hạng Sung chuyên môn vì nàng đưa ra một tòa cung điện. Trong cung điện tất cả chi phí cực điểm xa hoa, quy cách đãi ngộ thậm chí đây lật thái hậu còn tốt hơn. Nhưng giờ phút này, thường dụng những thứ này xa hoa cung phụng người lại không phải Hàn Nguyệt. Bạch Dung, nàng vừa mới kết thúc tắm rửa, dùng 36 chủng linh cánh hoa điều chế xúc tắm, tinh hoa toàn bộ bị Bạch Dung cơ thể hấp thụ. Hiệu quả, kỳ thực chỉ tương đương với phục dụng một khỏa địa cấp nhất phẩm đan dược. Vì Bạch Dung giờ này ngày này tại Đại Từ Vương triều địa vị, làm nhưng không thiếu địa cấp đan dược. Thậm chí, thiên cấp đan dược cung ứng cũng là có. Đan dược tính là gì? Giao Quang nữ đế vì vun trồng Bạch Dung, một lần liền nhường nàng hấp thu 8 tên thánh chủ dự bị. Bạch Dung tu vi, đến tận đây nhảy lên bước vào hợp đạo cảnh. Nay thần hiệu, cho dù thiên cấp đan dược cũng không có khả năng làm được. Dù là như thế, linh hoa suốt tắm vẫn nhường Bạch Dung cảm thấy thỏa mãn. Lý do là xa xỉ. Đồng dạng một bát cơm trắng, dùng lò gạch bát cùng đũa tre dùng ăn, cùng dùng đỉnh cấp linh ngọc điêu khắc bát đũa dùng ăn, cho dù ăn thứ gì đó giống nhau, và bụng cảm thụ cũng tuyệt đối không giống nhau. Thật là thoải mái. Ta nên ngày ngày như thế. Bạch Dung dùng mềm nu kiểu mị âm thanh, nói xong cực điểm tham lam lời nói. Nhân sinh của nàng tín điều, gặp qua núi cao thì khinh thường nhìn xuống mặt đất, bay lượn qua bầu trời thì không muốn chân đạp bùn đất. Mặc dù từng là Võ Dương Tông được sủng ái nhất nữ đệ tử, có thể thì tính sao? Chỉ là Võ Dương Tông, ngay cả tông chủ trong tay đều không có mấy quả địa cấp đan dược. Mà Bạch Dung muốn đời sống, là chí ít mỗi ngày đều năng lực đắm chìm trong xa xỉ linh hoa thành trì vững chắc bên trong. Đồng dạng, dùng quý hiếm linh mục liệu làm cung giường, nội thiết tụ linh trận, cho dù mỗi ngày ngủ nướng cũng có thể tăng trưởng linh khí. Tấm này thương hành phạm thị xuất phẩm vạn kim khó cầu phương tháp, Bạch Dung thì thích đến gấp. Ngươi vì sao ở đây? Cửa tẩm cung mở, một đạo thanh lanh âm thanh truyền đến, là Hàn Nguyệt. Nàng giọng nói thay đổi hoàn toàn. Cùng đối mặt Phạm Ly thời ôn nhu không màng danh lợi khác nhau, Hàn Nguyệt thời khắc này âm thanh giống như đỉnh tuyết sơn lạnh lẽo nhất phong. Nằm trên phượng tháp Bạch Dung, cũng nhịn không được run lên trong lòng. Lạnh băng giọng nói, không chỉ tỏ rõ lấy Hàn Nguyệt thánh chủ kiếm đạo đặc tính, cao ngạo ngạo tuyệt. Đồng thời thì nhắc nhở lấy Bạch Dung, cho dù trên danh nghĩa 10 đại thánh chủ tình như tỉ muội, nhưng Hàn Nguyệt đối nàng tuyệt đối không có nửa phần hảo cảm. Tỷ tỷ quay về. Dung Nhi lần đầu tiên ở hoàng cung, có chút sợ, tối nay muốn cùng tỷ tỷ ngủ cùng giường. Căn này cung điện là chuyên vì Hàn Nguyệt một người chuẩn bị. Hạng Sung là Bạch Dung nơi ở, là trong hoàng cung một chỗ quy cách khá cao nhã hiên, chỉ là cuối cùng không bằng chính cung đại điện thôi. Bạch Dung hoàn toàn là một bộ tiểu muội nhà bên bộ dáng khéo léo, cho dù ai nhìn đều muốn xót thương tâm nổi lên. Hàn Nguyệt ánh mắt mông lung. Nàng lờ mờ nhớ ra, từng có lúc chính mình cũng bị Bạch Dung yếu đuối đáng yêu bề ngoài lừa gạt. Mãi đến khi Đan Huyền Sơn huyết vượng truyền thừa lần kia, truy nguyệt bọn 8 tên thánh chủ dự bị chết thảm Bạch Dung thủ hạ, cuối cùng nhường Hàn Nguyệt triệt để thanh tỉnh. Bạch Dung dường như thì nhìn ra Hàn Nguyệt sắc mặt khó coi, nàng vẫn dịu dàng nói, tỷ tỷ còn đang ở sinh Dung Nhi khí sao? Có thể Dung Nhi có biện pháp nào? Đây đều là giao quang trưởng tỷ mệnh lệnh, Dung Nhi trưởng thành là đúng đại tử có lợi. Vì đại cục, nhất định hy sinh, lẽ nào tỷ tỷ không hiểu sao? Nhất định hy sinh. 8 tên thánh chủ dự bị chết thảm hình tượng, không biết lần thứ bao nhiêu tại Hàn Nguyệt trong đầu hiện hiện. Vung đi không được. Hàn Nguyệt trong sáng hai con ngươi, chỉ còn nồng đậm không cách nào hóa giải vẻ lo lắng. Hy sinh, lẽ nào không phải là tự nguyện? Hàn Nguyệt lạnh giọng hỏi. nàng không cần Bạch Dung vấn đáp, trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm. Thiên cấp nhất phẩm, linh kiếm ngưng xương. Cong. Hàn Nguyệt lấy ngón tay viên đạn gậy thân kiếm, phát ra một hồi nhẹ nhàng giòn vang. Bạch Dung, ngươi nhớ kỹ, nếu có hướng một ngày giết chết ngươi đúng tịnh thổ hữu ích, ta thì dùng trôi này truy nguyện kiếm đâm xuyên trái tim của ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi năng lực đã hiểu, ta giết ngươi cũng là vì đại cục. Trong mấy mắt, Bạch Dung khuôn mặt tươi cười cứng đờ, phía sau lưng càng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Có giữ tận vặn vẹo nét mặt, tại nàng thanh xuân kiều mị gương mặt trên chợt lóe lên. Giết ta? Hàn Nguyệt làm sao dám đúng ta động sát tâm? Trưởng tỷ nói, bằng thiên phú của ta tư chất, lại có nàng dốc lòng bù chồng, trong vòng 10 năm ta nên có thể đi vào đại thừa cảnh. Còn có chuôi kiếm này là chuyện gì xảy ra? Hàn Nguyệt bội kiếm không phải gọi ngưng sơn sao? Vì sao đổi tên Truy Nguyệt? Truy Nguyệt? Truy Nguyệt là tám cái chết mất thánh chủ dự bị bên trong, duy nhất kiếm tu không phải gọi Truy Nguyệt sao? Hàn Nguyệt bội kiếm lại là cái loại người này đổi tên, nàng rốt cục nghĩa là gì? Bạch Dung nỗ lực áp chế sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ, mới không còn nhường tâm trạng bại lộ ở trên mặt. Tỷ tỷ, do Bạch Dung vẫn như cũ ngọt ngào, nhưng ít mấy phần làm ra vẻ. Hy vọng Hàn Nguyệt tỷ tỷ chớ có quên, lần này Dung Nhi là phụng giao quang trưởng tỷ mệnh lệnh, đến đại sở phối hợp tỷ tỷ hành động. Nghe thấy hành di chuyển hai chữ, Hàn Nguyệt lại thờ ơ. Bạch Dung thấy thế, trong lòng cuối cùng có chút bối rối. Tỷ tỷ chớ có quên, Thanh Câu phản bội đại tử, vốn là tội đáng chết vạn lần. Có thể nàng lại đạt được thế lực thần bí ủng hộ, theo trưởng tỷ trong tay chạy thoát tới cửa sinh. Chuyện này, trưởng tỷ vẫn luôn hoài nghi phía sau có Phạm Ly ảnh tử. Phạm Ly người này bí mật thực sự quá nhiều, hắn mấy lần tránh thoát trưởng tỷ tính toán, chỉ dựa vào mặt ngoài Phạm thị gia tộc thực lực căn bản giải thích không thông. Tỷ tỷ lần này gả cho Phạm Ly, nhất định phải triệt để điều tra rõ lai lịch của hắn. Dung Nhi cũng sẽ toàn lực phối hợp tỷ tỷ, hoàn thành sứ mệnh. Một thằng có độc giả hỏi nhóm giải tán. Còn có đề nghị mở lịch dễ ảm cái gì không có làm qua, sẽ không, nghe nói giờ OUIN lên sóng muốn 1000 fan hâm mộ, ta cũng không có. Về sau nếu đọc sách bằng hữu nhiều, thử mở lấy dễ ảm ôn lại trả lời thư hữu vấn đề ngược lại là có thể. Ừm, kéo xa, lại đi viết một chương. Chương 342, trong lòng ngươi có mấy cái chương 342, trong lòng ngươi có mấy cái thời gian đối với Phạm Ly mà nói, giống như dừng lại. Ý thức của hắn vẫn đang rõ ràng, nhưng triệt để mất đi quyền khống chế thân thể. Thần, vẫn như cũng bị Hàn Nguyệt bà chiếm. Một tia chui vào ấn đường linh khí, thì bắt đầu ở trong thân thể của hắn làm cản đi khắp. Lạnh nhạt. Dựa vào có hạn kinh nghiệm, Phạm Ly đúng Hàn Nguyệt cưỡng hôn làm ra như thế đánh giá. Hắn đột nhiên lại cảm thấy rất hoang đường. Này đến lúc nào rồi chính mình thế mà tại quan tâm Hàn Nguyệt kỹ thuật hôn độ thuần thục. Đạo kia giống như rắn chơi nước linh khí, đang làm cản thăm dò hắn nội bộ thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Hàn Nguyệt rốt cục muốn làm gì? Phạm Ly ở trong lòng hò hét, đáng tiếc hắn không cách nào phát ra nửa chữ âm thanh. Đinh. Hệ thống kiểm tra dị thường trạng thái. Ký chủ, ngươi chính gặp bí thuật nhiếp tâm kính nhìn trộm. Thi thuật giả cố gắng thăm dò ngươi sâu trong nội tâm bí mật. Bí thuật nhiếp tâm kính. Phạm Ly vô cùng cảm kích hệ thống đột nhiên nhắc nhở, chính mình cuối cùng hiểu rõ Hàn Nguyệt rốt cục đang làm gì. Nàng nghĩ nhìn trộm bí mật của mình. Phạm Ly bí mật quá nhiều. Phạm thị gia tộc nội tình, vương triều đại tấn thực lực, chính mình người xuyên việt thân phận các loại, mà trong đó bí mật lớn nhất, không ai qua được hệ thống đệ nhất gian thần lịch sử tồn tại. Hệ thống, ngươi có thể trợ giúp ta sao? Phạm Ly ở trong lòng đặt câu hỏi. Thật có lỗi, ký chủ. Căn cứ hệ thống vận hành nguyên tắc căn bản, hệ thống đúng ký chủ cung cấp bất luận cái gì quan trọng viện trợ lúc, ký chủ cần nỗ lực tương ứng đại giới, tỉ như hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ trước mắt trạng thái, chưa thể kích hoạt bất luận cái gì hệ thống nhiệm vụ, buồn hệ thống đúng ký chủ lực bất tòng tâm. Phạm Ly tức giận tới mức mắt trợn trắng. Lực bất tòng tâm. Đây là thân làm hệ thống lời nên nói sao? Đã nói xong không gì làm không được đâu. Đã nói xong bàn tay bằng đâu? Hệ thống, ngươi không lo lắng chính mình thì đi theo bại lộ sao? Phạm Ly ở trong lòng lớn tiếng hỏi. Sẽ không. Hệ thống gian thần rất nhanh làm ra đáp lại. Mời ký chủ yên tâm, buồn hệ thống có thể hoàn toàn che đậy nhiếp tâm kính thăm dò, bảo đảm không bị nó phát hiện. Thậm chí, tất cả cùng hệ thống ban thưởng tương quan ký ức thông tin thì tại che đậy phạm vi bên trong. Phạm Ly dở khóc dở cười. Được rồi, đây coi như là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Không ngờ rằng trọng yếu như vậy thời khắc, chính mình lại bị hệ thống gian thần vứt bỏ. Phạm Ly cảm giác nhiếp tâm kính đã đi khắp thân thể của hắn mỗi một góc, cuối cùng tiến vào trái tim. Hàn Nguyệt muốn làm gì? Hắn vốn cho rằng, tất nhiên muốn thăm dò bí mật, Hàn Nguyệt nên đi đọc qua trong đại não trí nhớ của mình mới đúng. Dựa vào xuyên qua tiền soát tầm mắt hạn hẹp nhiều lần, tại phổ cập khoa học trong video góp nhặt kiến thức y học, Phạm Ly hiểu rõ ký ức là chứa đựng tại đại não hải mã thể, đỉnh lá, nhiếp lá, giữa não cùng vỏ. Phạm Ly đầu tiên nghĩ đến, hiện đại y học tri thức ở cái thế giới này cũng không thông hành, Hàn Nguyệt đúng đại não công năng hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nhiếp tâm kính dùng nhầm chỗ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chính mình có thể đã đoán sai. Cho dù nhiếp tâm kính ở trái tim không thu hoạch được gì, lại vẫn kiên trì dừng lại ở đâu. Giống như rắn chơi nước linh khí, vẫn luôn chiếm cứ trong lòng, chưa từng rời khỏi. Duy nhất biến hóa là Hàn Nguyệt hôn càng thêm nhiệt liệt. Nàng rốt cục muốn làm gì? Cùng một thời gian, Hàn Nguyệt thị giác. Hàn Nguyệt nhìn thấy một vị trời sinh cao quý, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử. Nàng gọi Lưu Mạn, là cựu Hán Trường Lạc công chúa kiêm đại sở hoàng hậu. Nàng đồng thời cũng là Thanh Khâu đệ tử, phản âm tịnh thổ những năm gần đây xuất sắc nhất hậu bối. Nếu là Trường Lạc công chúa một chờ một mạch tại tịnh thổ, nàng chính là tuyệt đối tương lai thánh chủ nhân tuyển, tựa Bạch Dung người loại tư chất này căn bản không thể nào có cơ hội. Trường Lạc công chúa là như thế ưu tú. Nàng xinh đẹp, thông minh, tư chất tu luyện trăm năm hiếm thấy, tâm cơ càng sâu không lường được. Hết lần này tới lần khác là như thế này một vị nữ tử, đúng là cái thứ nhất tại Phạm Ly trong lòng lưu lại anh tử. Hàn Nguyệt bình tĩnh thưởng thức Trường Lạc công chúa ảnh tử, hồi lâu mới đưa ánh mắt rời. Người xấu, ngay cả công chúa cũng không buông tha. Không có che giấu. Hàn Nguyệt tiếng lòng, xuyên đấu qua nhiếp tâm kính quanh quẩn tại Phạm Ly trong đầu. Bí thuật mở ra Phạm Ly cánh cửa lòng, đồng thời thì đem Hàn Nguyệt tâm hướng Phạm Ly triển khai. Nhìn trộm, đúng là 2 triệu. Nào đó đang bị cưỡng hôn nam nhân mặt mo đỏ ửng. Hắn nghĩ giải thích, chính mình cũng không phải là sắc bên trong ngạ quỷ, rõ ràng ban đầu là công chúa đem hắn. Đại sở hoàng quý phi. Hàn Nguyệt tại Phạm Ly trong lòng lại tìm đến cái thứ hai cái bóng của nữ nhân. Nàng một chút nhận ra Lữ Phúc Bảo, nét mặt dần dần trở nên cổ quái, có chút u hoán, lại có chút thoải mái. Hàn Nguyệt từ tốn nói, sở đế hạng linh hậu cùng, ngược lại là bị ngươi móc giống. Phạm Ly mặt càng đỏ hơn. Hắn có tự mình hiểu lấy, trong lòng mình cất giấu nữ nhân, căn bản không chỉ 2 cái. Lúng túng, hình như học sinh cấp 2 mới biết yêu, ngay lập tức bị nhìn lén nhật ký. Phạm Ly hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đáng tiếc, Hàn Nguyệt không cho cơ hội. Nàng là ai? Hàn Nguyệt nhìn thấy cái thứ ba người phụ nữ thân ảnh, đã có chút ít mơ hồ. Khi thì nam trang, khi thì nữ trang. Có khi xuyên long bảo, có khi lại là cung nữ phục thị. Hàn Nguyệt cũng không phải là chưa từng thấy Hàn Ninh, nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng, tốn một lúc lâu công phu, mới rốt cục nhận ra thân phận của đối phương. Ngươi, trừ ra đại sở hoàng hậu cùng hoàng quý phi, ngươi ngay cả sở đế cũng không dung tha. Phạm Ly không phản bắt được, mặc dù hắn muốn thì không phát ra được thanh âm nào. Hẳn là không đi. Nhất tâm tính chuyển ra Hàn Nguyệt nói một mình tiếng lòng, lại giống như một cái tát, không lưu tình chút nào phiến tại Phạm Ly trên mặt. Hết rồi. Ngại quá, còn có. Làm cái thứ tư nữ nhân ảnh tử xuất hiện tại Phạm Ly trong lòng lúc, Hàn Nguyệt hình như tâm tính có chút sập. Ngươi, ngươi cùng Thanh Khâu. Chuyện xảy ra khi nào? Hàn Nguyệt một chút nhận ra Thanh Khâu ảnh tử. Quá quen. Bao nhiêu năm đợi tại Phản Âm tỉnh thổ, cho dù hai người thanh tịnh nhạt nhẽo, ít có lui tới. Phạm Ly giống như nghe thấy Hàn Nguyệt răng ngà khai ra khanh khách âm thanh, mặc dù trên thực tế cưỡng hôn chưa từng có đỉnh chỉ qua. Hết rồi. Ừm, hết rồi. Phạm Ly cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ ưỡn ngực lớn tiếng nói cho Hàn Nguyệt, thì bốn, không có càng nhiều, ta phạm mỗi nhiều người tình không làm tình. Thật sự hết rồi. Giọng Hàn Nguyệt lại lộ ra thất vọng. Phạm Ly đang buồn bực, chỉ nghe thấy nữ nhân đến tiếp sau tiếng lòng, thật sự không có ta. Phạm Ly lập tức không biết làm sao lên. Rốt cục là chính mình sai lầm, hay là Hàn Nguyệt sai lầm? Nàng đột nhiên thi triển nhiếp tâm kính rốt cục muốn dò la xem bí mật gì. Phạm thị gia tộc nội tình không có hàm kim lượng. Vương triều đại tấn không đáng giá nhắc tới. Phạm Ly lại có chút ít lo được lo mất, cảm giác bị khinh thị, nhưng lại cảm giác được coi trọng. Cuối cùng, hắn ở đây lung tung trong suy nghĩ sửa sang lại ra một cái mấu chốt manh mối, Hàn Nguyệt thật sự yêu ta. Phạm Ly không kịp ngâm nghĩ nữa, vì Hàn Nguyệt hôn càng phát ra kịch liệt. Nữ nhân như là đang điên cuồng phát tiết cùng khuynh thuật, muốn đem nàng giấu ở đấy lòng thật lâu tình cảm, một mạch toàn bộ chuyển lại cho Phạm Ly, thì mặc kệ hắn có tiếp nhận hay không. Yêu là thuốc nhuộm, bất luận hát với ở đâu, đều phải để lại hạ dấu vết. Thế là, theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, cuối cùng xảy ra thay đổi. Một mới tinh ảnh tử, mặc dù màu sắc đây phía trước 4 bị nhạt một ít, lại vĩnh viễn lưu tại Phạm Ly trong lòng. Chương 343, hôn tạm biệt chương 343, hôn tạm biệt mệnh trong phủ chuẩn bị xe ngựa, ta muốn cùng Hàn Nguyệt Thánh chủ du lịch. Phạm Ly gọi tới quản gia, một phen phân phó. Này làm nhưng chỉ là mặt ngoài công phu. Hắn là muốn ra hiệu ngầm Phạm phủ thị vệ chuẩn bị sẵn sàng, ven đường du ngoạn ám vệ Tiêu Cương hết thảy không thể thiếu, thậm chí muốn an bài tối cao quy cách, bảo đảm hắn cố này phân thân tuyệt đối an toàn. An bài tốt tất cả, Phạm Ly mới qua loa thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn Hàn Nguyệt, phát hiện nàng thần sắc dịu dàng nhu hòa, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người mình. Ha, chờ một chút, trong phủ sắp đặt xe ngựa cần thời gian. Phạm Ly nói rồi không đỏ mặt nói. Ừm, cho ngươi thêm phiền phức. Hàn Nguyệt gật đầu, trong mắt ý cười càng đậm. Nàng vui vẻ cái gì? Đây hết thể cũng không phải vì nàng chuẩn bị, ngược lại là vì đề phòng nàng chuẩn bị. Trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, Phạm Ly chính mình trước ngây ngẩn cả người. Phòng bị Hàn Nguyệt, đây cơ hồ là vô thức thói quen hành vi. Rốt cuộc nàng thật sự đã từng ám sát chính mình. Nhưng bây giờ, quan hệ của hai người thân mật, nàng sẽ không phải lại ra tay mới đúng. Phạm Ly không khỏi nhớ ra một thế kỷ nan đề, ta và mẹ của ngươi đồng thời rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai? Do đó, chính mình cùng Giao Quang Nữ Đế đồng thời rơi vào trong nước, Hàn Nguyệt trước cứu ai? Đây trong đầu hồ tư loạn tưởng, Phạm Ly bất chi bất giác đã tới trước cửa phủ. Xe ngựa quả nhiên chuẩn bị xong, nhưng người đánh xe lại rất nhìn quen mắt. Triệu Thiết Nhu, tại sao là ngươi? Phạm Ly sững sờ nói. Đại nhân, ta thế nhưng vệ thú quân tối thiện lái xe. Nghe nói ngài muốn dẫn bà nương đi ra ngoài chơi, ta xung phong nhận việc tới làm mã phu. Đại nhân yên tâm, có ta Thiết Nhu tại, nhiều khó khăn đi đường cũng bảo đảm như dẫm trên đất bằng. Triệu Thiết Nhu đem vỗ ngực rung động đùng đùng. Phạm Ly mặt lại đen. Cái thằng này có bệnh a? Không nhìn thấy Hàn Nguyệt đi theo bên cạnh mình. Mở miệng một tiếng bà nương hô người ta, quả thực muốn chết. Phạm Ly dùng khỏe mắt dư quang đi xem Hàn Nguyệt Thánh chủ. Kinh ngạc phát hiện nàng thần sắc bình tĩnh, giống như việc không liên quan đến mình, hay là đương nhiên. Chỉ có một chút biến hóa, là nhìn nghiêng Hàn Nguyệt lúc, phát hiện nàng thai hơi đỏ lên. Khục. Thiên Nhu, chú ý ngôn tử. Còn dám nói lung tung, cẩn thận ta theo quân pháp, chặt xuống của ngươi đầu chó. Phạm Ly sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trầm giọng quát lớn. Hắn nhìn như nghiêm khắc, nhưng thật ra là nghĩ bảo hộ Triệu Thiên Nhu, đỡ phải Hàn Nguyệt chân nhất kiếm giết hắn. Vệ thu quân, quả nhiên quân pháp nghiêm. Triệu Thiên Nhu nghe thấy quân pháp hai chữ, lưng hùm vai gấu thì run run mấy lần. Hắn thu hồi cười đùa tí tưởng, cả người nghiêm túc lên, hơi có chút quân lữ phong phạm. "Đại nhân, phu nhân, mời lên xe." Triệu Thiết Nhu nghiêm mặt, nhưng hắn âm thanh to, một câu truyền đi phạm phủ đầu đường cuối ngõ cũng nghe thấy được. "Phạm Ly cái đó khí a, lão tử trong sạch không đáng tiền, nhưng Hàn Nguyệt Thánh chủ trong sạch một sáng bị làm bẩn, đó là muốn bắt mệnh đến đổi. Lên xe a." Vừa đúng lúc này, Hàn Nguyệt theo bên cạnh nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của hắn. Động tác kia, rõ ràng ra thì không có đụng vào, lại như là thân mật nhất quan hệ nam nữ. "Ngạch, tốt, lên xe." Phạm Ly ám đạo may mắn, hung hăng chừng Triệu Thiết Nhu một chút, lúc này mới chịu lên xe. "Kỳ lạ, đại nhân hôm nay tâm tình không tốt." Triệu Thiết Nhu cho là mình biểu hiện tốt cực kỳ. Dù là vừa nãy Phạm Ly không ngừng hướng hắn trừng mắt, cũng cảm thấy được vấn đề ra trên người Phạm Ly. Kỳ thực, từ xưa đến nay, gặp chuyện trước tìm chính mình vấn đề người, thường thường sống được mệt nhất. Tượng Triệu Thiết Nhu loại tâm tính này, ngược lại thoải mái nhất. Phạm phủ ngoài cửa một cái hẻm nhỏ, hai người mặc vải thô áo làm lao động hóa trang, lại là da miệng thịt mềm tuổi trẻ nam tử, dùng mang theo âm khí giọng nói xì xào bàn tán. "Nghe thấy được sao?" "Cũng nghe thấy được." "Không ngờ rằng, tấn công cùng kiếm chi thánh chủ là loại quan hệ này. Mau mau tiến cung khởi bẩm bệ hạ đi, này sao có thể được?" "Nguyên lai, hai người này là trong cung thái giám, cũng là hạng sung mai phục tại Phạm phủ phụ cận nhân tuyến. Hai vị gián điệp bí mật trình độ thực sự không cao, kỳ thực đã sớm bại lộ. Chỉ là bởi vì nhất lực hàng thập hội thưởng thức, Phạm Ly đúng hạng sung điểm này trộm đạo cũng không bằng tiểu động tác, từ trước đến giờ thì không để trong lòng, này mới khiến hai tên tiểu thái giám sống đến bây giờ. Du Bành Thành, không thể coi thường. Cái này cùng làm sơ cùng Hàn Nguyệt Du Trường An thời khác nhau, Bành Thành là Phạm Ly địa bàn. Phạm phủ xe ngựa dọc đường nơi, tất cả người rảnh rỗi né tránh. Hôm nay là ngày gì?" Hàn Nguyệt đột nhiên hỏi, "Bành Thành vì sao chỉ toàn đường phố?" Phạm Ly cái mặt già này đỏ bừng. Hắn cũng không dám thừa nhận, chỉ toàn đường phố là bởi vì chính mình vị này đại sở thứ nhất quyền gian ra cửa. Có lẽ là phát hiện Phạm Ly không có trả lời, không sao chuyên tâm lái xe Triệu Thiết Nhu lại tiếp tra. "Khởi bẩm phu nhân, đại nhân là quốc chi của trụ, triều đình lương đóng. Đại nhân an nguy, chính là sở quốc an nguy. Phạm là đại nhân xuất hành, chỉ toàn đường phố đều là chuyện tầm thường, chính là phong thành thì không có gì tốt hiếm có. Cơ mờ nở, dùng ngươi giải thích, hiển ngươi có miệng a." Phạm Ly lúng túng được móc chân. "Nơi này chính là Bành Thành, địa bàn của mình. Chỉ là tầm thường đi ra ngoài du ngoạn, ở đâu cần chỉ toàn đường phố khoa trương như vậy. Phạm là trong Bành Thành chui ra một dám đối với mình rút đao thích khách, Phạm thị những năm này cũng tính toi công lan lộn. Khẳng định là người phía dưới hiểu lầm ta." Phạm Ly giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng chỉ nói sắp đặt xe ngựa du lịch, chỗ đến lại chỉ toàn đường phố. Thì ra là thế. Hàn Nguyệt nghe Triệu Thiết Như mê sảng, thế mà toàn năng. Nàng gật đầu, chứng chặt đàng hoàng đúng Phạm Ly nói, "Nhìn tới, ngươi đúng đại sở thật sự rất trọng yếu." "Phạm Ly." "Ừm." "Hy vọng hạng sung thì nghĩ như vậy. Bởi vì là trước giờ an bài tốt, còn muốn rút về cũng không có khả năng." Phạm phủ xe ngựa trôi đến, trên đường phố không có mưa ai, tất cả cửa hàng đóng chặt cửa lớn. Không đi mấy con phố, Phạm Ly chính mình cũng cảm thấy nhàm chán. Nhưng Hàn Nguyệt dường như hào hứng khá cao, thỉnh thoảng vén rèm xe hướng ra phía ngoài nhìn quanh, trong mắt lóe ra mới lạ nhảy cơn quan mang. Phạm Ly đột nhiên nhớ ra, Hàn Nguyệt khổ tu cả đời, hiếm thấy dạng này phồn hoa đô thành. Cho dù là một tòa thành không, rốt cuộc có được vương triều đại sở ngàn năm nội tình, cảnh sắc tình cảnh phi phàm. Bành Thành thật đẹp. Hàn Nguyệt lưu luyến nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe cảnh sắc, lúc này mới lưu luyến không rời đem màn xe phóng. "Phạm Ly." "Ừm." "Hôm nay đi dạo xong, ngày mai ta còn tới tìm ngươi, có thể a?" Phạm Ly nhìn một chút Hàn Nguyệt thành khẩn đề xuất bộ dáng, vốn cũng không nhận từ chối. Lại nhìn nàng bên hông mơ hồ tỏa ra không khí lạnh truy nguyệt kiếm càng là hơn triệt để bỏ đi kiếm cớ từ chối suy nghĩ. "Tốt, ngươi nghĩ đi dạo mấy ngày, ta liền cùng ngươi mấy ngày." "Đại sở, hoàng cung." Ngự sứ ngã xuống, vỡ nát đầy đất. Trong điện đưa tay nhưng cầm ngự sứ, đều bị hạng sung ngã vỡ nát. Hàn Nguyệt thánh chủ thành Phạm Ly phu nhân. "Làm sao có khả năng?" "Chớ không tin, tuyệt đối không tin. Hai người các ngươi khẳng định nghe lầm. Mau nói, có nghe lầm hay không?" Hai tên truyền lại thông tin tiểu thái giám quỳ gối chỗ, run lẩy bẩy không dám lên tiếng. Hai người bọn họ hiểu rõ, nếu lại kiên trì chính mình nghe được sự thực, chỉ sợ tại chỗ liền bị bệ hạ làm thịt. Thế nhưng, khi quân không phải cũng là tội chết sao? Bang tiểu thái giám có hạn trí tuệ, thực sự không biết nên ứng đối ra sao. "Bệ hạ, bớt giận nha." Đúng vào lúc này, một đạo ôn nhu trong veo âm thanh, ung dung theo cung điện ngoại truyền tới. Hạng Sung nghe thấy thanh âm này, lập tức thì tiêu hỏa. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên trông thấy chính mình gần đây mong nhớ ngày đêm, đêm không thể chợp mắt người kia thân ảnh. "Tráng, Bạch Dung thánh chủ, người tới rồi." Còn có một chương, chương 344, trọng lập tịnh thổ, chương 344, trọng lập tịnh thổ. Mặt trời lặn hoàng hôn, xe ngựa chậm rãi dừng ở Phạm phủ trước cửa. Phạm Ly sau khi xuống xe, chuyện thứ nhất liền muốn nói cho Triệu Thiết Nhu, "Tiểu tử ngươi ngày mai không cần tới." Đáng tiếc, đầu óc nhanh không bằng lanh mồm lanh miệng. Hắn còn chưa lên tiếng, Triệu Thiết Nhu kia ngu ngơ đã lớn tiếng kêu la: "Đại nhân, ngài cùng phu nhân ở trong xe nói chuyện, tại hạ cũng nghe thấy được. Xin đại nhân yên tâm, mặc kệ phu nhân nghĩ du ngoạn mấy ngày, tại hạ năng lực hầu hạ. Hôm nay chúng ta bơi Đông Thành, ngày mai tại hạ đổi một tuyến đường, mang ngài cùng phu nhân đi Tây Thành dạo chơi." Phạm Ly nghe được trong nháy mắt mặt đen. "Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi gan đủ lớn. Nghe lén lao tử nói chuyện với Hàn Nguyệt, còn dám công nhiên thừa nhận. Cái gì chó má sướng nghị, bơi Đông Thành du Tây Thành, ngươi cho rằng chính mình là địa cùng sao?" Phạm Ly được nghiến răng nghiến lợi nói: "Triệu Thiên Nhu, ta có nhờ ngươi ngày mai lại đến chứ? Ngươi thì không chê mệt." đại nhân ngài quá coi thường Thiết Ngưu lúc này mới cái nào đến đâu con a. Lái xe Du Thành tính là gì? Làm sơ tại hạ đi theo ngươi mượn đường ba nước Ngụy Hán Ô, đêm tối đi gấp đuổi giết thành Vân Châu, thì không có la qua một tiếng mệt a. Đại nhân yên tâm, Thiết Ngưu là vệ thú quân tướng sĩ, vốn chính là người của ngài. Ngài tùy tiện sai sử, không dụng tâm đau Thiết Ngưu. Hán tử nói xong, vẫn không quên gạt ra một ánh nắng sáng lạ nụ cười. Thiết Ngưu. Lúc này, Hàn Nguyệt thì từ trên xe bước xuống, đi đến hai người trước mặt. Hôm nay vất vả ngươi sớm đi đi về nghỉ, ngày mai gặp. Phạm Ly nằm mơ thì không ngờ rằng, luôn luôn cao ngạo kiêu ngạo Hàn Nguyệt thánh chủ, lại nhớ ký Triệu Thiết Ngưu tên. Nàng nói ngày mai gặp. Đây quả thực là một đạo thánh chỉ, nhường Phạm Ly muốn đổi người đều không dám. Đa tạ phu nhân quan tâm, tại hạ rút lui trước. Sáng sớm ngày mai, tại hạ bảo đảm thu thập xong xe ngựa, ở trước cửa phủ xin đợi đại nhân cùng phu nhân. Hán tử lưng hùn vai gấu đi rồi, lưu cho Phạm Ly một đạo tiêu sái bóng lưng. Phạm Ly khỏe miệng giật một cái, hắn thật hy vọng đạo này bóng lưng ngày mai đừng lại xuất hiện. Tại sao không trở về ra? Hàn Nguyệt xem xét cửa phủ, lại xem xét Phạm Ly. Cứ như vậy đứng ở cửa nhà, thổi gió đêm. Hồi. Về nhà. Phạm Ly hỏi lại. Ừm. Hàn Nguyệt đột nhiên túi lầu xuống. Ánh hoàng hôn dư huy chiếu dọi xuống, giai nhân gò má càng phát ra hồng nhuận, nhan sắc thì nâng cao một bước. Trời chiều đẹp vô hạn, lẽ nào là ý tứ này? Phạm Ly trong đầu nhảy ra cái ý niệm của quái, ngay cả chính hắn giật nảy mình. Điên rồi sao? Thêm nhỏ dãi Hàn Nguyệt thánh chủ sắc đẹp. Chữ sát trên đầu Chu Tiên Tứ kiếm a. Ta. Giọng Hàn Nguyệt dừng một chút, thượng đang cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. Ta đưa ngươi về nhà. A a, cảm ơn. Phạm Ly cảm thấy mình đây Triệu Thiết Ngưu con ngu, nhất là đang nói cảm ơn lúc. Hai người quay người vào phủ. Phạm Ly phía trước, Hàn Nguyệt qua loa lạc hậu hắn một cái thân vị. Nhà của Phạm phủ Đinh buổi sáng nghe thấy Triệu Thiết Ngưu xưng hô Hàn Nguyệt phu nhân, buổi tối lại gặp hai người song song trở về. Có tự cho là thông minh ngay lập tức cất cao giọng nói, cung nên nhị lao ra cùng nhị phu nhân hồi phủ. Phạm Ly giật mình, lập tức hung hăng trừng mắt về phía người kia, muốn cho hắn câm miệng. Đáng tiếc, đã quá muộn. Phạm phủ trong vang lên một mảnh cung nên nhị lao ra cùng nhị phu nhân hồi phủ gào to âm thanh. Chợt nghe xong, cũng rất tượng bành thành đầu đường cuối ngõ thường gặp bán băng đường hồ lô, cả hai căn bản là một luận điệu. Nhị đệ quay về. Phạm Chính Minh chắp tay đứng ở đường tiền, nét mặt cổ quái nhìn hai người. Đại ca. Phạm Ly khỏe miệng một giật giật, lúc này lại càng không biết giải thích như thế nào. May mắn, Phạm Chính Minh mặc dù không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, lại chỉ ít hiểu rõ Hàn Nguyệt đã từng ám sát Phạm Ly. Hắn rất có vài phần phòng bị nhìn về phía Hàn Nguyệt, chỉ cảm thấy hữu tâm vô lực. Đại thừa cảnh tứ phẩm, thực lực thế này năng lực tại Phạm phủ sát cái bảy vào bảy ra, bằng hắn cái gì thì không làm được. Nhị đệ rốt cục nghĩ như thế nào, đem cái nguy hiểm như thế nhân vật mang theo bên người, lại không hô ô truy tới trước hộ vệ. Ngươi đến nhà, vậy ta trở về. Hàn Nguyệt đột nhiên nói. Phạm Ly nghe vậy, như được đại xá. Tốt, tốt. Hắn lòng tràn đầy hoan hỉ đáp ứng, lại nghe Hàn Nguyệt lại nói, ngày mai gặp. Mình. Ngày mai gặp. Không thể không đáp ứng, không dám không đáp ứng. Hàn Nguyệt vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa, trước khi đi, vẫn không quên cùng Phạm Chính Minh lên tiếng kêu gọi. Lệ Dương Hầu, Hàn Nguyệt quay dậy. Kỳ lạ, nàng lại không lấy thánh chủ tự cho mình là. Phạm Ly đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Thánh chủ đi thong thả, tiễn khách. Phạm Chính Minh không hổ là huynh trưởng kiêm gia chủ, từ đầu đến cuối bình tĩnh. Và xác định Hàn Nguyệt rời khỏi, hắn mới hỏi, nhị đệ, ngươi cùng Hàn Nguyệt thánh chủ bây giờ quan hệ làm sao? Tạm được, nàng đại khái là sẽ không lại ám sát ta. Phạm Ly buồn bực, trong lòng tự nhủ đại ca hỏi cái này làm gì? Vẫn được. Phạm Chính Minh lắc đầu, nhị đệ nếu có thể qua loa hy sinh, có thể đem Hàn Nguyệt thánh chủ kéo đến chúng ta bên này. Phạm Ly nghe vậy giật mình. Hắn luôn luôn đều biết, tình thổ thánh chủ đúng giao quang đều là trung thành tuyệt đối. Điều này trung thành không chỉ có là quân cùng thần quan hệ, càng xen lẫn nào đó thân tình. Tinh thổ thánh chủ nhóm đều là xem giao quang nữ đế như tỷ, thậm chí như mẹ một. Làm nhưng thì có Thanh Khâu kiểu này cực đoan lý trí tồn tại. Nhưng nàng trung quy là ví dụ, lại tâm tính cùng Hàn Nguyệt rất khác nhau. Ta thật có thể đào giao quang nữ đế bóc tượng. Phạm Ly thì bắt đầu miên man bất định. Đại ca nói hy sinh là chỉ cái gì? Phạm Chính Minh thì không thừa nước đục thả câu, chỉ vào Phạm Ly nói, ngươi cưới nàng. Hy sinh vốn nên cùng dũng khí liên quan đến. Phạm Chính Minh cho ra đáp án, lại làm cho Phạm Ly dở khóc dở cười. Đại ca, ngươi đừng nói giỡn. Phạm Ly lắc đầu liên tục. Giao quang nữ đế nói lên thông gia sứ nghị, hắn không hề có nói cho Phạm Chính Minh. Nói cách khác, đây hoàn toàn là Phạm lão đại chính mình nghĩ ra chủ ý thật giỏi a. Không hổ là thương hành Phạm thị người cầm lái, Phạm Ly gian thần sự nghiệp mạnh mẽ nhất người ủng hộ, lại có thể nghĩ ra kiểu này chủ ý đại ca, chính trị thông gia cũng không phải vững chắc. Phạm Ly cười khổ nói, vợ chồng tuy là chim cùng rừng, chia ly cũng có. Phạm Chính Minh gật đầu. Chính trị thông gia không có tình cảm cơ sở. Vì lợi ích tiến tới cùng nhau, thì cuối cùng rồi sẽ bởi vì lợi ích ly tán. Vậy ngươi còn? Nhị đệ, hãy nghe ta nói hết. Phạm Ly bất đắc dĩ, đành phải rửa tai lắng nghe. Đáng tiếc, hắn không đợi được Phạm lão đại thao thao bất tuyệt, chỉ một câu mà thôi. Đại ca cảm thấy, Hàn Nguyệt thánh chủ thích ngươi. Hoàng cung đại sở, trên giường rồng. Hạng Sung tinh bị lật tẫn, cơ thể bị triệt để mọc rỗng. Nhưng bên người vưu vật quá mức mỹ vị, hắn cho dù chỉ còn lại có con mắt còn có thể di chuyển, cũng muốn tham lam tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp. Chớ có thánh chủ, liền cảm giác vạn dặm giang sơn thì kẻ nhạt vô vị. Hạng Sung chính mình cho rằng thâm tình thổ lộ nói. Bạch Dung đáy mắt một vòng vẻ khinh miệt hiện lên. Giang sơn đổi mỹ nhân, là cái này Hạng Sung tiên đồ. Thân thể của nàng lại hướng Hạng Sung trong ngực dán càng chặt hơn. Vậy hạng, Dung Nhi vì là nữ nhân của ngươi, thì không cần lại dùng thánh chủ như vậy sinh sơ xưng hô. Tốt tốt tốt. Hạ Sung nghe được lòng tràn đầy hoan hỉ. Đối với hắn kiểu này nông cạn nam nhân mà nói, một nữ nhân biểu hiện ra bị chinh phục dáng vẻ, cũng đủ để thỏa mãn hắn toàn bộ lòng hư vinh. Dung Nhi, thật giống ngươi mới vừa nói. Cho dù Hàn Nguyệt Thánh chủ đúng Phạm Ly ngầm sinh tình cảm, nhưng nàng vẫn có thể hoàn thành giao quang bệ hạ sai khiến nhiệm vụ. Ta vô cùng thích viết tình cảm kịch làm sao bây giờ, hy vọng các ngươi thích xem. Chương 345, tưởng niệm là một loại bệnh. Chương 345, tưởng niệm là một loại bệnh. Bệ hạ có từng nghe qua nhiếp tâm kính? Bạch Dung nói xong, thấy Hạng Sung mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, mặc dù trong lòng xem thường, nhưng cũng kiên nhẫn giải thích. Nhiếp tâm kính dường như kính không phải kính, nói cho đúng đến nhưng thật ra là một loại thần thông. Thi triển nhiếp tâm kính thi thuật giả cần tại đối phương hoàn toàn không đề phòng điều kiện tiên quyết, đem linh khí độ vào đối phương thể nội. Linh khí nhập thể ngưng tụ thành thực chất, sau đó liền có thể nhiếp tâm siêu hồn, điều tra bị thuật giả đấy lòng bí mật lớn nhất. Nghe Bạch Dung nói như vậy, Hạng Sung thì kích động. Phạm Ly bí mật, chắc cũng muốn biết. Bạch Dung gật đầu, thi triển nhiếp tâm kính lớn nhất khó xử, bị thuật giả nhất định phải đúng thi thuật giả hoàn toàn không có phòng bị. Chỉ dựa vào điểm này, Hàn Nguyệt Thánh chủ chính là người thích hợp nhất. Vậy hạ ngài nói, nhược Hàn Nguyệt cùng Phạm Ly hỗ sinh tình ý, lẽ nào không ngược lại là chuyện tốt sao? Đúng đúng đúng, đúng là chuyện tốt không sai. Hạng Sung hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ là hắn vui vẻ không bao lâu, vừa nghi hoặc nói, cho dù thi thuật thành công, đúng chấm lại có chỗ tốt gì đâu? Chỗ tốt tự nhiên là rất nhiều. Bạch Dung ngoài miệng nói như vậy, lại không có ý định nói cho Hạng Sung, thi triển nhiếp tâm kính là hỏi dò xét cái đó thần bí vương triều đại tấn. Phạm Ly rốt cục có bao nhiêu tài nguyên? Triều thần đại sở, Phạm thị tử trung lại có nào? Tự tư nuôi 10 vạn binh loại sự tình này, rốt cục còn có bao nhiêu? Giấu tại nơi nào? Bệ hạ, một sáng chúng ta nắm giữ những tin tình báo này, lại muốn đối phó Phạm Ly thì đơn giản nhiều. Hạng Sung nghe hiểu, cũng coi như thông minh một lần. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chờ chấm nắm giữ Phạm Ly toàn bộ bí mật, lại đối phó hắn thì dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Bạch Dung cười lấy, ánh mắt lại lạnh băng. Bệ hạ anh minh. Liên tiếp mấy ngày, Phạm Ly cùng Hàn Nguyệt Thánh chủ đi khắp bành thành phố lớn ngõ nhỏ. Phương hướng thành đều đi dạo xong, Phạm Ly trong lòng tự đủ nữ nhân dạo phố nghiện lại lớn, cũng nên đủ chứ. Nhưng mà, không hề có. Hôm nay ta muốn đi Lộc Minh thư viện, có thể chứ? Sáng sớm, Hàn Nguyệt Thánh chủ liền đến Giang Sơn các tìm Phạm Ly. Đi thư viện. Phạm Ly bận thỉu, theo chất như núi trong tấu chương leo ra. Coi tấu chương là chăn mền đóng, kiểu này trải nghiệm thực sự quá kém. Bất đắc dĩ hắn ở đây hắn bị mưu hắn chính, nhất định là nhàn không xuống. Hôm nay thì có lớn nho giảng bài sao? Lần trước đi thư viện, vốn là hướng về phía đại nho Y Xuyên tiên sinh đi. Thật không nghĩ đến, Y Xuyên chỉ là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, làm cho người thất vọng. Không có. Hàn Nguyệt Thánh chủ lắc đầu, gò má có hơi phím hồng. Hôm nay nàng không còn là khí khái hào hùng áo trắng kiếm tu bộ dáng. Xuân lông mày vẽ mày ngài, thanh y hệ váy lụa, lại giống một vị chưa xuất các tiểu thư khuê các. Ta chỉ nghĩ, trở lại chốn cũ, trở lại chốn cũ. Lộc Minh thư viện có cho nàng lưu lại cái gì mỹ hảo hồi ức sao? Phạm Ly còn nhớ, mình cùng Y Xuyên tiên sinh đấu văn, náo loạn đến vô cùng không thoải mái. Ngược lại là Hàn Nguyệt tại thư viện lĩnh ngộ Chu Tiên tứ kiếm, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại, nàng trở lại chốn cũ, là nghĩ củng cố kiếm ý? Ngươi không muốn? Hàn Nguyệt chầm chậm vào Phạm Ly. Vạn lông mày tựa căng thẳng, lại giống có phải không duyệt. Đi đi đi, làm nhưng vui lòng đi. Phạm Ly lấy lại tinh thần, lúc này đáp ứng. Hắn tốt xấu là xuyên qua tới, hiểu rõ bất luận một vị nào quý ông lịch sự cũng không nên từ chối thuộc nữ mời. Huống chi, vị này thuộc nữ còn là một vị đại thừa cảnh tứ phẩm kiếm tu. Từ đã từng nói qua, còn sống không tốt sao? Hai người song song xuất phủ. Ngoài cửa phủ, tự nhiên có Triệu Thiết Như cưỡi ngựa xe xin đợi đã lâu. Đại nhân, hôm nay ngài cùng phu nhân chuẩn bị đi đâu chơi a? Triệu Thiết Như gân cổ họng hô. Phạm Ly cũng lười cùng này cửa hàng nói dóc. Lộc Minh thư viện. Được rồi. Giơ lên roi ngựa, ở giữa không trung hất lên, phát ra tách giòn vang. Rõ ràng roi không có rơi vào trên lưng ngựa, ba thất theo vệ thú quân tinh tiêu tế tuyển chiến mã vẫn đang mở ra bốn bó, khí lực mười phần phi nước đại mà ra. Lao thiếu gia môn mãi mãi cô nương đều bị đạo hắc. Tấn công mang theo phu nhân du lịch lạc. Phạm Ly ngồi ở trong xe, nghe thấy gào to sắc mặt trở nên xanh xám. Hắn thật nghĩ một cước đem Triệu Thiết Nhu theo xa phu trên ghế ngồi đạp xuống dưới. Hết lần này tới lần khác mấy ngày nay du ngoạn tiếp theo, Triệu Thiết Nhu cùng Hàn Nguyệt lại có chút ít giao tình, làm hại Phạm Ly sợ ném chuột vỡ bình. Rất nhanh, Lộc Minh thư viện sơn môn đã đến. Đại nhân phu nhân mời xuống xe. Triệu Thiết Nhu vén rèm xe, phát hiện Phạm Ly mặt đen lên từ trên xe bước xuống, thì không để ý này cửa hàng. Ngược lại là Hàn Nguyệt xuống xe, đối với hắn vây vây tay. Phu nhân tìm tại hạ có gì phân phó? Triệu Thiết Nhu hàm hàm hỏi. Thiết Nhu, mấy ngày nay vất vả đi theo Tả Hữu, ta lại ngay cả một câu nói lời cảm tạ đều không có đã từng nói. Hàn Nguyệt âm thanh dịu dàng bình thản, hoàn toàn không có trước kia lãnh đạo cường điệu. Phu nhân nói chuyện này, tại hạ đi theo đại nhân, tự nhiên mặc trò thúc đẩy. Phu nhân nói như vậy, chính là không đem ta Thiết Như làm người một nhà. Phạm Ly ở một bên nghe được, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn cùng Tịnh Thổ Thánh Chủ là người một nhà. Trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có Triệu Thiết Như cái này cái nam nhân, dám ở Tịnh Thổ trước mặt nữ nhân nói loại lời này. Trung Uy, là muốn đáp tạ ngươi, bằng không qua hôm nay, về sau chỉ sợ không có cơ hội. Giọng Hàn Nguyệt dần dần nhỏ, có thể Phạm Ly lại nghe được rõ ràng. Qua hôm nay thì không có cơ hội. Trong lời nói tràn đầy sinh ly tử biệt ý vị, có tình huống. Phạm Ly nhất thời có chút khẩn trương, con mắt nhịn không được hướng Hàn Nguyệt bên hông bội kiếm trên nghiêng mắt nhìn. Nữ nhân này bất kể cách ăn mặc có nhiều đẹp, cũng che giấu không được nàng đại thừa cảnh tứ phẩm thực lực kinh khủng. Chỉ thấy Hàn Nguyệt giơ tay lên, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ tại Triệu Thiết Nưu chỗ mi tâm. Động tác của nàng nhìn như thư giãn, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Triệu Thiết Nưu cùng Phạm Ly đều không có phản ứng. Chỉ chờ Hàn Nguyệt rút về tay lúc, mới nhìn rõ một đạo như kiếm bản hàn mang, rõ ràng là linh khí ngưng tụ, chính chậm rãi theo chỗ mi tâm dung nhập Triệu Thiết Nưu thể nội. Phu nhân, thật là khủng khiếp, cô này linh lực là chuyện gì xảy ra? Triệu Thiết Nưu cặp mắt trợn tròn, giọng nói khó có thể tin nói. Hắn cũng là chiến trường lão binh, tu vi không cao nhưng cũng tinh thuần. Lần đầu tiên cảm nhận cá nhân đến đại thừa cảnh kiếm tu thực lực, mặc dù chỉ là một chỉ chi uy, chung quy là bất phàm. Triệu Thiết Nưu liền phảng phất một con run rế, vốn nên cả đời tại bùn đất đá của bên trong ghé qua. Đột nhiên có người đem hắn đưa lên trời không, đạt được một lần nhìn xuống mặt đất bao là cơ hội. Nay cảm thụ, há lại rung động hai chữ năng lực hình dung. Đây là của ta một đạo kiếm ý, giấu tại thân ngươi, có lẽ có hướng một ngày có thể cứu ngươi một mạng. Hàn Nguyệt nói xong quay người, nàng cũng không đợi Phạm Ly phản ứng, trực tiếp giắt tay hắn, không nói lời gì hướng trong thư viện đi đến. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Tay của nữ nhân truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm. Phạm Ly lại không tì vết hưởng thụ, chỉ là bị Hàn Nguyệt thần thần bí bí dây dưa mấy ngày, hắn kiềm chế thì nhanh đến cực hạn. Hai người tại trong thư viện ghé qua, ngẫu nhiên có thư viện học sinh sượt qua người, chỉ nhìn liếc qua một chút, kinh diễm tại Phạm Ly cùng Hàn Nguyệt cực cao nhan sắc, chỉ coi hai người là một đôi thần tiên quyến lữ. Phạm Ly thì rõ ràng cảm nhận được, thỉnh thoảng có nam đồng học hướng mình quăng tới ánh mắt hâm mộ, thì có nữ đồng học cú đoán ánh mắt. Hiểu Lâm a, bản công cùng nàng là trong sạch. Phạm Ly ở trong lòng hò hét, phía trước dẫn đường Hàn Nguyệt lại đột nhiên dừng lại. Nữ nhân quay người, nào vào Phạm Ly trong ngực. Phạm Ly chính choáng váng lúc, đã cảm thấy đôi môi ấm áp. Ta bị Hàn Nguyệt cưỡng hôn. Cùng lúc đó, Hàn Nguyệt một ngón tay như lúc trước đúng Triệu Thiết Nưu như vậy, thì chống đỡ tại Phạm Ly chỗ mi tâm. Một đạo lạnh lẽo thấu xương linh khí, giống như rắn chui vào. Hôm nay tuổi thân dưới, thì một chương. Ta tại điều chỉnh thử phòng lấy dễ ảm, quay đứng lục soát ngừng có chương mới xông vọng nguyệt các ngươi xem xét có sao. Không biết lắm làm, hiểu lấy dễ ảm có thể tới giáo hạng. Chương 346, nghi kỵ chương 346, nghi kỵ thời gian đối với Phạm Ly mà nói, giống như dừng lại. Ý thức của hắn vẫn đang rõ ràng, nhưng triệt để mất đi quyền khống chế thân thể. Thần, vẫn như cũng bị Hàn Nguyệt bà chiếm. Một tia chui vào ấn đường linh khí, thì bắt đầu ở trong thân thể của hắn làm càn đi khắp. Lạnh nhạt. Dựa vào có hạn kinh nghiệm, Phạm Ly đúng Hàn Nguyệt cưỡng hôn làm ra như thế đánh giá. Hắn đột nhiên lại cảm thấy rất hoang đường. Này đến lúc nào rồi chính mình thế mà tại quan tâm Hàn Nguyệt kỹ thuật hôn độ thuần thục. Đạo kia giống như rắn chơi nước linh khí, đang làm càn thăm dò hắn nội bộ thế giới mỗi một nơi nhỏ lánh. Hàn Nguyệt rốt cục muốn làm gì? Phạm Ly ở trong lòng hò hét, đáng tiếc hắn không cách nào phát ra nửa chữ âm thanh. Đinh. Hệ thống kiểm tra dị thường trạng thái. Ký chủ, ngươi chính gặp bí thuật nhiếp tâm kính nhìn trộm. Thi thuật giả cố gắng thăm dò người sâu trong nội tâm bí mật. Bí thuật nhiếp tâm kính. Phạm Ly vô cùng cảm kích hệ thống đột nhiên nhắc nhở, chính mình cuối cùng hiểu rõ Hàn Nguyệt rốt cục đang làm gì. Nàng nghĩ nhìn trộm bí mật của mình. Phạm Ly bí mật quá nhiều. Phạm thị gia tộc nội tình, vương triều đại tấn thực lực, chính mình người xuyên việt thân phận các loại, mà trong đó bí mật lớn nhất, không ai qua được hệ thống đệ nhất gian thần lịch sử tồn tại. Hệ thống, ngươi có thể trợ giúp ta sao? Phạm Ly ở trong lòng đặt câu hỏi. Thật có lỗi, ký chủ. Căn cứ hệ thống vận hành nguyên tắc căn bản, hệ thống đúng ký chủ cung cấp bất luận cái gì quan trọng viện trợ lúc, ký chủ cần nỗ lực tương ứng đại giới, tỉ như hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ trước mắt trạng thái, chưa thể kích hoạt bất luận cái gì hệ thống nhiệm vụ, buồn hệ thống đúng ký chủ lực bất tòng tâm. Phạm Ly tức giận tới mức mắt trợn trắng. Lực bất tòng tâm. Đây là thân làm hệ thống lời nên nói sao? Đã nói xong không gì làm không được đâu. Đã nói xong bàn tay vàng đâu? Hệ thống, ngươi không lo lắng chính mình thì đi theo bại lộ sao? Phạm Ly ở trong lòng lớn tiếng hỏi. Sẽ không. Hệ thống gian thần rất nhanh làm ra đáp lại. Mời ký chủ yên tâm, bổn hệ thống có thể hoàn toàn che đậy nhiếp tâm kính thăm dò, bảo đảm không bị nó phát hiện. Thậm chí, tất cả cùng hệ thống ban thưởng tương quan ký ức thông tin thì tại che đậy phạm vi bên trong. Phạm Ly dở khóc dở cười. Được rồi, đây coi như là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Không ngờ rằng trọng yếu như vậy thời khắc, chính mình lại bị hệ thống gian thần vứt bỏ. Phạm Ly cảm giác nhiếp tâm kính đã đi khắp thân thể của hắn mỗi một góc, cuối cùng tiến vào trái tim. Hàn Nguyệt muốn làm gì? Hắn muốn cho rằng, tất nhiên muốn thăm dò bí mật, Hàn Nguyệt nên đi đọc qua trong đại não trí nhớ của mình mới đúng. Dựa vào xuyên qua tiền soát tầm mắt hạn hẹp nhiều lần, tại phổ cập khoa học trong video góp nhặt kiến thức y học, Phạm Ly hiểu rõ ký ức là chứa đựng tại đại não hải mã thể, đỉnh lá, nhiếp lá, giữa não cùng vỏ. Phạm Ly đầu tiên nghĩ đến, hiện đại y học tri thức ở cái thế giới này cũng không thông hành, Hàn Nguyệt đúng đại não công năng hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nhiếp tâm kính dùng nhầm chỗ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chính mình có thể đã đoán sai. Cho dù nhiếp tâm kính ở trái tim không thu hoạch được gì, lại vẫn kiên trì dừng lại ở đâu. Giống như rắn chơi nước linh khí, vẫn luôn chiếm cứ trong lòng, chưa từng rời khỏi. Duy nhất biến hóa là Hàn Nguyệt hôn càng thêm nhiệt liệt. Nàng rốt cục muốn làm gì? Cùng một thời gian, Hàn Nguyệt thị giác. Hàn Nguyệt nhìn thấy một vị trời sinh cao quý, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử. Nàng gọi Lưu Mạn, là cựu Hán Trường Lạc công chúa kiêm đại sở hoàng hậu. Nàng đồng thời cũng là Thanh Khâu đệ tử, phản âm tịnh thổ những năm gần đây xuất sắc nhất hậu bối. Nếu là Trường Lạc công chúa một trời một mạch tại tịnh thổ, nàng chính là tuyệt đối tương lai thánh chủ nhân tuyển, tựa bạch dung người loại tư chất này căn bản không thể nào có cơ hội. Trường Lạc công chúa là như thế ưu tú. Nàng xinh đẹp, thông minh, tư chất tu luyện trăm năm hiếm thấy, tâm cơ càng sâu không lường được. Hết lần này tới lần khác là như thế này một vị nữ tử, đúng là cái thứ nhất tại Phạm Ly trong lòng lưu lại anh tử. Hàn Nguyệt bình tĩnh thưởng thức Trường Lạc công chúa ảnh tử, hồi lâu mới đưa ánh mắt rời. Người xấu, ngay cả công chúa cũng không buông tha. Không có che giấu. Hàn Nguyệt tiếng lòng, xuyên thấu qua nhiếp tâm kính quanh quẩn tại Phạm Ly trong đầu. Bí thuật mở ra Phạm Ly cánh cửa lòng, đồng thời thì đem Hàn Nguyệt tâm hướng Phạm Ly triển khai. Nhìn trộm, đúng là 2 triệu. Nào đó đang bị cưỡng hôn nam nhân mặt mo đỏ ửng. Hắn nghĩ giải thích, chính mình cũng không phải là sắc bên trong nạ quỷ, rõ ràng ban đầu là công chúa đem hắn. Đại sở hoàng quý phi. Hàn Nguyệt tại Phạm Ly trong lòng lại tìm đến cái thứ hai cái bóng của nữ nhân. Nàng một chút nhận ra Lữ Phúc Bảo, nét mặt dần dần trở nên cổ quái, có chút u hoán, lại có chút thoải mái. Hàn Nguyệt từ tốn nói, sở đế Hạng Linh hậu cùng, ngược lại là bị ngươi móc giống. Phạm Ly mặt càng đỏ hơn. Hắn có tự mình hiểu lấy, trong lòng mình cất giấu nữ nhân, căn bản không chỉ hai cái. Lúng túng, hình như học sinh cấp 2 mới biết yêu, ngay lập tức bị nhìn lén nhật ký. Phạm Ly hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đáng tiếc, Hàn Nguyệt không cho cơ hội. Nàng là ai? Hàn Nguyệt nhìn thấy cái thứ ba người phụ nữ thân ảnh, đã có chút ít mơ hồ. Khi thì nam trang, khi thì nữ trang. Có khi xuyên long bảo, có khi lại là cung nữ phục thị. Hàn Nguyệt cũng không phải là chưa từng thấy Hạng Linh, nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng, tốn một lúc lâu công phu, mới rốt cục nhận ra thân phận của đối phương. Ngươi, trừ ra đại sở hoàng hậu cùng hoàng quý phi, ngươi ngay cả sở đế cũng không dung tha. Phạm Ly không phản bắt được, mặc dù hắn muốn thì không phát ra được thanh âm nào. Hẳn là không đi. Nhất tâm tính chuyển ra Hàn Nguyệt nói một mình tiếng lòng, lại giống như một cái tát, không lưu tình chút nào phiến tại Phạm Ly trên mặt. Hết rồi. Ngại quá, còn có. Làm cái thứ tư nữ nhân ảnh tử xuất hiện tại Phạm Ly trong lòng lúc, Hàn Nguyệt hình như tâm tính có chút sập. Ngươi, ngươi cùng Thanh Khâu. Chuyện xảy ra khi nào? Hàn Nguyệt một chút nhận ra Thanh Khâu ảnh tử. Quá quen. Bao nhiêu năm đợi tại Phản Âm tỉnh thổ, cho dù hai người thanh tịnh nhạt nhẽo, ít có lui tới. Phạm Ly giống như nghe thấy Hàn Nguyệt răng ngà khai ra khanh khách âm thanh, mặc dù trên thực tế cưỡng hôn chưa từng có đình chỉ qua. Hết rồi. Ừm, hết rồi. Phạm Ly cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ ưỡn ngực lớn tiếng nói cho Hàn Nguyệt, thì bốn, không có càng nhiều, ta phạm mỗi nhiều người tình không làm tình. Thật sự hết rồi. Giọng Hàn Nguyệt lại lộ ra thất vọng. Phạm Ly đang buồn bực, chỉ nghe thấy nữ nhân đến tiếp sau tiếng lòng, thật sự không có ta. Phạm Ly lập tức không biết làm sao lên. Rốt cục là chính mình sai lầm, hay là Hàn Nguyệt sai lầm? Nàng đột nhiên thi triển nhiếp tâm kính rốt cục muốn dò la xem bí mật gì. Phạm thị gia tộc nội tình không có hàm kim lượng, vương triều đại tấn không đáng giá nhắc tới. Phạm Ly lại có chút ít lo được lo mất, cảm giác bị khinh thị, nhưng lại cảm giác được coi trọng. Cuối cùng, hắn ở đây lung tung trong suy nghĩ sửa sang lại ra một cái mấu chốt manh mối, Hàn Nguyệt thật sự yêu ta. Phạm Ly không kịp ngâm nghĩ nữa, vì Hàn Nguyệt hôn càng phát ra kịch liệt. Nữ nhân như là đang điên cuồng phát tiết cùng khuynh thuật, muốn đem nàng giấu ở đấy lòng thật lâu tình cảm, một mạch toàn bộ chuyển lại cho Phạm Ly, thì mặc kệ hắn có tiếp nhận hay không. Yêu là thuốc nhuộm, bất luận hát với ở đâu, đều phải để lại hạ dấu vết. Thế là, theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, cuối cùng xảy ra thay đổi. Một mới tinh ảnh tử, mặc dù màu sắc đây phía trước bốn bị nhạt một ít, lại vĩnh viễn lưu tại Phạm Ly trong lòng. Chương 343, hôn tạm biệt 2 chương 343, hôn tạm biệt thật có lỗi. Hàn Nguyệt đang nói xin lỗi, Phạm Ly cũng cảm thấy nàng nên xin lỗi. Hiện tại rõ ràng là hắn lâm vào bị động. Hoàn toàn bị nàng nắm bóp trong lòng bàn tay. Phạm Ly cảm thấy mình nên tức giận, nhưng đối mặt Hàn Nguyệt, trong lòng lại không có nửa điểm phẫn nộ hứng thú, ngược lại sinh ra vô tận thương tiếc. Nữ nhân khóc, có đại thừa cảnh tứ phẩm cường đại tu vi, chu tiên tứ kiếm tiềm lực vô hạn, tương lai có thể vượt qua giao quang nữ đế đều nói không cho phép. Cường đại như thế Hàn Nguyệt, lại khóc đến nước mắt như mưa. Nàng cuối cùng kết thúc vụ về hôn, ngược lại nhào vào Phạm Ly trong ngực ríu rít khóc thút thít. Hàn Nguyệt tiếng khóc, lộ ra nồng đậm ly biệt tâm ý, ngươi yên tâm. Nhất tâm kính lại có thời gian một nén nhang, tự động thời ra. Lộc Minh thư viện vô cùng an toàn. Ta đi rồi, nhưng ta không nỡ bỏ ngươi. Phạm Ly cảm thấy Hàn Nguyệt là tại ăn nói linh tinh. Tất nhiên hôn, yêu, làm gì còn muốn tách ra? Nàng là lo lắng giao con sao? Nữ đế tuy mạnh, nhưng chỉ sợ đúng vương triều đại tấn cũng không thể tránh được. Phạm Ly hoàn toàn có thể an bài Hàn Nguyệt đi đại tấn, thậm chí dứt khoát cùng nữ đế ngả bài. Có lớn minh cái này cường địch ở bên, Phạm Ly không tin giao quang dám cùng chính mình trở mặt. Hắn chính hồ tư loạn tưởng ở giữa, đột nhiên cảm giác trong ngực trống không, bất an mãnh liệt cảm giác truyền đến. Chỉ thấy Hàn Nguyệt lui lại mấy bước, nàng vẫn mặt mũi tràn đầy nước mắt, lại dáng chống đỡ nhìn một tia thê thê mỉm cười. Phạm Ly, tinh thổ thay đổi, không còn là quá khứ tinh thổ, nhưng ta vẫn thủ vững trong lòng tinh thổ, đó là thiên hạ tất cả phong thế tục tranh chấp, khao khát thiên tinh tưởng hòa nữ tử thế ngoại đảo nguyên. Do đó, ta quyết định trở về. Ta có một kiện chuyện ắt phải làm, rất khó, nhưng có ngươi Chu Tiên tứ kiếm làm bạn, ta tin tưởng mình có thể làm đến. Hôm nay qua đi, chính là vĩnh biệt. Tha thứ cho ta lòng tham, sợ sẽ bị ngươi quên, ta dùng loại thủ đoạn này, để ngươi trong lòng có ta. Hàn Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Giờ khắc này, nụ cười của nàng có nhàn nhạt hạnh phúc. Phạm Ly cặp mắt trợn tròn, nghĩ hô to, khuyên Hàn Nguyệt bỏ cuộc. Nàng nên lưu tại đại sở, mình có thể dốc hết toàn lực trợ giúp nàng, làm gì một người đi phó hiểm. Phạm Ly trong lồng ngực dâng lên mãnh liệt yêu thương. Giờ phút này, tâm tình của hắn phức tạp tới cực điểm. Chính như Hàn Nguyệt nói, phần này tình cảm là nàng áp đặt cho mình có hư giả lừa gạt thành phần. Thế nhưng, Phạm Ly lại hoàn toàn không bài xích kiểu này áp đặt tình cảm. Hắn không xác định, rốt cục là mình bị tình cảm điều khiển, hay là nhất định sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Ta phải đi. Hàn Nguyệt ôn nhu kể rõ. Nàng nhìn chăm chú Phạm Ly ánh mắt, tựa một vị thế tử, cùng mình trượng phu lưu luyến chia tay. Đột nhiên, Hàn Nguyệt hình như nhớ ra cái gì, nàng cầm Phạm Ly tay phải, dùng đầu ngón tay tại hắn lòng bàn tay vẽ lên một ký hiệu. Lòng bàn tay mềm mại mất cảm, Phạm Ly ngay lập tức phân biệt ra cái đó ký hiệu. Lại là dấu chấm hỏi. Mấy ngày trước đây Phạm Ly còn lừa gạt Hàn Nguyệt, nói hỏi hào là chính mình phát minh, dùng để đánh dấu người trọng yếu hoặc chuyện. Nàng lại phải hỏi hào đánh dấu chính mình. Cuối cùng hôn tạm biệt. Hàn Nguyệt tại Phạm Ly trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, quay người rời đi. Chỉ thấy nàng chân đạp hư không, mấy hơi thở, bóng người đã ở chân trời. Đại tứ vương triều, Đan Huyền Sơn, đỉnh núi, tám tòa phân mộ, Hàn Nguyệt dần dần tế bái. Nàng cuối cùng đi đến kiếm tu truy nguyệt trước bộ phần, quỳ xuống dập đầu, thái độ cung kính thậm chí khiêm tốn. Hàn Nguyệt, ngươi tốt xấu là một đời thánh chủ, vì những thứ này ngươi chết làm gì? Trường tỷ mệnh ngươi đi sở quốc dò hỏi Phạm Ly cùng vương triều đại tân bí mật, ta nhìn xem ngươi không như đã hoàn thành nhiệm vụ dáng vẻ. Một đạo sắc bén âm thanh truyền đến, lộ ra nồng nặc khinh thường. Ngươi coi khinh chính mình không quan trọng, có từng cân nhắc qua cùng là thánh chủ cảm thụ của chúng ta? Lại một đường âm thanh, đây cái trước vũ mị xinh đẹp, lại đồng dạng là khinh thường giọng nói. Hàn Nguyệt nghe vậy đứng dậy, liền trông thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Thư chi thánh chủ Kim Đức, Cầm chi thánh chủ Diệu Âm. Hàn Nguyệt bình thản nhìn hai người, cũng không tranh chấp. Kim Đức lại nói, Hàn Nguyệt, trưởng tỷ cùng Ngụy Hán Ngô Thiên Tử đi thăm dò nữ ba bí cảnh, mệnh ta cùng với Diệu Âm toàn quyền phụ trách đại tử công việc. Ngươi như vậy không biết thể thống, ngay cả ta cùng Diệu Âm đều đi theo cùng nhau hổ thẹn. Ngươi nói, chúng ta nên như thế nào xử phạt ngươi? Đoạn thời gian trước, Hàn Nguyệt bị nữ đế nhốt cầm đoán. Theo người ngoài, là cái này Hàn Nguyệt chết thánh tâm. Kim Đức cùng Diệu Âm càng là hơn hiểu rõ nội tình, lại hiểu rõ Hàn Nguyệt đúng Phạm Ly dần dần dậy rồi tâm tư. Bởi vậy, tại hai người nhìn tới, Hàn Nguyệt cùng phản bội Tịnh Thổ Thanh Khâu không khác, sớm đã là địch không phải bạn. Chỉ là nữ đế chưa truy cứu, Kim Đức cùng Diệu Âm cũng sẽ không bao biện làm thay. Hàn Nguyệt bị quát lớn, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Nàng chỉ thản nhiên nói, xin hỏi hai vị, Tịnh Thổ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Che chở thiên hạ cực khổ nữ tử. Kim Đức hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, tưởng cho ngươi là kiếm chi thánh chủ, ngay cả Tịnh Thổ tông chỉ cũng quên. Diệu Âm lại cảm thấy có chút không đúng, vạn lông mày hỏi, ngươi nghĩa là gì? Hẳn là ngươi đang châm chọc chúng ta. Hàn Nguyệt không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Nàng chỉ vào một loạt tám tòa đơn sơ phân mộ, nói khẽ, các nàng cũng là lòng mang dạng này tôn chỉ, không xa vạn dặm tìm nơi nương tựa Tịnh Thổ tới. Kết quả, lại bị chúng ta hại chết. Ngươi im ngay. Kim Đức cùng Diệu Âm cùng kêu lên quát lớn. Lớn mật. Hàn Nguyệt, ngươi thật sự cho rằng đoạn thời gian trước lĩnh ngộ cái gì tứ kiếm kiếm ý, chiến lực thì bao trùm trên bọn ta sao? Ngươi dám nói năng lô mãng, nói xấu trưởng tỷ cùng chúng ta danh dự. Truy nguyệt tám người vì sao mà chết, đại tử vương triều bình thường thần dân chưa hẳn hiểu rõ. Nhưng mà, đạt tới thánh chủ này cấp độ, tất nhiên là hiểu rõ chân tướng. Kim Đức cùng Diệu Âm càng là thẹn quá hóa giận, Hàn Nguyệt nhìn về phía hai người ánh mắt thì càng thất vọng cùng xa cách. Hàn Nguyệt, ngươi bây giờ ngay lập tức quỳ xuống nhận lầm, sau đó tự phong tu vi để cho chúng ta giam cầm lên. Đợi cho trưởng tỷ quay về, lại mời nàng tự mình xử lý ngươi. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Theo Kim Đức vừa dứt lời, nàng quanh thân hiện hiện một bộ màu vàng kim phong bị thư. Đây chính là nàng tu luyện nho đạo linh bảo nữ đức. Linh khí từ Kim Đức quanh thân bộc phát, kim quang sáng chói, rất là hoa lệ. Đại thừa cảnh tam phẩm tu vi, ngay cả tòa Đan Huyền Sơn cũng theo đó rung động. Đối diện Hàn Nguyệt, không chút nào không hề bị lay động. Kim Đức linh khí bộc phát cổ động liệt liệt gió mạnh, mãi đến khi Hàn Nguyệt trước người một thước, thì toàn bộ trừ khử ở vô hình. Mắt thấy chính mình uy áp đúng Hàn Nguyệt hoàn toàn vô hiệu, Kim Đức mặt trong nháy mắt đỏ lên. Chen, một tiếng kim qua thiết mã tiếng đàn vang lên, nương theo lấy trùng thiên linh khí. Đây Kim Đức càng dồi dào linh khí, từ Diệu Âm thể nội bộc phát ra. Nàng là đại thừa cảnh ngũ phẩm, tu vi đây Kim Đức càng thêm tinh thâm, thì đây đại thừa tứ phẩm Hàn Nguyệt vững vàng mạnh hơn một đầu. Chí ít, phẩm cấp trên là như thế. Ha ha, Hàn Nguyệt. Diệu Âm tự tin vô cùng nói, mọi người tỉ muội một hồi, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, tự phong tu vi. Bằng không, chết. Cái cuối cùng chết chữ, Diệu Âm nói được khiêu khích ý vị mười phần, rõ ràng nghĩ kích Hàn Nguyệt đánh một trận. Như khai chiến, liền muốn thấy sinh tử. Nhiều năm thánh chủ tỉ muội tình, đúng là không do dự chút nào. Hàn Nguyệt nhìn chăm chú hai vị thánh chủ thật lâu, cuối cùng có thái độ. Xuất kiếm. Ra bốn thanh kiếm. Chương 348, mặc dù bại còn thắng chương 348, mặc dù bại còn thắng Hàn Nguyệt. Dừng tay. Mau dừng tay. Ngươi thật nghĩ giết chúng ta sao? Tiếng kêu thảm thiết, lộ ra không cam lòng cùng hoảng sợ. Đan Huyền Sơn bên trên, tổn hại trang sách Mạn Thiên Phi Vũ. Kim quang ảm đạm, như trong gió đến tàn lúc nào cũng có thể dập tắt. Còn có tán loạn tiếng đàn, mặc dù còn tại nỗ lực danh xưng, cũng đã lộ vùng vây dây chết chi tướng. Đỉnh Đan Huyền Sơn nổi lơ lửng bốn thanh thần kiếm. Tuy chỉ là linh khí hiển hóa, lại to như bốn cái trụ trời, uy thế kinh người. Kiếm của ngươi, là cái này ngươi lĩnh ngộ bốn kiếm. Thật mạnh. Ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Đại thừa cảnh ngũ phẩm Diệu Âm thánh chủ, hai tay mười ngón lơ lửng tại dây đàn bên trên, đầu ngón tay tràn ra máu tươi, hai tay thì run rẩy không ngừng. Nàng bại. Tại cùng Kim Đức liên thủ trạng thái dưới, hai chọi một bại bởi Hàn Nguyệt. Diệu Âm hiểu rõ, chính mình phát huy ra toàn bộ chiến lực. Kim Đức cũng không có khả năng cố ý giữ lại. Nàng nho đạo linh bảo nữ đức hư hao cực kỳ nghiêm trọng, không có 3-5 năm công phu thậm chí không thể tu sửa như lúc ban đầu. Quá mạnh mẽ. Hàn Nguyệt mạnh, đã đến Diệu Âm không thể nào hiểu được trình độ. Kiếm tu cường đại Diệu Âm kiến thức qua, thực tế cùng Hàn Nguyệt quen biết nhiều năm, đối nàng kiếm thực tế hiểu rõ. Thế nhưng, hôm nay Hàn Nguyệt thậm chí không có rút ra cái kia thanh truy nguyệt kiếm. Vì sao? ngươi không cần của mình kiếm. Này bốn thanh kiếm quá mạnh, căn bản không thể nào là ngươi năng lực lĩnh ngộ. Diệu Âm là xinh đẹp vũ mị nữ tử, âm thanh thực tế thả thính. Nhưng giờ phút này, nàng lại gân cổ họng không để ý phá âm bén nhọn, nhún nhát chất vấn Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt cúi đầu nhìn xem bên hông mình bội kiếm, lại ngẩng đầu, nhìn thiên không bốn chuôi cự kiếm trôi nổi. Kiếm của ta có khác công dụng. Hắn đưa cho ta kiếm, có thể giúp ta thành sự. Thành sự? Diệu Âm mặt lộ vẻ mờ mịt. Lẽ nào ngươi nghĩ phản bội trưởng tỷ sao? Hàn Nguyệt lắc đầu. Ta là tán đồng Tịnh Thổ tôn chỉ, cũng tin tưởng trưởng tỷ năng lực dẫn đầu chúng ta xây thành một chân chính Tịnh Thổ, mới đi theo ở người nàng bên cạnh. Nhưng mà, hiện tại ta ý nghĩ thay đổi. Trưởng tỷ, nàng muốn có thể không phải một chốn cực lạc. Đan Huyền Sơn bên trên, một mảnh trầm mặc. Kỳ thực, thánh chủ trong nơi nào có chân chính cảnh gốc? Đại Từ Vương triều thành lập, Tịnh Thổ nữ tử từ đây quân thần rõ ràng, bản này thì cùng Tịnh Thổ tông chỉ cùng vi phạm. Vừa là Tịnh Thổ, sao lại phân ra cao thấp quý tiện? Diệu Âm cùng Kim Đức rõ ràng hơn ở trong đó đạo lý. Thế nhưng, các nàng tại Đại Từ Vương triều dưới một người trên vạn người, vốn là người hưởng lợi. Tịnh Thổ làm sao, đã không quan trọng. Đại Từ Vương triều phồn vinh hưng thịnh, phù hợp các nàng sau này lợi ích. Phản đồ, người chết không yên lành. Diệu Âm cùng Kim Đức, hai nữ trên mặt nét mặt dần dần dữ tợn. Hôm nay, chỉ sợ không cách nào lành. Hai nữ đã bại, đều sợ hãi chính mình sẽ chết trên tay Hàn Nguyệt. Trên bầu trời, bốn kiếm quả nhiên có động tác. Không tốt, mau lui lại. Cảm nhận được bốn kiếm cường đại uy áp, Diệu Âm thánh chủ dễ rủa lấy quay người chạy trốn. Kim Đức chầm nàng một bước, gấp hô, "Diệu Âm, Diệu Âm tỷ tỷ, chờ ta một chút." Diệu Âm lại giống như nghe không được nàng la lên. Hai người đều là liều mạng chạy trốn, ngẫu nhiên quay đầu, liền trông thấy bốn kiếm hướng phía đông tây nam bắc bốn phương hướng đẩy ngang. Tình huống thế nào? Bốn kiếm phảng phất bốn cái trụ trời, mặc dù uy năng cường đại vô song, nhưng tốc độ tiến lên chậm chạp, căn bản đuổi không kịp chạy trốn Diệu Âm cùng Kim Đức. Hai nữ tâm thần hơi lỏng, chạy trốn hồi lâu, lại quay đầu, vẫn có thể trông thấy cách mình gần đây bốn kiếm bên trong một kiếm. Hàn Nguyệt nàng rốt cục muốn làm gì? Kim Đức run giọng hỏi. Diệu Âm kinh sợ lắc đầu, nàng cũng không biết, chỉ là bốn kiếm mạnh ngoại hạng, Diệu Âm kiếp này chỉ sợ đều không có dũng khí lại đối mặt Hàn Nguyệt. Đột nhiên, trên bầu trời cự kiếm dừng lại, không còn đẩy về trước. Xem ra, còn lại ba kiếm cũng đều dừng lại. Diệu Âm ngay lập tức náo bổ, bốn kiếm tại phương hướng, chiếm cứ ước chừng phương viên trăm dặm phạm vi, đây là muốn làm gì? Nàng đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy Hàn Nguyệt truyền âm từ phương. Đại Từ Vương triều chư vị, ta là Hàn Nguyệt. Hôm nay, ta có chuyện muốn nói. Diệu Âm cùng Kim Đức hai vị thánh chủ, sắc mặt ngay lập tức âm trầm xuống. Bất luận nàng muốn nói cái gì, cũng tất nhiên gây bất lợi cho đại tử. Hết lần này tới lần khác hai người bất lực ngăn cản Hàn Nguyệt, chỉ có thể chờ đợi giao quang nữ đế trở về trở ra. Nhưng cuối cùng, là các nàng làm việc bất lợi. Thiên hạ đại thế, chư quốc săn sát, chiến hỏa phân tranh không ngừng. Phản Âm Tịnh Thổ tự sáng tạo lập đến nay, xuất thế, xa giang hồ triều đường, là thế ngoại thành tịnh địa. Nhưng hôm nay lớn từ vương triều, đã không phải hôm qua chi Phản Âm Tịnh Thổ. Đại tư nhập thế, tranh vương triều khí vận, tranh nhân gian trí tôn vị, cùng Tịnh Thổ tông chỉ tương bác. Hàn Nguyệt không biết tự lượng sức mình, phân đất bách lý, trọng lập Tịnh Thổ. Phàm cùng Hàn Nguyệt cùng chung chí hướng người, đều có thể tìm tới. Diệu Âm thánh chủ cũng nghe ngây người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Hàn Nguyệt vậy mà tại Đại Từ Vương triều quốc thổ bên trong, trọng lập Phản Âm Tịnh Thổ. Loại hành vi này, cùng tạo phản dường như không có gì khác nhau. Hàn Nguyệt, Đại Từ Vương triều như mặt trời ban trưa, nhưng ngươi mưu toan cắt thổ tự lập, này tức là phản địch. Triều ta thần dân người người chung với giao quang bệ hạ, sao lại bị ngươi mê hoặc? Thiên hạ có lỡ tử, thì không cần lại có Tịnh Thổ. Ngươi như vậy ngây thơ hành vi, quả thực là tự tìm đường chết. Đại Từ thần dân nghe, bệ hạ trở về ngày, chính là Tịnh Thổ hủy diệt thời điểm. Ai dám động đến ý nghĩ sằng bậy tìm nơi nương tựa Tịnh Thổ, chính là phản nghịch đồng đảng. Đánh không thắng, nhưng lời xã giao nhất định phải nói. Diệu Âm thánh chủ thi triển thuật truyền âm, nhường thanh âm của mình truyền khắp đại từ mỗi một tấc quốc thổ. Nàng tin tưởng vững chắc, không thể nào có người sẽ tìm nơi nương tựa Hàn Nguyệt. Đột nhiên, bốn đạo cột sáng phóng lên tận trời. Đúng là kia bốn thanh thần kiếm, phát ra vô cùng lóa mắt hào quang sáng chói. Quang mang qua đi, giống như từ trên trời rủ xuống bốn tờ cự màn, vừa bạn đem bách lý nơi cùng đại từ vương triều ngăn cách ra. Nhìn trước mắt kỳ cảnh, Diệu Âm cùng Kim Đức chỉ cảm thấy khó có thể tin. Bằng Hàn Nguyệt đại thừa cảnh tứ phẩm tu vi, sao có thể năng lực sinh ra như thế kỳ cảnh? Bốn tờ vắt ngang thiên địa cự màn, rõ ràng là kia bốn thanh kiếm diễn hóa mà đến. Trận pháp, lại là trận pháp. Người rõ ràng là kiếm tu, bao lâu tìm hiểu kiểu này đáng sợ trận pháp. Hai nữ cảm nhận được cự màn khủng bố uy áp, thậm chí hoài nghi dựa vào bản thân tu vi xông vào cự màn, tất nhiên là thân tử đạo tiêu kết cục. Đại từ Bách Lý nơi, thật bị Hàn Nguyệt dùng cường đại trận pháp cắt. Hàn Nguyệt đáp lại hai nữ vấn đề. Thanh âm của nàng vẫn đang truyền khắp tất cả đại từ vương triều. Ta tại Đan Huyền Sơn giam cầm trong lúc đó, lĩnh hội tứ kiếm kiếm ý, cuối cùng đạt được bộ này trận pháp. Trận pháp thân mình không có gì huyền diệu. Muốn phá trận, chỉ cần gom góp bốn tên chí ít đại thừa cảnh thất phẩm cường giả, theo bốn phương hướng đồng thời ra tay công trận là đủ. Vì duy trì đại trận, ta đem vẫn luôn trấn thủ trận nhãn, trung thân không thể rời khỏi nửa bước. Trận này tại, tức ta tại. Trận như bị phá, ta tức bị phản phệ độ tử, tuyệt không còn sống có thể. Diệu Âm cùng Kim Đức biến sắc lại biến. Bốn vị thất phẩm cường giả, đại tử vương triều nơi nào có bực này nội tình? Hoặc là và giao quang nữ đế trở về, do nàng thi triển bản cổ cự thân thần thông, có khả năng dốc hết sức phá trận. Cuối cùng, hai người nghe Hàn Nguyệt nói trận phá tức người vong, sắc mặt cuối cùng dễ nhìn mấy phần. Nếu không nỗ lực to lớn đại giới, Hàn Nguyệt tùy tiện có thể bố trí loại trận pháp này, hai người thật muốn hoài nghi mình là rót nước đại thừa cảnh. Hàn Nguyệt, ngươi bộ này trận pháp nhưng có tên? Kim Đức đều to hỏi.
Có.
Trận này tên là Chu Tiên Kiếm trận. Một thằng viết đến dạng sáng 2 điểm nữa, đem thiếu một chương bổ sung. Mọi người không muốn chê ta viết thiếu cùng chậm, ta thật sự tận lực. Chương 349, được tức những người được thiên hạ. Chương 349, được tức những người được thiên hạ. Mấy ngày sau, đại sở, Long Thần Điện. Ô Truy công thành lui thần, từ nhiệm đại sở hộ quốc thần thú chức vụ. Tấn công thay mặt sở đế khao thưởng Ô Truy, sửa Long Thần Điện là Ô Truy tư trạch. Lại bởi vì đại sở thần thú đoàn đoàn cùng Ô Truy thân cận, đặc ban thánh chỉ mời Ô Truy chăm sóc còn nhỏ thần thú. Phạm Ly thở dài. Chủ nhân, ngươi là tại tưởng niệm Hàn Nguyệt thánh chủ sao? Ô Truy ôm ấp đoàn đoàn, một bộ đương nhiên giọng nói hỏi. Phạm Ly mặt mo đỏ ửng. Ngươi nói bậy bạ gì đó?
Cái gì tưởng niệm? Ta là cố ý sao?
Nàng trong lòng ta lưu lại một đạo ảnh tử, ta có thể làm sao bây giờ?
Nay không gọi tưởng niệm, là bình thường bệnh lý phản ứng.
Đúng đúng đúng. Bệnh lý phản ứng. Phạm Ly thật là quá bội phục mình. Hắn sao có thể thừa nhận, chính mình dường như đúng Hàn Nguyệt tương tư thành thật đâu. Dùng bệnh lý phản ứng làm giải thích, thực sự thật là khéo.
Phốc phốc.
Rêu cợt tâm thanh, theo Ô Truy trong ngực phát ra, là đoàn đoàn. Đồng ngôn vô kỵ, nhất là đả thương người. Phạm Ly mặt càng đỏ hơn.
Ô Truy, ngươi sao mang hài tử? Nhìn nó được luông chiều thành dạng gì?
Đối mặt nam nhân thẹn quá hóa giận, Ô Truy chỉ hé môi cười khẽ. Nàng trong ngực đoàn đoàn càng là hơn lười biếng trở mình, dùng hành động tỏ vẻ đúng Phạm Ly bất lực cuồng nộ khinh miệt.
Chủ nhân, tương tư thành tật.
Vì thân thể của ngài suy nghĩ, ta đề nghị chúng ta đi một chuyến đại tử, đem Hàn Nguyệt thánh chủ tìm trở về, nhường nàng ngày ngày hầu ở ngài bên cạnh làm sao?
Ô Truy nghiêm trang nói.
Hảo gia hỏa, nàng còn biết tương tư thành tật. Không hổ là từng theo Sở Bá Vương chinh chiến thiên hạ Ô Truy, không ít nhìn lén Bá Vương cùng ngu cơ trong quân trướng anh em a.
Ngươi,
ta.
Hạt dự.
Phạm Ly thở dài một tiếng, vẫn như cũng là lắc đầu. Cắt đất bất lý, trọng lập tỉnh thổ thông tin, hôm qua thì chuyển đến đại sở. Hàn Nguyệt hành vi, đủ để kinh ngạc thiên hạ.
Chu Tiên kiếm trận.
Phạm Ly thực sự khó có thể tưởng tượng, Hàn Nguyệt rốt cục cao bao nhiêu thiên phú kiếm đạo. Chỉ dựa vào chính mình lung tung vẽ Chu Tiên tứ kiếm, không chỉ lĩnh ngộ tứ kiếm kiếm ý, thậm chí còn lĩnh ngộ ra Chu Tiên kiếm trận.
Thiên tài.
Đây mới là thiên tài. Chính mình trói chặt hệ thống cũng đuổi không kịp chân chính thiên tài.
Tinh thổ.
Tạm thời không cần đi. Bằng Diệu Âm thánh chủ cùng Kim Đức thánh chủ, hoàn toàn uy hiếp không được Hàn Nguyệt. Trừ phi giao quang nữ đế theo nữ hoa bí cảnh trở về, nàng có thể phá trận. Nhưng cũng cần cân nhắc một chút, Hàn Nguyệt trọng lập tịnh thổ, vốn là giữ gìn tịnh thổ tông chỉ lý niệm, cũng không phải là cùng giao quang đối nghịch. Như phá trận giết người giống như là triệt để phủ nhận phản âm tịnh thổ. Đại tử vương triều, căn cơ là tịnh thổ, giao quang nữ đế há có thể tự đoạn căn cơ.
Nói đến đây, Phạm Ly không khỏi cười lạnh.
Thế đạo này, trừ phi dám giống ta dạng này lưng đeo gian trá tên. Bằng không, giơ cao đại nghĩa cờ sĩ, thuận dụng đại nghĩa tiền lãi, thì tất nhiên bị đại nghĩa trói buộc tay chân.
Ô Truy nghe được liên tục gật đầu.
Tại cái nhìn đại cục bên trên, Phạm Ly vĩnh viễn là lao sư của nàng. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng Ô Truy lòng hiếu kỳ.
Như vậy, chủ nhân, ngươi cùng Hàn Nguyệt rốt cục định làm như thế nào?
Ngậy. Phạm Ly im lặng.
Đề tài này chạy không khỏi đi sao?
Hắn hiện tại chính là không có cách, bằng không đã sớm bắt đầu hành động.
Hàn Nguyệt ta Hàn Nguyệt, vì sao đột nhiên thẳng thắn thành khẩn tâm ý, lại kiên quyết thân phó hám địa, đi tiên chỉ một ngây thơ đến gần như không có khả năng thực hiện hoang tưởng đâu?
Ô Truy.
Phạm Ly cắn răng một cái, quyết định mặt dày mày dạn nói sang chuyện khác.
Ngươi đã từng đi theo Bá Vương chinh chiến thiên hạ, có từng nghe nói qua nữ hoa bí cảnh tồn tại?
Hắn muốn cho là Ô Truy sẽ hồi ức, suy tư, do dự,
nhưng mà không hề có.
Ô Truy trả lời ngay, giọng nói chém đinh chặt sắt.
Chưa nghe nói qua.
Hoàng cung Đại Minh, Trung Thủy cung.
Bệ hạ đi thong thả, thần thiếp cùng tiễn bệ hạ.
Bên ngoài cửa cung, Đại Minh Nu Quý phi Tiết Tố Tố dẫn cung nội tất cả thị nữ thái giám, ủy tiễn gia tính đế Loan Giá rời khỏi.
Hậu cung các nô tài đã sớm quen thuộc gia tính đế đúng Nu Quý phi độc sủng, thậm chí có đồn đãi, bệ hạ đang suy nghĩ trọng lập hoàng hậu, Nu Quý phi chính là đệ nhất nhân tuyển.
Nương nương, ta dịu ngươi hồi cung.
Một tên cung nữ đem quỳ trên mặt đất Tiết Tố Tố dịu dắt đứng lên, ngựa khí của nàng cứng ngắc, đây cái khác cung nhân rõ ràng ít mấy phần kính sợ, nhưng mọi người chung quanh đều sớm quen thuộc.
Cung nữ A Sương dường như gia tính đế độc sủng Nhu Quý phi giống nhau, nàng cũng là Nhu Quý phi bên cạnh duy nhất hồng nhân.
Ừm. Tiết Tố Tố gật đầu.
Tại cung nữ A Sương nâng đỡ, hai người về đến trong điện, lại không cho phép người bên ngoài đi theo.
Tiết Tố Tố tại chính mình chủ vị ngồi xuống, lặng lặng nhìn A Sương, hắn bưng trà rót nước, tựa một tên chân chính nô tỳ như vậy hầu hạ nàng.
A Sương, ngươi đừng bận rộn, nơi này không có người ngoài.
Tiết Tố Tố hảo ý nhắc nhở.
A Sương nhưng không nói lời nào.
Nàng yên lặng bận rộn, cho đến đem một bình ngự cống long đoàn thắng tuyết pha tốt, đem chén trà bưng đến Tiết Tố Tố trong tay phóng.
Trà đã pha tốt, mời nương nương thưởng thức dùng.
A Sương không người nói.
A Sương.
Tiết Tố Tố kinh nghi nhìn nàng, lại nhìn trái phải một cái.
Hẳn là không người thám tính A Sương làm như vậy làm là vì cái gì.
A Sương, ngươi là tiễn chi thánh chủ, ta là họa chi thánh chủ.
Hai ta thân phận bình đẳng, tình như tỉ muội, ngươi đây là muốn quá khen ta sao?
Tiết Tố Tố hạ thấp giọng hỏi.
Ồ.
A Sương lúc này mới đứng thẳng người, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Tiết Tố Tố.
Nguyên lai ngươi còn nhớ, thân phận của mình là đại tử vương triều họa chi thánh chủ.
Nếu không đâu?
Tiết Tố Tố kinh ngạc nói.
Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ rõ chính mình là Nhu Quý phi nương nương đấy.
A Sương bình thản âm thanh, lại rõ ràng lộ ra khẽ khẽ mỉa mai tâm ý A Sương. lẽ nào ngươi hoài nghi ta đầu phục gia tinh đế? Tiết Tố Tố mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, khó có thể tin nhìn mình chằm chằm tỉ muội. Hắn thì vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, bốn mắt nhìn nhau, đều giống như muốn đem đối phương tình cảm chân thực xem thấu. Thật lâu, A Sương ánh mắt mềm nhũn mấy phần. Ta cảm giác ngươi gần đây cùng gia tịnh đế quá mức thân cận, không khỏi có chỗ hoài nghi. Tiễn Chi Thánh Chủ nói thẳng đến thẳng đi, dường như bắn đi ra mũi tên, tuyệt sẽ không quanh co lòng vòng. Ta, Tiết Tố Tố đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khổ. A Sương, gia tịnh đế muốn sủng hành ta, ta chẳng lẽ còn năng lực không phối hợp? Những ngày này ngươi ta thân ở trong thâm cung, cũng từng nghe nói một ít trước kia được chào đón phi tử, một lần chọc giận gia tịnh đế, bị giáng chức hiện trách lãnh cung đến nay không được giải thoát. A Sương, nếu là ta một lần được ai đặt sai, chính mình xảy ra chuyện không quan trọng, trưởng tỷ kế hoạch ai tới chấp hành? Lời này quả nhiên đã động Tiễn Chi Thánh Chủ. Thật có lỗi, là ta quá đần, không ngờ rằng người khó xử. Thấy cuối cùng thuyết phục tỉ muội, Tiết Tố Tố trên mặt cuối cùng lộ ra thoải mái tiêu dung. A Sương, nhẫn lại một thời gian ngắn nữa, hai chúng ta thật không dễ dàng lấy được nữ hoa bí cảnh manh mối, trưởng tỷ mới có thắng dễ dàng ra tĩnh đế át chủ bài. Chỉ cần trưởng tỷ cùng Tam Quốc Thiên Tử lần này hành động thuận lợi, đem bí cảnh tức nhưỡng toàn bộ lấy ra, ra tĩnh đế thua không nghi ngờ. Đại Minh diệt vong, thiên hạ lại không người có thể ngăn cản trưởng tỷ nhịp chân. Cuối cùng cũng có một thiên, đại tử nhất định nhất thống thiên hạ. A a a, ta tốt ghét bỏ chính mình a, lại không biết ra được đến. Nhìn xem giờ o u y n tốt nhất nhiều lịt dễ ảm gõ chữ chỉ lộ tay cùng bàn phím. Ta quay đầu cũng là một, nhìn xem có phải là thật hay không có thúc giục chính mình để cao hiệu suất. Chương 351, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 351, thu hoạch ngoại ý muốn. Một dòng sông dài, chỗ đầu nguồn có thể thấy được một tòa cô sơn. Sơn không cây cối, không hoa, không thảo, chỉ có cắt đất sơn thạch, lại nguy nga cao ngất. Ngọn núi chi cao, phảng phất thẳng tới màn trời. Gió lạnh phất sơn, có siêu siêu tiếng bang kỳ quái, như quỷ khóc sói tru. Đến cô sơn chỗ gần quan sát, mới thấy ngọn núi xé rách, có một đạo dữ tợn vết nứt lom xuống sâu không thấy đáy, đen nhánh khủng bố. Tại đây phiến rời xa trung nguyên man hoang chi địa, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, chỉ đầu này hà một ngọn núi. Vạn vật không thể sinh, âm dương không hợp, ngũ hành hỗn loạn. Chẳng trách thiên hạ vì trung nguyên chủ phú nhất, vạn vật đều tại trung nguyên phồn diễn sinh sống. Không phải là trùng hợp, quả thật trung nguyên bên ngoài nhiều hiểm địa, muôn dân khó mà xin công việc. Đột nhiên, có bốn bóng người theo kẽ nứt trong vực sâu hắc ám xuất hiện. Bốn người bước chân trầm ổn, đạp vực sâu như đất bằng, lại có quanh thân long khí vần quanh, tránh tất cả ngoại tà yêu quái. Đi tới có chút quang minh chỗ, mới thấy bốn người người mặc long bào, đều là đế vương uy nghi, chí tôn đến quý. Làm tứ đế dương bước, bọn hắn đã thân ở cô sơn dưới chân. Giao Quang, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Ha 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 ha. Tứ đế cùng cười to lên, lại có chủng phát tiết trong lòng nhiều ngày bực bội thoải mái cảm giác. Nữ hoa bi cảnh quả nhiên vi phạm, tức nhương thần thủ càng là hơn tác dụng vô cùng. Một đế khen, hai tay của hắn quá gối, hai lỗ thai rủ xuống bay, có long vượng chi tư, mặt trời chi biểu. Chấp cùng chư vị bệ hạ cắt được một phần tức nhưỡng, như thế công bằng phân phối, ngày sau liên thủ lúc đối địch, càng năng lực đồng tâm hiệp lực. Lại một đế cảm khái nói, hắn mắt nhỏ râu dài, uy như chấn lôi, tự mang một cỗ uy nghiêm. Nghe hai đế nói như vậy, bên cạnh một vị mắt xanh tím râu phương di miệng lớn đế vương, lại là ánh mắt lấp lóe. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, ngụy đế bệ hạ, hán đế bệ hạ, người ta ba người đều cắt được một phần tức nhưỡng thần thổ, duy chỉ có Giao Quang bệ hạ có hai phần. Một phần tức nhưỡng thần hiệu, có thể để chúng ta thi triển 12 canh giờ bản cổ cự thân, mà Giao Quang bệ hạ thì là 24 canh giờ. Lời nói ngừng ở đây, không cần phải nhiều lời nữa. Tam đế sắc mặt hơi dị, đồng loạt nhìn về phía bên cạnh đồng hành duy nữ đế. Nghi kỵ. Từ xưa đến nay, đế vương tâm tư vĩnh hằng vì nghi kỵ làm chủ đề. Nghi kỵ là lương bạc, cũng là cẩn thận. Thử nghĩ một chút, làm Giao Quang, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền vây công ra tính lúc, bốn người đồng thời thi triển thiên tử thần thông, tụ giang sơn khí vận vào một thân, hóa thân bản cổ cự nhân. Mà gia tính đế đang ở đại minh ngoại cảnh, vô thần thông kể bên người. Vì bốn bản cổ địch một gia tính, cho dù hắn danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân, há có bất tử lý lẽ. Nhưng mà gia tính đế sau khi chết, Tào Lưu Tôn một phần tức nhưỡng thần hiệu hao hết, Giao Quang nữ đế vẫn còn thừa một phần tức nhưỡng, này làm sao không để bọn hắn lo lắng. Giao Quang nữ đế tu vi đại thừa cảnh bát phẩm, thực lực vốn là ở xa Tam đế phía trên. Như lại hóa thân bản cổ, Tam đế cho dù liều chết chống cự, cũng khó tránh khỏi bại vong kết cục. Như Tam đế phân tán chạy trốn, thì chí ít có một người bị Giao Quang đuổi kịp tiêu diệt. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Trong ba người, ai lại vui lòng thay hai người khác đi chết đâu? Cô sơn dưới chân, bầu không khí nhất thời lại cứng lại rồi. Phá giải bí cảnh đạt được tức nhưỡng thần thổ vui sướng, sớm đã tan thành mây khói. Ba nước Ngụy Hán Ngô Thiên Tử lo lắng nhất, chính là ngày xưa cường đại đồng minh, lát mình biến hóa thành chính mình mới ác ngộng. Tào Lưu Tôn cùng Phạm Ly giao hảo, một thì là sở quốc giàu có, Tam quốc tại thương nghiệp mậu dịch trên cần Phạm Ly ủng hộ. Thứ hai là Phạm Ly thân mình tu vi suy nhược, trong tiềm thức Tam đế cũng tin tưởng, cho dù ngày nào đó cùng sở quốc trở mặt, Phạm Ly cũng không có nhiều đáng sợ. Là cái này Phạm Ly ưu thế, vì nhỏ yếu, làm cho người an tâm. Mà dạng này ưu thế, Giao Quang nữ đế vĩnh viễn không thể nào có. Nàng quá mạnh. Trong thiên hạ gần với gia tính đế mạnh, mạnh đến mức lệnh Tam quốc thiên tử đem không thể trở mắt. Đến mức liên minh năm nước trong, vẫn không được văn tồn tại sở, Ngụy, Hán, Nô liên minh bốn nước, phòng là đại tử. Nô đế là đang nghi ngờ trong sao? Giao Quang nữ đế đột nhiên mở miệng. Nàng âm thanh ôn nhu, Tôn Quyền nghe không chút nào không dám phóng đề phòng. Rốt cuộc, chính là thanh âm này vĩnh viễn ôn nhu, nụ cười vĩnh viễn thân thiết nữ đế, làm bọn hắn đau mất ra cát lượng, Chu Du, Quách Gia ba vị này đỉnh cấp nhân tài. À, chấm đọc sách lúc, từng nghe ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không chi câu, rất cảm giác có lý. Tôn Quyền cười lấy đáp lại, đồng dạng là ngữ khí ôn hòa, nho nhã lễ độ, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Lúc này, Tào Tháo cùng Lưu Bị xê dịch hai bước, đứng ở Tôn Quyền bên cạnh. Bốn vị thiên tử chỗ đứng, trong nháy mắt phân hóa thành hai phe cánh, lẫn nhau cảnh giác phòng bị. Cục diện bế tắc. Giao Quang nữ đế hiểu rõ, Tam Quốc thiên tử đem đối nàng hoài nghi, lên cao đến sinh tử tồn vong, giang sơn hủy diệt độ cao. Nếu không thể hóa giải nghi kỵ, tứ đế vây giết ra tính kế hoạch vĩnh viễn không thể nào thành hàng. Nhất định phải có chỗ tỏ vẻ. Nhất định phải Tam đế tuyệt đối yên tâm, chính mình nhất định sẽ không ở ra tính đế sau khi chết, dùng phần thứ hai tức nhưỡng quay tới đuổi giết bọn hắn ba cái. Làm sao làm được? Hứa hẹn, xin thề, thế chấp một kiện trọng bảo, hay là con tin? Đây đều là vô dụng. Chư hầu tín nghĩa, xuân thu đã mất. Chiến quốc thời càng có trao đổi hạt nhân truyền thống, nhưng này lại như thế nào? Tần đế diệt lục quốc trước đó, đã từng là hàm đan hạt nhân. Do đó, cách chỉ có một. Ba đế Ngụy Hán Ngô không cần phải nói, Giao Quang đã là trong lòng rõ ràng. Trừ phi mọi người nắm giữ đồng dạng số lượng tức nhưỡng, ai cũng không thể nhiều, ai cũng không thể thiếu, bằng không liên minh năm nước sắp sụp đổ. Nói tới nói lui, Giao Quang nữ đế nhất định phải bỏ qua trong tay nàng nhiều một phần tức nhưỡng để đổi lấy Tào Lưu Tôn tín nhiệm. Ba vị bệ hạ có ý kiến gì, không ngại nói nghe một chút. Giao Quang nữ đế cười lấy, lại đem bóng ra đá hồi cho Tam đế. Cái này, Tam đế chỉ qua loa chần chờ, liền có Hán đế Lưu Bị tiến lên một bước. Chẳng có nhất pháp, mời Giao Quang bệ hạ suy xét. Ồ, nhanh như vậy liền muốn ra biện pháp. Giao Quang trên mặt ý cười càng đậm, đáy mắt lại hiện lên một tia khinh thường. Nàng căn bản là tại mỉa mai Tam đế, rõ ràng đã sớm sâu chối lên để phòng chính mình, lại cho tới bây giờ mới nói ra khẩu. Chỉ sợ là vì lấy được trước tức nhưỡng mới cố nén đến nay. Tư lợi trong mắt đế vương quả nhiên cao hơn tất cả. Khục. Lưu Bị ho nhẹ một tiếng. Tam đế trong hắn có thể nhẫn, gắng chịu đục thì không thành vấn đề, huống chi bị Giao Quang không nhẹ không nhạt châm chọc vài câu. Giao Quang bệ hạ, tất nhiên liên minh năm nước, Đại Hán, Đại Tử, Đại Sở, Đại Ngụy, Đại Ngôn nên phải mở cộng đồng tiến thôi. Bây giờ ta bốn quốc lấy 5 phần tức nhưỡng lại đem Đại Sở ngăn cách bên ngoài, khó tránh khỏi mất liên minh tình nghĩa. Theo chấm nhìn xem, không bằng đem một phần tức nhưỡng đưa cho Tấn. Lưu Bị lời còn chưa dứt, chỉ thấy Giao Quang nữ đế lắc đầu cười lạnh. Chấm bất vả đoạt được tức nhưỡng tuyệt đối không tùy tiện để người. Tam đế nghe vậy đều là nhíu mày. Giao Quang nghĩa là gì? Mới vừa rồi còn là giọng thương lượng, lẽ nào đột nhiên dự định trở mặt? Này không hợp lý. Bang đại từ nhất quốc chi lực, cho dù có 2 phần tức nhưỡng nơi tay, nếu không có liên bang hỗ trợ bên cạnh, không được năng lực đơn độc mưu sát ra tinh đế. Thiên hạ đệ nhất nhân, cho dù không địch lại Giao Quang bản cổ cự thân, sức chạy trốn dù sao cũng nên là có. Chấm có nhất pháp, cũng có thể lệnh ba vị bệ hạ tín nhiệm. Càng là hơn một chiêu trước cờ, năng lực bức đến ra tịnh đế cuối cùng sẽ có một ngày kìm nén không được, rời khỏi quốc cảnh Đại Minh. Giao Quang nữ đế nói xong, cũng không đợi ba người trả lời, liền thi triển thần thông thiên hạ truyền âm. Đại tử Giao Quang, hôm nay khiêu chiến Đại Minh gia tĩnh. Chấm đem thân vào Đại Minh, gia tĩnh bệ hạ có gan đánh một trận. Hôm nay càng một trường, ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Mở một hồi bê đứng, đừng có chương mới sông và nguyệt, là ít dễ ảm tâm sự. Mọi người có thể chú ý ta giờ o u i n giờ ngụy 1987 ngày mai bắt đầu lịch dễ ảm gõ chữ. Chương 352, lô mãng trốn đi. Chương 352, lô mãng trốn đi. Giao Quang truyền âm thiên hạ, Phạm Ly tự nhiên cũng nghe thấy. Kinh ngạc, thật hay giả? Giao Quang đơn đấu ra tính đế, hay là tại Đại Minh cảnh nội? Phạm Ly dường như hoài nghi mình là nghe nhầm rồi. Nàng thành công tử trong nữ hoa bí cảnh lấy được tức ngưỡng, cho dù có tức ngưỡng, cũng không trở thành đi Đại Minh cảnh nội khiêu chiến ra tính đế a. Tức ngưỡng ưu thế liền không có a. Còn có, Ngụy Hán Ngô kia ba vị đi nơi nào? Liên tiếp vấn đề, hắn thậm chí hoài nghi Tam Quốc Thiên Tử bị Giao Quang ám sát. Các loại thuyết âm mưu tại Phạm Ly trong đầu hiện hiện, lại đều chỉ là suy đoán. Bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Thiên hạ chấn động, đây thế phải sợ hãi. Liên minh năm nước thành lập đến nay, cuối cùng lại có đại động tác. Người đời đều biết Giao Quang nữ đế là liên minh người đề xuất, thì một thằng cầm nàng cùng gia tĩnh đế làm sự so sánh. Nhưng trung quy là nữ lưu hàng người, dường như không người tin tưởng, chỉ dựa vào Giao Quang một người liền có tư cách khiêu chiến gia tĩnh đế. Rốt cục có phải không biết trời cao đất rộng tự tìm đường chết, hay là thực lực đại trướng? Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Tuy là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng cũng có hứng. Trận chiến này, chấm đón lấy. Đột nhiên, nhân gian quanh quẩn lên Đại Minh giọng ra tính đế. Giọng nói ngạo nghễ, cao cao tại thượng. Giống như trong mắt ra tính đế, Giao Quang nữ đế cùng vô số tầm thường người phàm tục thì không quá mức khác nhau. Người lời nghe, lại không tức giận. Thiên hạ đệ nhất nhân, vốn là có xem thường người trong thiên hạ tư cách, dù là đối phương cũng là một vị thiên tử. Mọi người chỉ hận chính mình không có giải một hai thiên lý nhãn, không thể thưởng thức này trăm năm khó gặp đỉnh phong chi chiến. Chấm có linh bảo tên là Thiên Tướng Kính, chấm dùng cái này kính công kỷ cùng gia tĩnh đế chi chiến. Kinh hỉ tới đột nhiên, đang lúc người trong thiên hạ lo được lo mất, tiếc nuối không thể nhìn thấy hai vị thiên tử đỉnh phong chi chiến lúc, Giao Quang nữ đế lại xuất ra tịnh thổ bí bảo Thiên Tướng Kính. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời dị biến, xanh thẳm bầu trời trở thành vô số mặt hoặc lớn hoặc nhỏ mặt kính, trong kính phản chiếu hình tượng chính là phi tốc thẳng hướng Đại Minh Giao Quang nữ đế. Là ít dễ ảm đỡ cờ sao? Phạm Ly cho mày. Giao Quang nữ đế một trận làm việc, càng phát ra nhường hắn khó có thể lý giải được. Đây rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu tự tin mới dám lật dễ ảm cờ? Nàng liệu định chính mình tất thắng. Gia tính đế, chấm đến rồi. Đại Minh, một chỗ biên quan trọng trấn. nơi này không có dân chúng tầm thường, lại chú đóng Đại Minh 5 vạn quan quân. Giao Quang nữ đế chắp tay đứng ở ngoài thành trăm triệu chỗ. Xuyên thấu qua thiên tường kính, người đời trông thấy nữ đế ánh mắt trông về phía xa, dường như đối với kinh thành Đại Minh phương hướng. Trong thành 5 vạn buồn chồn minh quân, lại bị nàng như không có gì. Hào khí thế, vẹn vẹn một nữ tử, chấn nhiếp 5 vạn nam nhi. Xuyên thấu qua thiên tường kính quan chiến người đời, ngày xưa đúng Giao Quang cũng cực kỳ lạ lẫm, hôm nay kiến thức nữ đế phong thái, cuối cùng đã rõ ràng rồi nàng vì sao có thể khai quốc xứng đế. Trên bầu trời, đột nhiên một đạo xích viêm xẹt qua, nương theo thần điệu hấp vang. Trong thành minh quân nghe, chớ cùng Giao Quang chi chiến các ngươi không thể nhúng tay, chỉ ở trong thành đóng giữ là đủ. Hoàng đế Đại Minh từ trên trời giáng xuống. Hắn trước ban một đạo thánh chỉ cho trong thành quân coi giữ, không cho phép bọn hắn tham chiến. Giao Quang bệ hạ, Gia Tĩnh bệ hạ, hai người đối diện mà đứng, cách xa nhau chẳng qua mấy trượng. Gia Tĩnh đế một thân vàng sáng long bảo, tướng mạo anh vi ánh mắt âm thầm. Giao Quang nữ đế đồng dạng người mặc long bảo, tư sắc tuy chỉ trung thượng, lại là ung dung đại khí đoan trang lộng lẫy. Một chút quan chi, liền biết hai người bọn họ đều là thế gian tuyệt đỉnh nhân vật. Thiên tướng kính chiếu dọi phía dưới, hai người dường như rất có ăn ý, cũng không nóng nảy động thủ, ngược lại nói chuyện say sưa, nói thoải mái thiên hạ chi thế, lại ngôn tiên đạo huyền hoàng. Hai người trò chuyện ăn ý, lại khi thì vỗ tay cười to, khi thì trầm mặc tinh tư. Hai người bọn họ đang làm gì? Còn chưa động thủ. Lẽ nào ta nhớ lầm đây không phải ước chiến, là hẹn đàm? Hai vị thiên tử rốt cục là bằng hữu hay là địch nhân? Người đời thông qua thiên tướng kính quan sát, nhất thời khó có thể lý giải được trước mắt hình tượng. Làm nhưng, cũng không phải tất cả mọi người như thế ngu dốt. Lão phu tu đạo gần 100 năm, thật không dễ dàng tu đến nguyên anh cửu phẩm đại viên mãn. Hôm nay nghe hai vị bệ hạ luận đạo, đột phá hóa thần ở trong tầm tay. Lão phu khấu tạ hai vị bệ hạ đại ân. Mộ Giang Hồ tông môn trưởng lão, đối với Đại Minh phương hướng xa xa hạ bái. Gia Tĩnh cùng Giao Quang vốn là đại thừa cảnh trí cơ giả, đối với đạo đã hiểu thì đủ để vì thiên hạ sư. Tuy chỉ bày ra tu đạo tâm đắc một góc của băng sơn, cũng có thể nhường người đời được ích lợi vô cùng. Phạm Ly ngửa mặt lên trời quan cùng, trong lòng thanh minh như nước. Thiên tử người, quả nhiên tâm tư kín đáo. Giá trị này thiên hạ chú mục thời khắc, cũng là mời chào lòng người thời điểm, chỉ cần qua loa thi ân là đủ. Sau trận chiến này, Gia Tĩnh hoặc Giao Quang tất có một người thu hoạch hàng loạt lòng người. Phạm Ly âm thầm nghĩ. Cho chuyện với nhau qua đi tới một canh giờ, hai vị thiên tử lúc này mới ăn ý dừng lại. Gia Tĩnh đế khen, đáng tiếc nhân gian chỉ cái kia có một vị thiên tử, một cái long ỷ, bằng không chấm sao bỏ được để ngươi vẫn lạc. Giao Quang, ngươi bại vong về sau, chấm đem khó tránh khỏi tình mình. Giao Quang nghe cũng không tức giận, cũng cười nói, Gia Tĩnh, ngươi bại vong về sau, chấm sẽ lấy thiên tử lễ hạ táng, bảo toàn ngươi chết sau lễ tang trọng thể. Nhị đế nói đến thế thôi, không còn nói nhảm. Chiến lên. Một tiếng vừa gáy, Gia Tĩnh đế phía sau xích viêm trùng thiên, hộ quốc thần thú Đại Minh Chu Tước xuất hiện. Khiến người ta kinh ngạc là, Chu Tước không ngờ trưởng thành rất nhiều. Hắn hình thể to như con né, dương cánh càng có 3 trượng chi rộng, quanh thân đắm chìm trong xích viêm trong, thần tính hiện lộ rõ. Gia Tĩnh đế chỉ về phía trước, Chu Tước vỗ hai cánh, xích viêm như nước thủy triều phô thiên cái địa, hướng phía Giao Quang nữ đế quét sạch mà đi. Ồ, Chu Tước thần hỏa. Giao Quang nữ đế vẫn như cũ đứng chắc tay. Nàng môi son khẽ động, cười nói, Chu Tước sắp trưởng thành, mặc dù thần hỏa bí mãnh, vẫn còn không thể gây tổn thương cho chấm. Ngươi không chịu tự mình ra tay, là tại xem thường chấm sao? Nói xong, Giao Quang nữ đế thì như Gia Tĩnh một động tác, đưa tay tiền chỉ. Khổ hải. Nữ đế sở tu công pháp tên là Thánh Nhâm Huyền Kinh Kinh này lại phân khổ hải bị nạn cực lạc tam thiên. Người đời đều nghe thấy Giao Quang khẩu thuật khổ hải hai chữ, lại không rõ ràng cho lắm. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền kiến thức đến cái gì gọi là khổ hải vô biên. Vì Giao Quang nữ đế làm tâm điểm, đầu tiên là linh khí hội tụ bốc lên, dường như đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Theo sát lấy, linh khí hóa thủy, thủy tụ thành biển. Biên thành bên ngoài rộng lớn hoang dã, đúng là từ không sinh có, xuất hiện một phiến bông dương đại hải, vô biên vô hạn. Thủy khắc hỏa, khổ hải những nơi đi qua, cho dù Chu Tước thần hỏa cũng là mảy may thì đốt không nổi. Một tiếng rên rỉ, thần hỏa chốt bụi, Chu Tước giống như đau nhức tại bản thân. Đốt hướng Giao Quang thần hỏa trong nháy mắt tiêu tán, liên quan Chu Tước chính mình hộ thân thần hỏa thì hề bại ảm đạm. Ba ba ba. Gia Tĩnh đế vỗ tay khen, Thánh Âm Huyền Kinh. Tịnh thổ công pháp trí cao quả nhiên bất phàm, tuy là phương Tây cửa hồng, nhưng rốt cuộc nguyên gia thái ớt huyền môn thì hiểu ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ. Cái này tịch thoại nhìn như lấy lòng, kỳ thực đè người một đầu. Gia Tĩnh tu huyền thiên hạ nổi tiếng, đương nhiên là đạo môn chính tông. Hắn bị chính đạo tự cho mình là, châm chọc Giao Quang là tà đạo. Ai có thể phản bác? Ha ha ha. Giao Quang nữ đế cười khẽ một tiếng. Đại đạo 3000 đều có thể thông thần. Gia Tĩnh bệ hạ, ngươi lại hẹp. Đại đạo 3000 là lẽ thường. Lời vừa nói ra, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Bằng không, nhân gian 100 tỷ tỷ bất tính, lẽ nào người người đều có thể tu hành thiên tử công pháp? Người đời tán thành Giao Quang, kỳ thực cũng là tại tán thành chính mình. Được rồi. Gia Tĩnh đế tán dương gật đầu. Nhưng hắn ánh mắt lẫm liệt, đã lộ sắc cơ. Sư tử bổ thọ thì dùng toàn lực. Giao Quang ngươi hy vọng chấm tự mình ra tay, kia chấm thì không khách khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy vô số màu trắng khí vận theo Đại Minh cương thổ 4 phương 8 hướng vào tới. Gia Tĩnh đế quả nhiên chưa từng lưu thủ, lại trực tiếp thi triển ra bản cổ cự thân. Lại ít dễ ảm gõ chữ bên trong, giờ ho u in ở giữa ngụy 1987. Chương 353, Hàn Nguyệt cùng Hạng Ninh chương 353, Hàn Nguyệt cùng Hạng Ninh thiên tử thần thông. Là cái này trong truyền thuyết thiên tử thần thông. Tại thế nhân trong thưởng thức, bản cổ cự thân là cả đời thì khó có hạnh kiến thức một lần thần thông. Thiên tướng kính bên trong, Gia Tĩnh Đế thân thể không ngừng cất cao, cho đến như núi cao to lớn, thật có một loại khai thiên tích địa bản cổ cự thần cảm giác. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Gia Tĩnh Đế vốn là đại thừa cảnh trí cường giả, bây giờ lại có bản cổ cự thân gia trì, Giao Quang Nữ Đế dựa vào cái gì cùng hắn đấu? Nữ đế hoặc là điên rồi, hoặc là từ trước đến nay chịu chết. Đại Từ Vương triều khai quốc không đủ một năm, quốc phúc liền muốn vong rồi sao? Người đời cũng không coi trọng Giao Quang Nữ Đế, Phạm Ly thì lâm vào suy tư. Hắn đã đoán được, Giao Quang Nữ Đế tất nhiên phải sử dụng một phần tức nhưỡng bằng không, nàng nơi nào có tư cách tại Đại Minh cảnh nội khiêu chiến Gia Tĩnh Đế. Dù vậy, Giao Quang chỉ sợ cũng khó có phần thắng a. Nữ nhân này rốt cục muốn làm gì? Như Phạm Ly tính toán, Giao Quang lấy ra một hộp gỗ, nâng trong lòng bàn tay. Cái quái gì thế? Là linh bảo hay là đan dược? Giao Quang Nữ Đế tại Gia Tĩnh Đế trước mặt, tượng sâu kiến giống nhau nhỏ bé, nàng bây giờ còn có thể làm gì? Thông qua thiên tướng kính quan chiến người đời, tự nhiên là lòng tràn đầy hoài nghi. Gia Tĩnh Đế túi đầu nhìn xuống Giao Quang Nữ Đế, vai hùng bất phàm trên khuôn mặt thì lộ ra một tia hoài nghi, nhưng hắn vô cùng có kiên nhẫn cùng tự tin, cũng không sốt ruột ra tay. Trước mặt người trong thiên hạ, Gia Tĩnh Đế muốn vì tối quang minh chính đại tư thế, đem cái này có can đảm khiêu khích chính mình nữ đế triệt để đánh bại. Không như thế, không đủ để hiện lộ rõ ràng hắn thiên hạ đệ nhất nhân uy nghiêm. Hộp gỗ tự động mở ra, thiên tướng kính chiếu dọi vật trong hộp, lại chỉ là một thanh thổ. Người đời thất vọng. Thổ? Đây là bùn đất đúng không? Làm sao có khả năng đều là thổ, trừ phi chúng ta cô lậu quả văn, cũng không biết trên đời có linh bảo hoặc đan dược là như thế bộ dáng. Gia Tĩnh Đế thì mặt lộ vẻ cổ quái, như là không ngờ rằng Giao Quang sẽ xuất ra một hộp thổ. Thân thể khổng lồ, lệnh Gia Tĩnh Đế trên mặt nhỏ bé nhất nét mặt cũng có thể rõ ràng bắt giữ. Giao Quang Nữ Đế nhìn thấy, người trong thiên hạ cũng đều nhìn thấy. Xem ra, Gia Tĩnh Đế thì không biết tức ngưỡng. Vật này tên là tức ngưỡng. Cái này ngay cả Phạm Ly đều không có nghĩ đến, Giao Quang Nữ Đế thế mà giải thích. Bằng này thần thổ, châm cho dù không tại trong nước, có thể thi triển thiên tử thần thông. Giao Quang Nữ Đế vừa mới nói xong, Gia Tĩnh Đế biểu hiện trên mặt lại có một lát ngốc trệ, trong nháy mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, như là bị người lường gạt. Đáng tiếc, hắn còn muốn có động tác cũng đã muộn. Giao Quang Nữ Đế điều dưỡng nhưỡng rơi vãi tại dưới chân, lập tức vận chuyển thần thông. Trong khoảnh khắc, vô số bạch quang tràn vào thể nội. Gia Tĩnh Đế quen thuộc nhất, đây chính là Giang Sơn khí vận lực lượng. Bản cổ cự thân, lại là bản cổ cự thân. Giao Quang Nữ Đế đang ở Đại Minh, lại năng lực thi triển bản cổ cự thân. Tức ngưỡng là vật gì? Có thể thần kỳ như thế? Phạm Ly cảm thán, Nữ Đế hảo tâm cơ. Chân đạp Đại Minh quốc thổ, diễn hóa bản cổ cự thân, phen này làm việc cho người đời mang tới kinh ngạc, so cái gì Minh quân nền chính trị nhân từ đại trị Mỹ danh càng có sức ảnh hưởng. Hôm nay qua đi, người đời không dám tiếp tục khinh thường đại tử. Hôm nay qua đi, Giao Quang uy vọng chí ít có thể cùng Gia Tĩnh Đế sánh vai. Làm nhưng, điều kiện tiên quyết là nàng không có bại vong. Đa tạ Gia Tĩnh bệ hạ đợi lâu, tái chiến a. Giao Quang cười nói, thời khắc này nàng lần nữa cùng Gia Tĩnh Đế sánh vai, đều là bản cổ cự nhân chi tư. Được, rất tốt, phi thường tốt. Gia Tĩnh Đế sắc mặt dần dần âm trầm. Phản ứng của hắn có thể lý giải, rốt cuộc đường đường đế vương chi tôn, thế mà bị lường gạt đến tận đây. Người đời đều cho rằng Giao Quang điên rồi, chính mình đưa tới cửa tìm chết, nhìn tới Gia Tĩnh Đế nguyên bản cũng là ý nghĩ này. Kết quả, mọi thứ đều ở nữ đế tính toán trong. Đại chiến bắt đầu. Trận chiến này, Đại Minh Chu Tức thậm chí không có ra trận tư cách, ngay cả 5 vạn quan quân Đại Minh cũng chỉ có thể giúp ở trong thành run lẩy bẩy. Chỉ có tiên tướng kính, năng lực trung thực chiếu dọi chiến đấu cảnh tượng. Một phe là Đại Minh tiên tử, thi triển Nhật Nguyệt Huyền Kinh. Một phe là Đại Từ nữ đế, thi triển Thánh Âm Huyền Kinh. Chỉ thấy Nhật Nguyệt nô lên cao đồng thời, quang hoa chiếu rọi mặt đất. Đã từng chôn vùi Chu Tức thần hỏa khổ hải, trong khoảnh khắc bị Nhật Nguyệt quang hoa xóa tận. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nữ đế dưới chân nguyên bản khô cạn thổ địa, lại sinh trưởng ra đệm đệm cỏ xanh, lại có vô số hoa tươi nở rộ. Càng có Bồ đề song thụ, một khô một linh, diễn hóa con đường sinh tử. Nhật Nguyệt quang hoa tung xuống, đúng hoa cỏ cây lại không một chút ảnh hưởng. Hoa vẫn như cũ nở rộ, thảo vẫn như cũ nồng đậm, Bồ đề song thụ vẫn như cũ diễn hóa khô khốc sinh tử. Giao Quang nữ đế cười nói, một chiêu này tên là bị ngạn gia tính bệ hạ nghĩ như thế nào? Gia Tĩnh Đế cũng không nói chuyện, nhưng trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ giờ phút này ngay cả hắn thì cảm nhận được áp lực lớn. Chiến bình. Giao Quang cùng Gia Tĩnh thật sự chiến bình. Chơi ạ. Hai vị thiên tử các hiện thần thông, thứ nhất tiếp xúc đúng là ngang tay. Không đúng. Phạm Ly lại ngay lập tức đã hiểu, đúng Giao Quang mà nói, ngang tay chính là thắng lợi. Gia Tĩnh Đế cựu phụ thiên hạ đệ nhất nhân nổi danh, ngang tay tương đương thất bại. Phạm Ly có thể nghĩ tới, Gia Tĩnh Đế làm nhưng cũng có thể tưởng tượng đến. Hắn sát mặt dần dần âm trầm, cùng đối diện từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười Giao Quang nữ đế hình thành so sánh rõ ràng. Hống. Gia Tĩnh Đế gầm lên giận dữ, vang vọng khắp nơi. Nhật Nguyệt quang hoa đại thịnh, phổ chiếu thiên địa. Hắn giơ cao tay phải lên nô lên cao hư nắm, khổng lồ lực lượng Nhật Nguyệt lại bị bắt lấy, ngưng ở quyền bên trong. Gia Tĩnh Đế vung quyền, cách không đánh tới hướng Giao Quang nữ đế. Một quyền này uy thế cực lớn, giống như thế giới đều muốn bị hắn tạp bái. Bành. Phạm Ly nghe thấy vô số thủy tinh vỡ nát tiếng vang. Thiên tướng kính bên trong, bị ngạn hoa khô, thảo bại, Bồ đề song thụ héo tàn. Cuối cùng, toàn bộ hóa thành một mịt. Khục. Giao Quang nữ đế cuối cùng bị thương. Nàng trắng nõn như ngọc gương mặt nổi lên một tia ửng hồng, khóe miệng càng có máu tươi chảy ra. Nhưng mà, Giao Quang còn tại cười. Hảo thủ đoạn. Chớ bị ngạn còn là lần đầu tiên nhanh như vậy thì bại. Nhưng mà Gia Tĩnh bệ hạ, ngươi nhất định cũng không chịu nổi a. Người đời nghe vậy kinh hãi. Bọn hắn còn tưởng rằng Giao Quang thảm bại, lại không nghĩ rằng Gia Tĩnh đế trả ra đại giới cũng không nhỏ. Quả nhiên, Gia Tĩnh Đế đầu nâng nhật nguyệt đã tiêu tán, sắc mặt càng như là giấy vàng. Một quyền đánh nát bị ngạ, đại giới hiển nhiên là cực lớn.
Ngươi,
bại, trung quy là chấm thắng ngươi một bậc. Gia Tĩnh Đế nhấn mạnh trận chiến này kết quả, lại cho Phạm Ly một loại không tự tin cảm giác, như là tại cưỡng ép vớt vát mặt mũi. Quan sát thiên tướng kính người đời, cũng đều cùng Phạm Ly đồng dạng suy nghĩ. Cái này phân ra thắng bại, bị ngạn phá toái, đúng là giao quang nữ đế bại, nhưng ta nhìn xem Gia Tĩnh Đế thắng được cũng không thoải mái.
Thắng thảm,
đây rõ ràng là thắng thảm. Giao quang nữ đế chỉ so với Gia Tĩnh yếu từng chút một. Nếu bên người nàng nhiều mấy cái giúp đỡ, chẳng phải là năng lực tại Đại Minh cảnh nội tiêu diệt Gia Tĩnh Đế?
Liên minh năm nước,
dứt bỏ Sở Quốc không đề cập tới, như ba nước Ngụy Hán Ngô Thiên Tử tham chiến, trận chiến này kết quả chỉ sợ. Người đời nghị luận ầm ĩ Gia Tĩnh Đế nghe không được, nhưng bằng trí tuệ của hắn, nhất định năng lực đoán được trận chiến này đúng người đời ảnh hưởng. Hắn thiên hạ đệ nhất nhân không thể dung chuyển thần thoại, phảng phất đang giờ phút này sụp đổ. Tất cả cũng bị tức ngưỡng. Vui vẻ là ít dễ ảm gõ chữ thật sự hữu hiệu quả. Ba ngày thì viết xong ha 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 chương 354, gia đình hòa thuận chương 354, gia đình hòa thuận cái gọi là đế vương, chẳng qua nhất vực chi chủ. Cho dù lĩnh ngộ bản cổ cự thân cũng bất quá khó khăn lắm đảm nhiệm đến giữ cái đã có chi quân mà thôi. Chỉ có tức ngưỡng có thể giải thiên tử chi khốn, được ngự giá thân trinh cử chỉ. Người đời quan sát thiên tướng kính, nghị luận ở Mỹ bọn hắn mặc dù thân ở thiên hạ các nơi, lẫn nhau xa không thể chạm, lại tại lúc này tâm ý tương thông. Người khắp thiên hạ đều hiểu một cái đạo lý, được tức ngưỡng người được thiên hạ. Được tức ngưỡng người được thiên hạ. Giao quang khẽ hé môi son, thì chậm rãi đọc lên những lời này. Trên mặt nàng rào rạt nụ cười, hoàn toàn không như một vừa mới chiến bại đế vương. Thất bại mà thôi. Nàng là Giao Quang, là đại tử vương triều khai quốc chi quân, tại Đại Minh quốc thổ tiếp bại Gia Tĩnh Đế, không chỉ không phải sỉ nhục, thậm chí là vinh quang, là còn lại chư quốc thiên tử đều không thể hoàn thành chiến công hiển hách. Trái lại Gia Tĩnh Đế, quả nhiên thắng thảm như bại. Hắn nhất quán vẻ mặt tiêu ngạo, tại lúc này không còn sót lại chút gì. Thiên hạ đệ nhất nhân tuyệt cường thực lực, đối mặt tức ngưỡng, cũng vô pháp tiếp tục trèo chống lòng tự tin của hắn. Trận chiến này, phải chăng còn muốn tiếp tục? Thông qua thiên tướng kính quan chiến người đời, trong lòng cũng dâng lên một cái nghi vấn. Đáp án, do Gia Tĩnh Đế công bố. Giao Quang, đi thong thả không tiễn. Thiên hạ kinh ngạc. Gia Tĩnh Đế mặc dù bại Giao Quang nữ đế, nhưng quả nhiên bất lực đưa nàng tiêu diệt. Tại Đại Minh quốc thổ bên trên, một vị chiến bại địch quốc thiên tử, lại là có thể toàn thân trở ra. Ha ha. Giao Quang tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa, lộ ra thoải mái cùng thoải mái. Chấm đi vậy. Nữ đế tới thoải mái, đi được tùy ý Đại Minh 5 vạn biên quân cùng Gia Tĩnh Đế chỉ có thể đưa mắt nhìn nữ đế đi xa, lại bó tay bất đắc dĩ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giao Quang nữ đế thân ảnh đã sớm biến mất ở chân trời, nhưng Gia Tĩnh Đế vẫn như cũ đứng yên ngoài biên thành, phản phất một tôn thần tình âm lãnh nghiêm túc thạch điêu. Đột nhiên, chân trời rơi xuống mấy đạo thân ảnh, đều là khí thế phi phàm, tu vi thâm hậu. Mấy người kia đi vào Gia Tĩnh Đế trước mặt, lại là đồng loạt quỳ xuống thỉnh tội. Thần Nghiêm Tung, Thử Giai, Lục Bình, tham kiến bệ hạ. Cũng không biết là Giao Quang nữ đế sơ sót, hay là cố ý hành động. Thiên tướng kính vẫn kéo dài, người đời vẫn có thể thấy rõ biên thành bên ngoài cảnh tượng. Bệ hạ, Giao Quang nữ đế mạo phạm thiên uy, lão thần đề nghị phái binh tấn công đại tử vương triều, vì huyết hận này. Thủ phụ Nghiêm Tung không người nói. Thủ phụ đại nhân nói có lý, thần Từ Giai tán thành. Thứ phụ Từ Giai cũng nói. Thần Lục Bình mặc dù không sợ trường hành quân đánh trận, chỉ mong là một ngựa tiền tốt, ra trận giết địch báo quốc. Cẩm Ý Liễu vệ đại đô đốc Lục Bình, càng là hơn một bộ đầy ngập nhiệt huyết bộ dáng. Ba vị đại minh trọng thần thái độ, chính là giờ phút này vô số đại minh thần dân nội tâm khắc họa. Vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, Gia Tĩnh Đế chỉ nhàn nhạt liếc ba vị trọng thần một chút. Trên mặt hắn u ám nét mặt đã thối lui, nhưng kiêu ngạo thì đã không tại. Còn lại chỉ có như biển cả sâu không lường được bình tĩnh. Xuất binh đại tử. Gia Tĩnh Đế như nói một mình nói.
Vâng.
Xuất binh đại tử. Ba vị trọng thần đồng nói.
A a a.
Gia Tĩnh Đế phát ra quỷ dị cười khẽ, người đời nghe đều chỉ cảm thấy rùng mình. Nhưng tiếp đó, hắn nói ra càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Đi chịu chết sao? Một câu, lệnh ba vị đại minh trọng thần cũng ngây ra như phỗng. Bọn hắn biết rõ Gia Tĩnh Đế kiêu ngạo, có thể nào phát ra như thế ngôn luận. Nay chẳng lẽ không phải là tại thừa nhận đại minh không bằng đại tử? Giao Quang một giới nữ lưu, còn độc thân vào Đại Minh khiêu chiến Gia Tĩnh, tuy bại nhưng linh. Gia Tĩnh Đế cũng không dám phát binh trinh phạt đại tử. Đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp. Bệ hạ a, Nghiêm Tung quỳ sát, đau khóc thành tiếng. Quân lo thần đục, quân đục thần tử, đều do lão thần bất lực, mới lệnh bệ hạ hổ thẹn. Thần,
thần.
Đại Minh thủ phụ còn như vậy, thứ phụ cùng Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc tự nhiên là quỳ trên mặt đất, cúi quýt dập đầu thỉnh tội. An Dương người đời, sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Gia Tĩnh Đế giờ phút này biểu hiện ra bất lực, càng đem tức ngưỡng thần hiệu thật sâu khắc ở người đời trong đầu. Hồi lâu, mới nghe Gia Tĩnh Đế thở dài một tiếng.
Chuyển chỉ.
Đúng. Lão Nghiêm Tung trong nháy mắt ngăn lại tiếng khóc, Từ Giai cùng Lục Bình thì yên tĩnh quỳ tốt, lắng nghe thánh huấn. Chấm mệnh Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc Lục Bình tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ, tra tìm tất cả về tức ngưỡng chi manh mối. Nếu có người có thể vào hiến tức ngưỡng phong Đại Minh vương tước, tra truyền con nối. Người đời lần nữa kinh ngạc.
Khác họ Vương,
một phần tức ngưỡng có thể đổi lấy Đại Minh khác họ Vương đãi ngộ. Dường như tất cả mọi người trong nháy mắt nhiệt huyết dâng trào. Tức ngưỡng thần hiệu siêu phàm, nhưng hiện nay nhìn tới, chỉ có thể bị thiên tử sử dụng, người bình thường đạt được cũng là vô dụng. Nếu như mình đụng đại vận đạt được một phần tức ngưỡng, đổi lấy vương triều Đại Minh tra truyền con nối khác họ Vương, cho dù ngày sau không thể phi thăng thành tiên, cũng là đời đời kiếp kiếp hưởng không hết vinh hoa phú quý.
Tức ngưỡng,
ta muốn đi tìm tức ngưỡng. bất luận vực sâu biển cả, hoang nguyên núi cao, sa mạc cực địa, ta đều muốn đi thử một chút. Chỉ cần tìm được một phần tức ngưỡng, đúng là ta Đại Minh Vương gia, ha ha ha. Điên rồi. Người trong thiên hạ điên rồi. Bọn hắn cảm tạ giao quang nữ đế thiên tướng kính, để cho mình kiến thức đến tức ngưỡng thần hiệu. Một bước lên trời cơ hội, giống như gần ngay trước mắt. Thiên tướng kính cuối cùng chiếu rọi hình tượng, là Gia Tĩnh đế đi xa thời bóng lưng. Bóng lưng cô đơn, giống như kia trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếp gần hoàng hôn. Gia Tĩnh đế thời đại, cuối cùng phải kết thúc. Mất chỉ. Giao Quang, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền lần nữa hội minh, lần này ngay cả Phạm Ly cũng mất đi, chỉ bốn quốc hội minh mà thôi. Giao Quang bệ hạ. Khô cực. Tào Tháo ánh mắt phức tạp chằm chằm vào Giao Quang. Đại Minh biên thành chi chiến, Giao Quang tiêu hao một phần tức ngưỡng. Đến tận đây, bốn quốc thiên tử nắm giữ tức ngưỡng số lượng ngang hàng. Không có nỗi lo về sau, ba nước Ngụy Hán Ngô cái kia năng lực yên tâm tham dự phục sát Gia Tĩnh đế kế hoạch. Hết lần này tới lần khác tam đế sắc mặt khác nhau, dường như có nỗi khổ không nói được. Giao Quang nữ đế cười không nói. Trên đời này hiểu rõ nhất đế vương thì chỉ có đế vương mà thôi. Đại Minh biên thành đánh một trận, nàng lập uy thiên hạ, nhân vọng thậm chí mơ hồ vượt qua Gia Tĩnh đế. Trái lại Tào Lưu Tôn tam đế, tự lập quốc đến nay vắng vẻ vô danh, ngay cả phái binh xuất chinh Đại Minh Vân Châu, kết cục cũng là toàn quân bị diệt. Nếu không phải tam đế đều là đại thừa cảnh cường giả, uy danh nhân vọng chỉ sợ ngay cả Sở đế Hạng Sùng cũng còn không bằng. Đế vương uy nghiêm quét giác, ngày sau làm sao mưu đồ toàn bộ thiên hạ? Đây hết thể rốt cục là Giao Quang tính toán, hay là tình cờ bất ngờ? Tam đế không thể truy cứu, cũng vô lực truy cứu, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Giao Quang bệ hạ, chẳng có lo nghĩ, còn xin bệ hạ giải thích nghi hoặc. Lưu Bị nghiêm mặt nói. Ồ, Hán đế mời nói. Giao Quang mỉm cười nói. Bệ hạ đánh một trận lập uy, Gia Tĩnh đế nhưng từ này biết được tức ngưỡng tồn tại. Chớm nghe nói, Gia Tĩnh đế mệnh minh quân giữ nghiêm biên cảnh cùng các nơi quan hải, để phòng địch tập. Càng liên tục ban bố chiếu lệnh, đã có bế quan tỏa cảng chi tượng. Gia Tĩnh đế đã sinh lòng e ngại, trừ phi đạt được tức ngưỡng, bằng không nhất định là co đầu rút cổ không ra, thử hỏi chúng ta làm sao có cơ hội tại Đại Minh ngoại cảnh đưa hắn tiêu diệt. Lưu Bị nói liền một hơi, nhìn về phía Giao Quang ánh mắt cũng nhiều mấy phần trách cứ tâm ý. Giao Quang lại không thèm để ý chút nào. Nàng một hồi cười khẽ, mới nói, Hán đế bệ hạ nói được vô cùng tốt, có thể bệ hạ chẳng lẽ mình không có phát hiện. Vấn đề của ngươi, vừa vặn cũng là đáp án của ngươi. Ồ, không chỉ có là Lưu Bị, ngay cả Tào Tháo cùng Tôn Quyền cũng lộ ra vẻ tò mò. Nữ hoa tức ngưỡng đều bị ngươi ta đoạt được, thiên hạ lại không tức ngưỡng. Trong vòng mấy năm, Gia Tĩnh đế nhất định không thu được gì. Đến lúc đó, chúng ta lại thả ra một phần tức ngưỡng tin tức giả, địa điểm đương nhiên là Đại Minh bên ngoài. Gia Tĩnh đế tính cực tự động, há có thể không tự mình đi lấy. Chương 350, bên trong vùng tịnh thổ nữ nhân chương 350, bên trong vùng tịnh thổ nữ nhân đại từ vương triều, dân số đã qua trăm vạn. Từ Giao Quang cùng Gia Tĩnh sau đại chiến, lại nên đón một đợt các quốc gia nữ tử tìm nơi nương tựa đại từ cao trào. Nữ đế hy vọng có thể thấy được luồng đốn. Hoàng cung triều ca. Trong tầm cung, nữ đế thương thế đã khỏi hẳn. Dưới mắt có một kiện nội chính, gấp đãi nàng tự mình xử lý. Hàn Nguyệt cùng nàng tự lập tịnh thổ. Trường tỷ, Hàn Nguyệt cử động lần này so như mưu phản a. Kim Đức nghiến răng nghiến lợi nói, nàng bị Hàn Nguyệt Chu Tiên kiếm khí gây thương tích, phí hết rất nhiều chân tàng đan dược, đến nay mới khó khăn lắm khỏi hẳn. Kim Đức nói không sai. Diệu Âm Thánh chủ mặt tâm trầm, thì ở một bên quên đủ. Chúng ta vốn cho là Hàn Nguyệt tự cho là thông minh, nàng cái gọi là tịnh thổ căn bản không thể nào có người ủng hộ. Thật không nghĩ đến, lại có 100 danh nữ kiếm tu không chậm trễ chút nào tìm nơi nương tựa quá khứ, thực sự có hại đại tử quốc uy. Nghe hai người kể rõ, Giao Quang nữ đế vẫn luôn mặt mỉm cười, nhưng có nháy mắt, nữ đế nụ cười trên mặt cứng. Nàng vừa mới danh dương thiên hạ, đã có người ở thời điểm này nhảy ra phản đối chính mình, hết lần này tới lần khác còn là một vị thánh chủ. Trọng lập tịnh thổ sao? Chấm cũng nên đi xem vị này hảo muội muội. Tân tịnh thổ, Bách Lý nơi. Chu Tiên tứ kiếm biến thành màn trời, phản phất tứ phía xa mỏng yếu ớt không chịu nổi. Nhưng chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới nhất định người, lập tức liền năng lực nhìn ra kiếm trận sát cơ từ phía. Như cưỡng ép xung trận, trên đời này tuyệt đại bộ phận người tu hành chỉ sợ đều muốn đột tử. Tịnh thổ biên giới, kiếm khí tung hành. Tinh thổ trong lại là một mảnh tường hòa. Một ngọn núi đá phía trên, Hàn Nguyệt ngồi xếp bằng. Phía dưới lại có trăm tên kiếm tu nữ tử ngồi trên mặt đất, ngưỡng mộ Hàn Nguyệt. Tu kiếm chính là tu tâm. Tâm chi kiên, kiếm cũng kiên. Kiếm chi nhất đạo, phức tạp phong phú. Có dậy sóng trường hà chi kiếm, có sát phạt vô tình chi kiếm, có duy ta độc tôn chi kiếm, có vong ngã đoạn tình chi kiếm. Kiếm có dài ngắn có khác, không chia cao thấp. Hàn Nguyệt đúng là đang giảng đạo. Như Phạm Ly ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Trong mắt của hắn Hàn Nguyệt, có khi cao khiết ngạo mạn, có khi ngoan cố cố chấp, có khi tiểu gia bích ngọc, có khi sát ý nghiêm nghị. Duy chỉ có trình bày kiếm đạo thời Hàn Nguyệt, nói chuyện say sưa, tựa một vị đầy bụng kinh luân đại nho. Chuyên đạo học nghề, hào phóng tuyệt không thiên vị, là hiếm thấy lương sư hiền giả. Đột nhiên, Hàn Nguyệt dừng giảng, ở đây trăm tên kiếm tu không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão sư, có phải đệ tử và quá mức ngu dốt, lệnh lão sư tâm lo. Một tên hóa thần cảnh nữ kiếm tu, mặt mũi tràn đầy áy náy hướng Hàn Nguyệt thỉnh tội. Trăm tên kiếm tu từ bước vào tân tịnh thổ một khắc kia trở đi, cũng vì đệ tử lễ thăm viếng Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt chưa bao giờ thừa nhận quan hệ thầy trò, cũng chưa từng phủ nhận. Chỉ là, nàng chịu cái này bách kiếm tu đại lễ thăm viếng, từ đây ngày ngày giải thích kiếm đạo, không giữ lại chút nào. Không, các ngươi cũng rất tốt. Hàn Nguyệt nhìn tọa hạ trăm người. Trong các nàng, mạnh nhất có hóa thần cảnh cửu phẩm đại viên mãn, yếu nhất cũng là người tu hành kim đan. Mặc dù cảnh giới có cao thấp, nhưng tâm trí nhưng đều là bình thường kiên nghị, tinh khiết. Kiếm tu giả, duy kiếm mà thôi. Lão sư, kiếm tu các nữ đệ tử nhìn về phía Hàn Nguyệt, trong lòng cũng có khẽ khẽ không hiểu sầu lo. Các nàng tâm tư tinh khiết, lại không phải ngốc. Tân Tịnh tổ tại đại tử vương triều mà thôi, là so như phản nghịch tồn tại, các nàng làm nhưng đều biết. Nhưng mà, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Nếu như không có Hàn Nguyệt mở lại Tịnh tổ, các nàng sớm muộn gì cũng muốn rời khỏi đại tử vương triều. Ngày xưa xuất thế tính tu Tịnh tổ là các nàng tâm hướng tới, hôm nay nhập thế tranh bá đại tử lại không còn là trong lòng của các nàng thánh địa. Cong. Tiên kia mạnh nhất hóa thần cảnh cựu phẩm nữ kiếm tu, đột nhiên rút ra bên hông linh kiếm. Lão sư, đệ tử nguyện cùng ngài cùng tiến thôi. Còn lại 99 nữ kiếm tu mặc dù chậm nửa nhịp, nhưng cũng không chút do dự. Các nàng sôi nổi rút kiếm ra khỏi vỏ. Đệ tử cùng lão sư cùng ở tại. Hàn Nguyệt cuối cùng động dung. Kiếm tu là tối cô đơn người tu hành. Quá khứ vô số năm tháng, Hàn Nguyệt đều là một người một kiếm sống qua tới. Cho dù thân ở Phạn Âm Tịnh Tổ, nàng cũng chỉ biết đỉnh đầu có một vị trưởng tỷ chí tôn thánh chủ tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ từng có tập thể cảm giác. Hôm nay, nàng cảm nhận được. Đa tạ, nhưng không cần. Hàn Nguyệt đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương xa. Giao quang bệ hạ, ngài cũng nghe thấy được sao? Tịnh Tổ biên giới, Chu Tiên Tứ kiếm bên ngoài kết giới, giao quang nữ đế đích thân đến. Nữ đế vặn lông mày, làm Hàn Nguyệt xưng hô nàng bệ hạ mà không phải trưởng tỷ lúc, giao quang nữ đế thì đã hiểu, chính mình không thể nào khuyên Hàn Nguyệt quay đầu. Kết quả, cũng chỉ thừa một con đường. Thuận ta thì sống, kẻ người ta. Trưởng tỷ, Bạch Dung đột nhiên vội vàng chạy đến. Nàng đổ mồ hôi lâm ly, chắc là liều mạng thúc đẩy linh khí, tiêu hao chỗ đến. Nữ đế hoài nghi hỏi, lúc này, ngươi nên tại Sở Quốc làm bạn Hạ Sung, sao đột nhiên quay về? Phạm Ly có tin, muốn Dung Nhi tự tay chuyển giao trưởng tỷ, Dung Nhi đành phải quay về. Nghe Bạch Dung nói như vậy, giao quang nữ đế sắc mặt càng biến đổi cổ quái. Ta phái ngươi tiếp cận Hạ Sung, ngươi tại sao lại thành Phạm Ly người mang tin tức? Bạch Dung nghe vậy, ngay lập tức quỳ xuống. Trưởng tỷ minh giám, Dung Nhi vĩnh viễn trung tâm trưởng tỷ, trung tâm đại tử. Chỉ là việc này lớn, Dung Nhi không thể không đáp ứng trưởng tỷ, để tránh làm hư đại sự. Nàng nằm dạt người cúi đầu, nhường giao quang thấy không rõ trên mặt mình biểu tình biến hóa. Căng thẳng, sợ hãi là có nhưng còn kèm theo vẻ hư vấn. Bạch Dung sao lại tự dưng là Phạm Ly truyền tin? Chẳng qua, Phạm Ly đáp ứng nàng một cọc chỗ tốt cực lớn, nàng căn bản là không có cách từ chối. Phạm Ly hứa hẹn, sau hứa nàng làm đại sở hoàng hậu. Bạch Dung càng nghĩ, chính mình hình như không chút đắc tội qua Phạm Ly, đối phương lại giao hảo thành công, Hàn Nguyệt và thánh chủ. Nói không chừng, Phạm Ly cũng nghĩ lôi kéo chính mình. Bạch Dung biết rõ nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái kẻ thù nhiều bức tường đạo lý, huống hồ hoàng hậu bảo tọa gần trong gang tấc, nàng ở đâu chống cự được hấp dẫn. Đồng thời thân kiêm đại từ thánh chủ cùng đại sở hoàng hậu hai thân phận, dạng này vinh quang khắp thiên hạ mấy người có thể có. Hỏng chấm đại sự. Giao quang nữ đế liếc Bạch Dung một chút, lúc này mới chậm rãi đem tin triển khai. Từng hàng có thể xưng mặc bảo hành thư, lập tức đập vào mi mắt. May có bệ hạ làm mồi, trợ bản công cùng Hàn Nguyệt lập xuống người giả ước hẹn. Từ đây nương tựa lẫn nhau, cử án tề mi. Nhưng Hàn Nguyệt tâm niệm cố hương, là cùng bản công tạm thời tách rời. Cổ ngữ có nói, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Bản công đem Hàn Nguyệt phó thác bệ hạ, cũng như bệ hạ đem Kháng Minh đại nghiệp phó thác bản công. Bản công tất không phụ bệ hạ chỗ nắm, ngày sau năm nước phạt mình, đại sở cường quân tất là liên minh tiên phong. Bệ hạ cũng không có thể phụ bản công, lệnh Hàn Nguyệt tại cố địa chịu khổ. Giao quang nữ đế đem tin đọc xong, đã là mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo. Hừ, Phạm Ly dám uy hiếp chấm. Bạch Dung, ngươi biết Phạm Ly ở trong thư viết cái gì sao? Bạch Dung vội vàng lắc đầu, trưởng tỷ, thư này không có mở ra qua, Dung Nhi làm sao biết? Huống hồ Dung Nhi là trưởng tỷ một tay vung trồng lên, lẽ nào Dung Nhi là Bạch Nhã Lang, dám đúng trưởng tỷ có hai lòng? Giao quang nữ đế nghe nàng nói như vậy, sắc mặt qua loa hòa hoãn. Nàng quay người, nhìn qua Chu Tiên kiếm trận biến thành màn trời. Cần 4 tên đại thừa cảnh thất phẩm cường giả đồng loạt ra tay, mới có thể bài trừ trận này. Chính mình là đại thừa bát phẩm, cũng có thể thi triển bản cổ cự thân nghĩ đến giống nhau có thể đem kiếm trận bài trừ. Trận pháp phản vệ, Hàn Nguyệt liền sẽ đột tử. Ra tay, không xuất thủ. Giao quang nữ đế do dự thật lâu, cuối cùng quyết định. Tân Tịnh thổ, trong vòng trăm dặm, quanh quần lên giọng giao quang nữ đế. Hàn Nguyệt muội tử, và chống diệt đại minh, lại đến thấy ngươi. Chương 356, Ân Uy Tịnh Thi chương 356, Ân Uy Tịnh Thi giao quang đi thật. Trong Tịnh thổ, 100 danh nữ kiếm tu cảm giác không đến, nhưng Hàn Nguyệt lại trong lòng rõ ràng. Nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, giống như núi áp lực thật lớn đang ở trước mắt. Thế nhưng, đột nhiên áp lực biến mất, làm nàng toàn thân chợt nhẹ. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng chính mình chỉ nửa bước cũng bước vào quỷ môn quan, nhưng lại trùng hoạch sức sống. Thực sự là giao quang ngầm cho phép Tịnh thổ tồn tại. Nếu là lúc trước, Hàn Nguyệt đúng giao quang nữ đế tràn ngập tín nhiệm, nhất định sẽ kiên trì loại ý nghĩ này. Hiện tại nàng hiểu rõ, giao quang trong lòng cũng không từ bi. Như vậy, là ai nhường giao quang hồi tâm chuyển ý, buông tha Tịnh thổ cùng nàng? Một phong thư từ đằng xa chân trời theo gió bay tới, vững vàng, nhẹ nhàng rơi vào Hàn Nguyệt trong tay. Ngẩng đầu, quen thuộc chữ viết, may có bệ hạ làm mồi, trợ bản công cùng Hàn Nguyệt lập xuống người giả ước hẹn. Nửa tháng sau, Bành Thành đại sở. Sát phong Bạch Dung là đại sở hoàng hậu thánh chỉ vừa mới ban bố, Phạm Ly còn nhớ nữ nhân kia tại quý tiếp thánh chỉ lúc, đáy mắt toát ra mừng như điên cùng dạ tâm. Đó là một tham lam cực nặng nữ nhân, nhưng nàng trí tuệ bởi không kịp tham lam nhiệt trần, Phạm Ly còn có thể nhìn thấu diện mục thật của nàng. Càng buồn cười hơn là, Bạch Dung còn liên tiếp hướng Phạm Ly truyền đạt thiện ý. Làm nhưng, nàng không phải muốn cùng Phạm Ly phát triển không phải bình thường quan hệ nam nữ, chỉ là một loại lôi kéo lấy lòng, nghĩ biểu đạt chính mình vô ý đối địch với Phạm Ly thái độ. Cho nên Bạch Dung không chỉ tham lam cực nặng, càng là hơn một gốc cỏ đầu tường. Đinh. Phạm Ly vừa về đến Giang Sơn Cát, duyên Trần Hạng Liên thì có động tĩnh. Điện thoại là Hạng Ninh đánh tới. "Bệ hạ, thần vừa mới hạ triều." Phạm Ly đối mặt với video hình tượng, thuần thục lộ ra tám quả răng. Hắn cười đến rất có phong độ thân sĩ, lại phối hợp trích tiên nhan sắc, đủ để mê đảo đại bộ phận đợi gà khuê bên trong lương gia nữ tử. Đáng tiếc, Hạng Ninh lại không có thưởng thức. "Phạm Ly, ngươi vì sao chưa bao giờ chủ động cho chấm gọi điện thoại?" Vấn đề cũ. Dường như mỗi lần Hạng Ninh gửi điện thoại tới, đều muốn như vậy hương sư vấn tội một phen. Cho đến ngày nay, Phạm Ly thì thường xuyên quên chính mình người xuyên việt thân phận. Cũng phải đa tạ Hạng Ninh, thỉnh thoảng gửi cái video điện thoại nhắc nhở hắn. "Vậy hạ, thần kỳ thực rất bận." Phạm Ly lúng túng vào đầu. "Ngươi nói vậy?" Hạng Ninh cũng không phải là không tin, nhưng quen thuộc ngoài miệng không tha người. "Ngươi chính là trong lòng không có chấm." Lời kia vừa thốt ra, Phạm Ly vẫn chỉ là ngu ngơ, Hạng Ninh lại cả khuôn mặt siêu trong nháy mắt biến đỏ. Hai người bây giờ trạng thái, nói chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, đều muốn ghét bỏ giấy quá dày. Khoảng chỉ có bọt xà phòng màng độ dày, ảnh hưởng nhìn hai người thẳng thắn thành khẩn đối mặt lẫn nhau. "Vậy hạ?" Phạm Ly bất đắc dĩ thở dài. Hắn vừa định nói cái gì, đã thấy Hạng Ninh hốc mắt trong nháy mắt nổi lên thủy khí, lập tức liền sửa lại câu. "Thần trong lòng, đương nhiên là có bệ hạ." Phúc. Hạng Ninh trong nháy mắt phá khóc mỉm cười. Hết lần này tới lần khác nàng quen thuộc ra mồm, không nên tăng thêm một câu, "Thử, chấm không có thèm." Phạm Ly bất đắc dĩ trợn trừng mắt. "Nữ nhân, là cái này nữ nhân. Bệ hạ tìm thần chuyện gì?" Phạm Ly hỏi. Hắn vốn cho là Hạng Ninh sẽ nói, "Chấm không có chuyện thì không thể tìm ngươi." Không ngờ rằng, chính mình lại đã đoán sai. "Phạm Ly, chấm thật sự gặp gỡ phiền toái." Video hình tượng bên trong, Hạng Ninh trên gương mặt xinh đẹp viết đầy buồn bực. "Ngươi biết chấm một mực đi theo Thành Khâu lão sư tu luyện. Hết lần này tới lần khác đoạn thời gian trước lão sư thoát ly đại tử, chấm liền không có thể. Nguyên lai là việc này." Phạm Ly nghe, lại là hoài nghi khó hiểu. Cái gọi là sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Như thế dễ hiểu đạo lý, Hạng Ninh làm sao có khả năng không hiểu? Huống chi, nàng sớm đã là nguyên anh cảnh người tu hành, hoàn toàn có tự học lĩnh hội năng lực. "Vậy hạ đúng Thành Khâu vô cùng ỷ lại?" Phạm Ly hiếu kỳ hỏi. Hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn xác nhận một chút. Nếu rất trọng yếu, hắn có thể giúp Hạng Ninh liên hệ Thành Khâu, cùng lắm thì làm ống loa chính là. "Ngươi không hiểu." Hạng Ninh tức giận được thẳng dậm chân. Hết lần này tới lần khác nàng vốn là trẻ tuổi, dung mạo lại trời sinh non nớt, càng là tức giận biệt hiện đáng yêu, không hề lực uy hiếp có thể nói. "Thành Khâu sư phụ truyền thụ cho ta cũng không phải là tầm thường phương pháp tu luyện. Mười đại thánh chủ tịnh thổ, trong đó cầm, kỳ, thư, hoa, kiếm, huyết sáu vị, sư phó đang truyền thụ cho ta phương pháp phá giải. Nhưng ta còn chưa học xong đâu, sư phó đột nhiên thì rời khỏi đại tử. Phạm Ly, làm sao bây giờ đấy? Tương lai ngươi một sáng cùng đại tử khai chiến, chấm không nghĩ kéo ngươi chân sau, chấm muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu." "Thì ra là thế." Nói câu lời trong lòng, Phạm Ly tại quy hoạch tương lai cùng đại tử trong chiến tranh, không bao giờ đem Hạng Ninh tính toán trong chiến lược. Nhưng nghe nàng nhắc tới vài vị thánh chủ phương pháp phá giải, quả thật có mấy phần hứng thú. "Bệ hạ nắm giữ nào phương pháp phá giải? Cho dù đối mặt thánh chủ, thì có tất thắng lòng tin." Phạm Ly không khỏi hiếu kỳ hỏi. "Làm sao có khả năng?" Hạng Ninh đem đầu lắc tượng chống lúc lắc giống nhau. "Chấm chỉ học tập lý thuyết, còn kém xa lắm đâu. Trừ ra huyết chi thánh chủ bí thuật tương đối đơn giản, dễ ứng phó. Còn lại cầm, kỳ, thư, hoa, kiếm, chấm cần khắc sâu lĩnh ngộ đạo, sau đó mới có thể thi triển phương pháp phá giải. Thực tế Hàn Nguyệt thánh chủ kiếm đạo. Sư phó rời khỏi tịnh thổ trước, đang muốn chỉ điểm ta pháp môn phá giải kiếm đạo, nhưng lại đột nhiên bỏ cuộc. Nàng nói, Hàn Nguyệt kiếm đạo đại biến, cũ phương pháp phá giải đã vô dụng. A, Phạm Ly ta làm sao bây giờ a? Nếu Hàn Nguyệt thánh chủ đúng ngươi rút kiếm, ta một chút bận bịu cũng giúp không được." Phạm Ly im lặng. Hàn Nguyệt đối với mình rút kiếm, đã từng độ qua, về sau chắc chắn sẽ không. Nhưng mà, vấn đề này giải thích như thế nào? Hắn dù thế nào cũng không dám nói với Hạng Ninh, chính mình vừa mới cho Giao Quang Nữ Đế viết một phong thư, trong thư vì Hàn Nguyệt phu quân tự xưng là a. "Vậy hạ, kỳ thực không cần là Hàn Nguyệt thánh chủ lo lắng. Theo thân biết, Hàn Nguyệt thánh chủ cùng đại tử Vương Triều đã mỗi người đi một ngả. Nàng mở lại tinh thổ, không còn vì đại tử thánh chủ tự cho mình là, chỉ sợ là vì rời xa thế tục phân tranh đi." Phạm Ly vốn cho là chính mình nói như vậy, có thể đánh tiêu Hạng Ninh suy nghĩ. Thật không nghĩ đến, nữ nhân một sáng cố chấp lên, ngoan cố trình độ vượt xa nam nhân tưởng tượng. "Phạm Ly ngươi sơ suất quá. Ai mà biết được đây không phải Giao Quang cùng Hàn Nguyệt Tâm như đâu. Trọng lập tịnh thổ. Quá khứ tịnh thổ, hiện tại đại tử, không đều là địch nhân của chúng ta sao? Không được. Chấm nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải Hàn Nguyệt kiếm đạo." Phạm Ly triệt để im lặng. Hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có thể rời đi lực chú ý của nàng a. "Vậy hạ." Phạm Ly nghiêm mặt, nghiêm túc nói, "Thần có một chuyện, việc quan hệ đại sở quốc tổ an nguy, mời bệ hạ cần phải vi thần giải thích nghi hoặc." "A, ngươi nói. Khó được Phạm Ly hướng mình tỉnh giáo vấn đề, lại là quốc gia đại sự, Hạng Ninh hơi có chút thụ sủng nhược kinh. "Bệ hạ mới vừa nói huyết chi thánh chủ bí thuật dễ phá giải." "Đúng a?" Hạng Ninh gật đầu, vẻ mặt mê man, không biết hắn vì sao nói sang chuyện khác. Phạm Ly nhìn chung quanh một chút, giả vờ thần bí hạ giọng. "Bệ hạ chỉ sợ còn không biết, Ngụy Đế Hạng Sung đã xác lập hoàng hậu. Đối phương chính là hạ nhiệm huyết chi thánh chủ, Bạch Dung. Mời bệ hạ truyền thụ thần phương pháp phá giải, để tránh Bạch Dung tại đại sở làm mưa làm gió. Hôm nay 6000 chữ, cầu khen." Chương 357, lúc dùng người, cũng không thiếu người. Chương 357, lúc dùng người, cũng không thiếu người. Trò chuyện kết thúc. Hạng Ninh đối với biến mất ở trước mắt toàn hệ hình chiếu, tay nàng nắm cái má, trong mắt lóe quật cường ánh sáng. Phạm Ly nói, không cần truy đến cùng Hàn Nguyệt Thánh Chủ. Nhưng Thanh Khâu sư phụ đã từng nói, kiếm đạo mục tiêu ám sát phạt, thực tế Hàn Nguyệt Thánh Chủ kiếm đạo cương manh bén nhọn, vô cùng có lực sát thương. Nếu không thể nắm giữ phương pháp phá giải, một sáng nàng đứng ở Phạm Ly mặt đối lập, chẳng phải là đại phiền toái? Không được, chấm muốn bảo vệ Phạm Ly, rốt cuộc hắn là chấm. Đại thần. Nghĩ đến đây, Hạng Linh gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, khoe miệng lại làm giấy lên một tia ngọt ngào cười. Nàng giống như trông thấy một ngày kia, chính mình mỹ nữ cứu anh hùng tràng diện đặc sắc. Ha ha, thật nghĩ xem xét đến lúc đó Phạm Ly nét mặt, hắn sẽ làm sao cảm tạ mình ân cứu mạng đâu. Chấm hôm nay liền đi tỉnh thổ. Quyết định, liền muốn hành động. Hàn Nguyệt mở lại tỉnh thổ, vốn là tại Đại Từ Vương triều dẫn tới cực kỳ chấn động mạnh di chuyển. Đầu đường cuối ngõ giải thông tin, ngay cả Hạng Linh cũng đều nghe nói. Tỉnh thổ mở lại đến nay, có 100 danh nữ kiếm tu thoát ly đại tử, đi theo Hàn Nguyệt bước chân. Nàng còn nghe nói, Hàn Nguyệt mỗi ngày giảng thuật kiếm đạo tâm đắc, phàm vào tỉnh thổ người đều có thể lắng nghe. Nếu chấm giả trang thành một tên kiếm tu, nghĩ cách chui vào tỉnh thổ, mỗi ngày lắng nghe Hàn Nguyệt giảng đạo. Theo Thanh Khâu sư phụ lúc trước giáo sớm muộn gì cũng có thể nghiên cứu ra phá giải chi đạo a. Hạng Linh là hành động phái. Nàng xem xét ngoài cửa sổ, ngày chính cao, liền bắt đầu thu thập hành trang. Vào đêm về sau, giống như ngay cả ông trời già cũng đang giúp trợ Hàn Linh. Đêm đó đúng là mây đen dày đặc, không có ánh trăng, càng không có tàn tinh. Đêm cực tĩnh, cực đen. Hạng Linh khoác lên bóng đêm, thì thầm chuẩn ra nàng tiểu viện. Thuận lợi, không người theo dõi. Nàng hướng phía Tân Tịnh thổ phương hướng một đường phi nước đại, nhưng căn bản không nghĩ tới một vấn đề, Tân Tịnh thổ, vào trong có thể dễ, nhưng làm sao ra đây? Hơ a a a, mệt mỏi quá. Không được, chấm muốn kiên trì. Vì Phạm Ly, không đúng, vì Giang Sơn đại sở xã tắc, chấm nhất định có thể làm được. Theo Đại Từ Vương triều đô thành, một đường chạy đến Đan Huyệt Sơn, cũng là Tân Tịnh thổ Phạm Ly. Đoạn này khoảng cách rất dài, Hạng Linh tuy có nguyên anh cảnh tu vi, nhưng cũng mệt cái quá sức. Nhưng công phu không phụ lòng người, Hạng Linh chí ít chạy ra hoàng thành Đại Từ Phạm Ly, cũng hướng phía phương hướng chính xác không ngừng tới gần. Cái này, đơn giản như vậy liền chạy ra khỏi đến rồi. Sớm biết, chấm nên trực tiếp chạy về đại sở. Mệt chết chấm Phạm Ly, về sau nhất định phải hảo hảo bàn thưởng chấm. Nếu không, chấm thì khóc cho hắn nhìn xem. Hạng Linh chính vui thích nghĩ, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến trận trận ý lạnh. Một vệt kim quang loé sáng, đem đêm tối cũng chiếu thành ban ngày. Trốn đủ chưa? Lạnh băng âm thanh, lộ ra một chút âm nhu được như ý vị. Hạng Linh ngay lập tức phân biệt ra được thanh âm chủ nhân. Nàng tại đại tử nhưng không có bằng hữu, người quen biết thì cực ít. Hết lần này tới lần khác trước mắt vị này, coi như là Hạng Linh biết nhau vị thứ nhất tịnh thổ thánh chủ, Kim Đức. Làm gương. Như thế nào là nàng? Hạng Linh bị Kim Đức sợ tới mức tam hồn thất phách vứt đi hơn phân nửa. Nhưng nàng dưới chân chạy trốn động tác không dừng lại, rốt cuộc Kim Đức thánh chủ người chưa đến, chỉ là âm thanh tới trước mà thôi. Còn dám trốn? Kim Đức cười lạnh liên tục. Ngươi thật sự coi chính mình có năng lực chạy ra hoàng thành triều ca? Có bản tọa ở phía xa dám thị lấy, và ngươi làm sao chạy thoát được đến? Hạng Linh một bên trốn, một bên kinh hồn táng đảm nghe. Kể ngươi nghe đi, là bản tọa cố ý dung túng ngươi đào tẩu, rốt cuộc cứ như vậy, ngươi chết tại hoang giao giã ngoại cũng không tính là bản tọa sai lầm, tất cả đều do ngươi tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng ngươi vẫn đúng là kỳ lạ a. Bản tọa cho là ngươi muốn chạy trốn hồi sở quốc, lại không nghĩ rằng, ngươi chạy đến loại địa phương này tới làm cái gì? Hạng Linh phía trước 10 dặm, chính là Chu Tiên kiếm trận biến thành màn trời kết giới. Dựa vào nguyên anh cảnh nhìn đêm năng lực, Hạng Linh cũng có thể trông thấy màn trời. Nàng bỗng cảm giác không ổn. Phía sau có thánh chủ đuổi theo, khoảnh khắc liền đến. Phía trước có kết giới, thấy thế nào cũng không giống chính mình có thể đột phá. Trung quy là đầu đường cuối ngõ có hạn tình báo, không để cho nàng năng lực hoàn toàn mở tịnh thổ tường tình. Làm sao bây giờ? Kim Đức thánh chủ lập tức liền đuổi tới. Chấm làm sao có thể bước vào tịnh thổ? Chấm phải chết sao? Phạm Ly, Phạm Ly, a, Phạm Ly. Hạng Linh thực sự là cực sợ. Nàng cảm thấy sau lưng kim quang đại thịnh, rõ ràng là Kim Đức thánh chủ đã đến phụ cận, chính mình sắp bị bắt. Trong lúc bối rối, Hạng Linh thế mà hô lên Phạm Ly tên. Phạm Ly sẽ đến cứu nàng sao? Làm nhưng sẽ không. Thời khắc này Phạm Ly, một bộ phân thân tại hoàng cung đại tấn, bản tôn cùng còn lại ba bộ phân thân cũng tại bành thành. Cho dù nghe thấy Hạng Linh gọi, ngay lập tức xuất phát nghĩ cách cứu viện cũng là không kịp. Tự tiện xông vào quốc cảnh đại tử, chỉ sợ giao quang nữ đế đều muốn tự mình ra tay. Nhưng mà, cuối cùng có người xuất thủ. Một thanh kiếm. Không đúng, phải nói là một đạo kiếm ý, lơ lửng tại Hạng Linh cùng Kim Đức thánh chủ trong lúc đó. Hạng Linh không dám quay đầu, nàng thậm chí không có phát giác kiếm ý xuất hiện. Nhưng Kim Đức thánh chủ lại là biết đến, nàng thậm chí dừng lại đuổi theo bước chân. Rốt cuộc, không dừng lại, có thể biết chết. Hàn Nguyệt, ngươi thực có can đảm cùng đại từ đối nghịch. Kim Đức thánh chủ cắn răng nghiến lợi, âm thanh lại ép tới cực thấp. Nàng không muốn để cho Hạng Linh tiểu này ngoại nhân nghe thấy, Hàn Nguyệt chỉ dựa vào một đạo kiếm ý, liền đem nàng thoải mái ngăn lại. Linh khí ngưng tụ kiếm ý, có thể không biết nói chuyện. Lại hoặc là, Hàn Nguyệt khinh thường mở miệng. Tóm lại, kiếm ý từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, lại kiên định ngăn ở thánh chủ trước mặt. Kim Đức thánh chủ nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ, vặn vẹo mấy lần, lộ ra dữ tợn kinh khủng nét mặt. Nhưng cuối cùng, nàng không dám lên trước, chỉ có thể thối lui. Hàn Nguyệt, ngươi phản bội trưởng tỷ, ác gặp báo ứng. Hạng Linh thở hổn hển, nhưng cuối cùng chạy trốn tới tịnh thổ biên giới. Trước mặt là một đạo màn trời, Hạng Linh có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khủng bố kiếm ý, làm sao bây giờ? Đây quả nhiên không phải nàng năng lực xông qua được cái giới. Lẽ nào mạo hiểm một chuyến, đúng là uổng phí tâm lực. Đúng, Kim Đức thánh chủ đâu? Hạng Linh vô thức quay đầu, sau lưng lại chỉ là đen kịt một màu, không hề có lệnh nàng kinh hồn táng đảm kim quang xuất hiện. Vận khí ta tốt như vậy. A. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác sau lưng một đạo khủng bố hấp lực, không sai vào phòng đem chính mình hút tới. Một hồi thiên hôn địa đen, Hạng Linh lại ngất đi. Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai lúc, nàng mới từ từ tỉnh lại. Chấm. Ngủ thiếp đi. Hạng Linh nhìn hai bên một chút, chính mình thân ở một mảnh hoang dã, lúc đến phương hướng bị một tầng to lớn màn trời ngăn cản. Do đó, nơi này là Tân Tịnh Thổ, chính mình thật sự đi vào. Kiếm chi đạo, hữu hình người có thể làm kiếm, vô hình người cũng có thể làm kiếm. Không trệ tại vật, sơ quy môn đỉnh. Nhân kiếm tương hợp, kiếm đạo có thành tựu. Kiếm hai ta quên, dần vào đỉnh phong. Hạng Linh bên thai đột nhiên truyền đến êm thai thanh âm, như là có người tại bên thai nàng quy thuật, lại giống là từ xa xôi chỗ truyền đến âm thanh. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, cái này nhất định là Hàn Nguyệt Thánh Chủ đang giảng đạo. Chỉ cần theo âm thanh phương hướng, chính mình có thể nhìn thấy Hàn Nguyệt Thánh Chủ. Xuất phát. Lại khen ta. Ngày mai tiếp tục ra sức. Chương 358, bệ hạ, mời dùng ta chương 358, bệ hạ, mời dùng ta tìm kiếm Hàn Nguyệt Thánh Chủ truyền đạo nơi, ngoài dự đoán đơn giản. Chỉ cần lần theo phương hướng của thanh âm, chỉ là một cái canh giờ liền đến. Trên đường thông suốt, càng chưa gặp được bất luận kẻ nào. Đan huyệt sân dưới, loạn thạch bến. Có nữ tử áo trắng ngồi tại chỗ cao, phía dưới hơn trăm tên bội kiếm nữ tu ngồi xếp bằng tính tọa, ngưỡng mộ nữ tử áo trắng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tín nhiệm. Nữ tử áo trắng dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lại anh tư hào hào. Một thân trung tính kiếm khách trang phục, càng làm Hạng Linh nhớ ra nàng khi còn bé trộm đọc dân gian thoại bản, trong sách miêu tả kiếm tiên liền nên bộ dáng như thế. Hàn Nguyệt Thánh Chủ, hình như trở nên có chút không giống. Hạng Linh đã từng thấy qua Hàn Nguyệt, chỉ là trước mắt nữ tử áo trắng, dung mạo mặc dù chưa từng sửa đổi, nhưng khí chất lại cùng lúc trước rất khác nhau. Đã từng phong mang tất lộ hoàn toàn biến mất, như là thu kiếm vào vỏ, chỉ còn bình tĩnh lạnh nhạt. Hạng Linh trốn ở một cái cây về sau, nỗ lực ẩn tàng khí tức. Nàng tự cho là giấu rất tốt, chỉ ít kia 100 danh nữ kiếm tu bên trong, cũng không người hướng nàng ẩn nút phương hướng gửi đi dù là một chút. Ha ha, chờ Phạm Ly hiểu rõ, chấm bị hắn buộc lên như thế đại phong hiểm, hắn sẽ làm sao khích lệ chấm đâu. Hạng Linh vui thích nghĩ, một cơ bản nhất tình huống lại bị nàng không để ý đến. Nếu chỉ nghĩ lắng nghe Hàn Nguyệt kiếm đạo, cũng từ đó tìm kiếm sơ hở, Hạng Linh căn bản không cần tới gần đến như thế khoảng cách. Hàn Nguyệt giảng đạo, truyền âm bao trùm Tịnh Thổ Bách Lý nơi, nàng ở đâu đều có thể nghe thấy. Rõ ràng là chính mình lòng hiếu kỳ quái phá, muốn gặp một lần Hàn Nguyệt Thánh Chủ hình dáng. Hoa, Hàn Nguyệt Thánh Chủ thật đẹp. Nhưng mà, chấm thì rất đẹp, một chút không thua nàng. A. Hạng Linh nhỏ giọng thầm thì nhìn, lại không phát hiện đang giảng đạo Hàn Nguyệt Thánh Chủ, âm thanh có nháy mắt dừng lại, ngay cả đôi mi thành tú cũng run rẩy. So sánh riêng phần mình dung mạo, Hạng Linh thì chưa quên nhiệm vụ của mình. Nàng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Hàn Nguyệt giảng đạo. Cái này nghe, bất chi bất giác chính là mười mấy ngày. A a a a. Nghe lén kiếm đạo ngày thứ 19, Hạng Linh tâm thái cuối cùng sập. Trên lệnh. Trên lệnh cực lớn. Không phải nàng cùng Hàn Nguyệt trên lệnh, cả hai tại tu vi cảnh giới dâng sớ thì trời cao đất xa. Nhưng Hạng Linh cảm thấy đau khổ là Hàn Nguyệt cùng cầm, kỳ, thương, họa, huyết năm vị thánh chủ trên lệnh, tại sao có thể lớn như vậy? Cùng Hàn Nguyệt kiếm đạo so ra, năm vị thánh chủ quả thực là không đáng giá nhắc tới bảng môn đường nhỏ. Thanh câu truyền thụ nàng nghiên cứu phân tích thánh chủ thần thông bí quyết, đối mặt Hàn Nguyệt kiếm đạo, càng là hơn không có tác dụng gì. Hạng Linh không cam lòng chầm chậm vào Hàn Nguyệt thánh chủ. Nàng dường như năng lực rõ ràng trông thấy, thánh chủ quanh thân có bốn đạo tính chất khác nhau kiếm ý quấn quanh. 19 ngày, dòng dã 19 ngày. Hạng Linh vốn là có nhìn không tầm thường tiên tư thông minh, lại thêm Hàn Nguyệt thánh chủ không giữ lại chút nào giải thích kiếm ý, nàng đã năng lực thô sơ giản lược tưởng tượng chu tiên tứ kiếm khủng bố. Thế nhưng, cực hạn khủng bố thân mình thì mang ý nghĩa cực hạn hoàn mỹ. Phá giải chu tiên tứ kiếm. Không không không, đó căn bản không phải phàm nhân có thể làm đến sự việc. Hạng Linh có thể khẳng định, chu tiên tứ kiếm không có kẽ hở. Xong rồi, Phạm Ly đồ đệ, nếu có một trời giá rét Nguyệt Thánh Chủ biến thành địch nhân của ngươi, ta không giúp được gì. Hạng Linh nhỏ giọng thầm thì nhìn, nàng quả thực muốn khóc. Bước lên nguy hiểm tính mạng thật không dễ dàng lại tới đây, đúng là một hồi vô dụng công. Đinh, hết lần này tới lần khác lúc này, duyên Trần Hạng Liên lại có tiếng động. Phạm Ly gọi điện thoại tới. Lần này thật đem Hạng Linh sợ quá khóc. Trước kia nàng luôn luôn phàn nàn Phạm Ly, chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho mình. Bây giờ tốt chứ, điện thoại đến rồi, nhưng tới lại không phải lúc. Tiếp, không tiếp. Hạng Linh làm sao có khả năng không tiếp Phạm Ly điện thoại, nàng cơ hồ là dây tiếp. Uy, làm tặc trột dạ nhỏ giọng, cũng làm cho video trò chuyện đầu kia Phạm Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vậy hạ, ngươi cuốn học làm sao vậy? Phạm Ly trung khí mười phần, âm thanh to. Hạng Linh sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nàng đội vàng làm cái im lặng thủ thế, lại từ phía sau cây nô ra đi liếc trộm. A, Hạng Linh ngạc nhiên phát hiện, Hàn Nguyệt Thánh Chủ lại chỉ huy chúng đệ tử, để các nàng đi đỉnh Đan Huyệt Sơn ngộ đạo luyện kiếm. Thật là đúng dịp, nguy hiểm thật. Sợ bóng sợ gió một hồi. Không bao lâu công phu, loạn thạch bến đám người tản đi, chỉ còn lại có Hàn Nguyệt Thánh Chủ một người ngồi ở trên tảng đá lớn nhắm mắt trầm ngâm ngồi xuống. Phạm Ly, ngươi có chuyện gì sao? Hạng Linh nhỏ giọng hỏi. Nàng xấu hổ nhào nhào có mấy phần chờ mong, lại có mấy phần sợ sệt. Cũng không có gì đại sự. Trước đó vài ngày hai người trò chuyện, có chuyện Phạm Ly làm thời không có giải thích rõ ràng, chỉ tùy ý lừa gạt qua được. Bây giờ nghĩ lên, cuối cùng có chút không yên lòng, hay là quyết định đúng Hạng Linh ngả bài. Hắn cùng Hàn Nguyệt quan hệ. Vậy hạ, có một việc. Mời ngài nghe vi thần giải thích. Tò mò là nhân loại thiên tính, nhất là nữ nhân. Hạng Linh nghe xong Phạm Ly có bí mật giấu giếm chính mình, ngay lập tức hứng thú. Ngươi mau nói. Chấm nghe đâu. Nhìn video hình tượng bên trong, Hạ Ninh vẻ mặt ăn dưa quần chúng dáng vẻ, Phạm Ly dở khóc dở cười. Hy vọng một hồi nàng còn có thể gìn giữ mỉm cười. Thần từng khuyên bệ hạ, không cần trên người Hàn Nguyệt Thánh Chủ hao tâm tổn trí, bệ hạ còn nhớ được.
Ừm,
còn nhớ. Hạ Ninh có chút lúng túng, có nên hay không nói cho Phạm Ly, mình đã ẩn nút đến Hàn Nguyệt Thánh Chủ bên người. Nàng còn chưa mở miệng, liền nghe Phạm Ly tiếp tục nói, thần nhất thời
sơ sẩy, quên nhắc nhở bệ hạ, kỳ thực thần cùng Hàn Nguyệt Thánh Chủ.
Ừm, nói như thế nào đây? Nữ nhân thiên tính đúng có chút sự việc đặc biệt mẫn cảm, nhất là nam nhân ở đúng lúc, càng giống là chỉ đường đèn sáng, là người phụ nữ nghi kỵ cung cấp phương hướng. Hạng Ninh chầm chậm vào trong video Phạm Ly, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì, kinh hô một tiếng, "Phạm Ly, ngươi cùng Hàn Nguyệt Thánh Chủ là quan hệ như thế nào?" Giọng Hạng Ninh rất lớn, rõ ràng quanh quẩn tại tất cả loạn thạch bến phạm vi bên trong. Hết lần này tới lần khác nàng chỉ lo thẩm vấn Phạm Ly, lại không phát hiện mình náo ra bao lớn tiếng động. Về phần Phạm Ly, thì trợn mắt há hốc mồm chầm chậm vào Hạng Ninh. "Không đúng." Hạng Ninh phát hiện, Phạm Ly ánh mắt cao hơn đỉnh đầu của nàng, tựa hồ tại nhìn xem càng hậu phương. Thế là Hạng Ninh quay đầu, liền thấy một đạo áo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp, tay cầm một thanh như xương như tuyết chưa ra khỏi vỏ linh kiếm, đang lặng lặng đứng ở sau lưng mình. Phạm Ly cùng Hạng Ninh cùng lúc mở miệng, "Hàn Nguyệt Thánh Chủ." Phạm Ly kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Hạng Ninh lại cùng Hàn Nguyệt Thánh Chủ cùng nhau. Hạng Ninh thì sợ ngây người, nàng mới ý thức được chính mình vừa nãy la to, cuối cùng bại lộ hành tung. Đây là nào đó linh bảo sao? Hàn Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, "Có nó, Phạm Ly có thể tùy thời liên lạc ngươi." Thanh âm của nàng nguyện chuyển ôn nhu, Hạng Ninh nhưng thật giống như nghe ra một tia nhàn nhạt chua xót. Nữ nhân đối mặt nữ nhân, tại có chút sự việc trên dị thường mẫn cảm. Ghen tuông, trong nháy mắt phun lên Hạng Ninh trong lòng. Nàng lại quên Hàn Nguyệt thân phận, cùng với nàng kinh khủng đại thừa cảnh thực lực. Đúng thế. Hạng Ninh cố ý dùng khoe khoang giọng điệu, chỉ vào chính mình chỗ cổ. Duyên Trần Hạng Liên có âm dương hai cái. Chấm là âm liên, Phạm Ly cái kia còn có một cái dương liên, là một đôi. Phạm Ly nghe được mí mắt cũng nhảy lên. Một đôi? Cái gì một đôi? Bệ hạ mời ngươi đem lời nói rõ ràng ra, nếu không sẽ rất phiền phức. Hàn Nguyệt nghe vậy thì gật đầu. Nàng thanh lệ ôn nhu trên mặt, cũng không thấy bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Chỉ là, Hàn Nguyệt chầm chầm vào Phạm Ly, giọng nói ôn nhu nói, "Phu quân, là như thế này sao? Hôm nay mục tiêu 6000 chữ chương 359, một cái hố đều không có chương 359, một cái hố đều không có đinh." Phạm Ly cắt đứt video liên tuyến, lần này trò chuyện kết thúc. Nam nhân này, thế mà chạy trốn. Cũng bởi vì Hàn Nguyệt một câu phu quân trực tiếp dọa chạy. Ai nói nam nhân nhất định phải dũng cảm? Còn hơn, Ích Châu có tọa thuộc đạo sơn. Quân không nghe thấy, thuộc nữ am hiểu pháp áo choàng. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hạng gia có cô gái mới lớn, sư tử Hà Đông hống tâm động đất nguyên. Phạm Ly, Hạng Ninh lại nếm thử gọi video trò chuyện, đối phương vẫn luôn từ chối không tiếp. Loạn thạch bến, quanh quần Hạng Ninh tiếng gào. 100 danh nữ kiếm tu vẫn luôn đợi tại đỉnh Đan Huyền Sơn, không có Hàn Nguyệt cho phép, các nàng cũng sẽ không xuống núi ăn dưa. Thế là, hai nữ bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị. Qua hồi lâu, cuối cùng là Hạng Ninh mở miệng trước. "Ta không tin." "Thật sự?" Hàn Nguyệt giọng nói bình thản, lại hiển lộ rõ ung dung tự tin. Cảm nhận được đối phương lực lượng 10 phần, Hạng Ninh càng hoảng hốt. "Ngươi không có bằng chứng." Hàn Nguyệt xuất ra một phong thư, đưa cho Hạng Ninh. Ngẩng đầu câu đầu tiên, "May có bệ hạ làm mồi, trợ bản công cùng Hàn Nguyệt lập xuống người giả ước hẹn. Từ đây nương tựa lẫn nhau, cử án tề mi." Phạm Ly chưa biết, Hạng Ninh làm sao không biết nhau. Nhớ ngày đó, Phạm Ly tại Thừa Minh điện phê chữa đấu trường, Hạng Ninh còn đóng vai thành cung nữ bộ dáng, ở một bên hầu hạ quá nước trà đấy. "Ta, ngươi, hắn." Hạng Ninh muốn khóc, có thể nàng đột nhiên nhớ ra, mình bây giờ khóc nhưng vô dụng, cũng không thể trông cậy vào Hàn Nguyệt hống chính mình à. Đây là Phạm Ly công tác, do đó không thể khóc. Người tranh một khẩu khí, thần tranh một nén nhang. Hạng Ninh trong đầu đột nhiên toát ra cái ý niệm kỳ quái, tranh một chuyến. "Ta đại." Nàng hô lên hai chữ. "Nghĩa là gì?" "Không giải thích, nhường Hàn Nguyệt chính mình đi phẩm." "Chưa hẳn." Hàn Nguyệt lắc đầu. Giờ phút này nàng tâm tư thanh minh, trí thông minh đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, ứng đối tình huống trước mắt có thể so sánh Hạng Ninh ung dung nhiều. "Ta đại." Hạng Ninh lần nữa nhắc lại. "Ngươi tiểu." Hàn Nguyệt lại chỉ thản nhiên nói, "Tại trước ta mặt còn có thanh câu." Hạng Ninh miệng há thật to, năng lực một ngụm nhét vào nguyên một trứng gà. "Không, sư phó nàng, làm sao có khả năng?" Hàn Nguyệt vẫn như cũ bình tĩnh, tiếp tục nói, "Tại trước thanh câu còn có ngươi hoàng quý phi Lữ Phúc Bảo." Hạng Ninh lần này ngay cả lời sẽ không nói. Nàng xem xét Hàn Nguyệt, lại cúi đầu xem xét trên cổ Duyên Trần Hạng Liên. "Thật hay giả? Phạm Ly làm sao dám? Tại trước Lữ Phúc Bảo còn có Trường Lạc công chúa hoàng hậu của ngươi." "Hoa." Hạng Ninh không kèm được khóc. "Năm cái quá nhiều rồi." Đêm tiến tĩnh, đỉnh Đan Huyền Sơn thỉnh thoảng có kiếm khí hoa phá trường không, đó là nữ kiếm tu nhóm đang cố gắng luyện công. Dưới núi loạn thạch bến, Hạng Ninh nằm nghiêng nhìn, đem đầu gối ở Hàn Nguyệt trên đùi. Hạng Ninh đã ngủ nhưng vẫn là mặt có nước mắt. Duyên Trần Hạng Liên bị Hàn Nguyệt nắm ở trong tay, nàng thưởng thức dây chuyền hoa mỹ tạo hình, cũng từng cố gắng kích hoạt sử dụng, lại chưa thể thành công. "Đinh, Phạm Ly phát tới video lời mời trò chuyện, có tiếp nhận hay không?" Đột nhiên bắn ra hình chiếu 3D nhắc nhở khung, Hàn Nguyệt kinh ngạc linh bảo thần diệu, liền thử lựa chọn tiếp nhận. "Khục, bệ hạ ngươi nghe vi thần giải thích." "Phạm Ly, là ta." Phạm Ly sững sờ, lúc này mới thấy rõ video đối diện nữ nhân lại là Hàn Nguyệt. Hắn không khỏi mặt mo đỏ ửng. Đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ á ha ha. Phạm Ly lúng túng phát hiện, chính mình hình như đột nhiên đầu lưỡi thắt nút, nói cũng sẽ không bảo. Thân mẹ nó muộn như vậy còn chưa ngủ, đại thừa cảnh người tu hành cần đi ngủ sao? Người tìm sở đế. Nàng ngủ thiết đi. Duyên Trần Hạng Liên phảng phất có linh, tại Hàn Nguyệt sau khi nói xong, lại phối hợp với điều chỉnh video góc độ, tình cơ đập tới Hạng Linh gối lên Hàn Nguyệt trên đùi ngủ hình tượng. Cư nhiên như thế hài hòa. Phạm Ly quả thực hoài nghi mình hoa mắt. Thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh, hai người không có xảy ra xung đột. Cái đó. Cảm ơn ngươi a, giúp ta chăm sóc nàng. Phạm Ly lúng túng vào đầu. Hàn Nguyệt lẳng lặng chằm chằm vào Phạm Ly, đột nhiên nghiêng đầu mỉm cười. Người ta trong lúc đó, hiện tại còn cần nói cảm ơn. Ngã. Nghiêng đầu sát. Phạm Ly tâm, vốn là bị Hàn Nguyệt cưỡng ép lưu lại ảnh tử. Bây giờ nhìn nàng hiếm thấy toát ra đáng yêu một mặt, bỗng cảm giác tim đập rộn lên miệng đắng lưỡi khô. Khục. Quen thuộc, về sau sửa. Phạm Ly theo Hàn Nguyệt nói, phát hiện mình ngày càng bị động. Cái kia. Vậy hạ. Nàng dây chuyền, sao trong tay ngươi? Phạm Ly chỉ là nói sang chuyện khác, ngược lại không có ý tứ gì khác. Lại không nghĩ rằng, Hàn Nguyệt trong mắt một tia hâm mộ hiện lên, càng có vẻ cô đơn cô đơn. Sở đến nói từ bỏ, đưa cho ta. A. Phạm Ly ha to mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Duyên Trần Hạng Liên một thằng bị Hạng Ninh trở thành bà bối, mỗi ngày đeo trên cổ, nàng thế mà bỏ được tặng người. Lẽ nào, nàng về sau không có ý định liên hệ chính mình? Phốc phốc. Hàn Nguyệt đột nhiên khẽ cười một tiếng. Thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi. Nàng khóc ròng rã một tiếng, có lẽ là quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Về phần dây chuyền này, liền xem như ta trộm được đi. Phạm Ly trợn mắt há hốc mồm. Đây là hắn biết nhau Hàn Nguyệt, vị yêu tính tình cao khiết lại ngạo mạn, lòng tự trọng cực mạnh nữ kiếm tu sao? Nàng thế mà trộm đồ. Yên tâm. Hàn Nguyệt thấy Phạm Ly một thằng ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, gương mặt xinh đẹp thì có hơi phím hồng. Nàng cúi đầu, mặt mày lưu chuyển ngượng ngùng tâm trạng, không muốn nhường nam nhân này hiểu rõ. Hồi lâu, Hàn Nguyệt mới bổ sung một câu, ta chỉ mượn dùng một lần, trước khi trời sáng thì trả lại cho nàng. Nha. Phạm Ly không lời có thể nói. Nguyên bản hắn chuẩn bị một bụng nghĩ sẵn trong đầu, là muốn hảo hảo an ủi Hàn Ninh. Cũng không phải là hắn không coi trọng Hàn Nguyệt, thật sự là quá khứ trải nghiệm, Phạm Ly thói quen cảm thấy Hạng Ninh cần hống, Hàn Nguyệt lại là không cần hống. Phạm Ly, ta tại. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Phạm Ly vẻ mặt mê man. Chỉ bằng hôm nay chàng diện này, hai nữ ai tìm hắn hương sư vấn tội, Phạm Ly cũng có thể tiếp nhận. Cảm ơn ngươi vì ta viết lá thư này. Bằng không, ta cũng đã chết rồi. Giao Quang nữ đế, nàng là vốn không sẽ tùy tiện buông tha của ta. Theo Tịnh Tổ trọng lập một khắc kia trở đi, Hàn Nguyệt đã không xưng hô Giao Quang là trưởng tỷ chỉ xưng nữ đế. Nhắc tới nữ nhân kia, Phạm Ly nét mặt nghiêm túc lên. Không cần phải khách khí, ta có nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Hôm sau, sáng sớm, Hạng Ninh mơ màng tỉnh lại, nàng theo thói quen sờ lên cổ. Chạm đến Duyên Trần Hạng Liên lúc, tâm trạng liền sung sướng mấy phần. Nhưng xoa xoa con mắt, Hạng Ninh lại trông thấy áo trắng như tuyết Hàn Nguyệt, cơ hồ là liên tiếp thân thể của mình. A, nàng mới nhớ ra, chính mình tối hôm qua thế mà gối lên Hàn Nguyệt chân ngủ thiết đi. Ngươi ngươi ngươi, ta. Hạng Ninh mạnh mẽ đứng dậy đến, liền lùi mấy bước cùng Hàn Nguyệt kéo dài khoảng cách. Chuyện ngày hôm qua biết tay, ta đi trước, về sau. Về sau ngay trước mặt Phạm Ly, chúng ta lại đem lớn nhỏ phân rõ ràng. Nói xong, Hạng Ninh xoay người chạy. Nàng không phải thật sự quan tâm cái gì lớn nhỏ bị điểm, chính thê thiên phòng. Trên thực tế, Hạng Ninh tinh khiết là phân cao thấp, căn bản không có nghiêm túc nghĩ tới chuyện cưới gả. Không cho phép đi. Hàn Nguyệt chỉ run lẩy bẩy ống tay áo, lợi dụng một sợi linh khí hóa thành thanh phong, lôi cuốn ở Hạng Ninh về đến trước mặt mình. Ngươi muốn làm gì? Chấm là đại sở hoàng đế, là Phạm Ly người. À không đúng, Phạm Ly là chấp người. Hạng Ninh bị dọa đến mặt mày tái nhợt, nói chuyện thì nói năng lộn xộn. Muốn khóc, vì sao chính mình đối thủ cường đại như thế? Hàn Nguyệt cười, nàng đưa tay, nhẹ nhàng lau đi Hạng Ninh khỏe mắt kia một giọt nho nhỏ nước mắt. Ngươi cái nào đều không cho đi. Ta đáp ứng Phạm Ly bảo hộ ngươi, bảo hộ đến hắn đến cứu chúng ta hai ngày đó. Buổi tối còn có một chương 360, Phạm Ly canh gà chương 360, Phạm Ly canh gà đại sở, hoàng cung. Bệ hạ, không chiếm được. Một tên tiểu thái giám lảo đảo leo đến ngự tiền. Trong cung lại người chết. Lần này là hai cái cung nữ ba cái thái giám, bọn hắn đều là người tu hành, có chút cơ thất bát phẩm tu vi đâu. Trên long ỷ, Hạng Sung vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Làm cho gì? Chấm đây là hoàng cung cũng không phải âm trạch, gần đây sao thường thường người chết, thực sự là suối quẩy. Báo tin tiểu thái giám nghe Hạng Sung nói như vậy, trong lòng không khỏi ai thán. Hắn hiểu rõ, kia mấy tên cung nữ thái giám coi như là chết vô ích, vậy hạ thực sự là một chút không quan tâm bọn hắn những nô tài này chết sống. Đúng rồi, Hạng Sung đột nhiên nhớ ra cái gì. Hoàng hậu đâu? Trong cung người chết, không có đem hoàng hậu của chấm dọa sợ a? Nếu hoàng hậu bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến, cẩn thận chấm diệt bọn hắn cửu tộc. Tiểu thái giám nghe được sắc mặt cũng tái rồi. Cái gì? Người ta cũng uổng mạng bậc thầy tử cũng không điều tra nguyên nhân tử vong, thì không trợ cấp gia thuộc, lại vẫn nói ra như thế lương bạc vô tình lời nói đến. Có như vậy một mấy mắt, vị này nhát gan hèn yếu thái giám cũng muốn cùng Hạng Sung liều mạng. Nhưng hắn trung quy là nhát gan, chỉ ở trong lòng chửi mắng một phen, liền run run rẩy rẩy lùi xuống. Suối quẩy, thái suối quẩy. Nếu việc này nhường hoàng hậu hiểu rõ, trêu đến nàng không vui. Thu dọn đồ đạc hồi đại tử coi như phiền toái. Chấm còn trông cậy vào có nàng tại, Giao Quang nữ đế năng lực nhìn nhiều chấm vài lần, cũng làm cho Phạm Ly tên kia có chỗ kiên kỵ đấy. Ai nói Hạng Sung là thùng cơm? Bạch Dung tư sắc hơn người không giả, nhưng Hạng Sung chuyên sủng tại nàng, đã có hơn phân nửa nguyên nhân là coi trọng Bạch Dung nhà mẹ đẻ. Đại sở, thần cung hoàng hậu. Bạch Dung nằm nghiêng trên phượng tháp, tư thế lười biếng vũ mị. Nàng toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, tựa như vừa mới trải qua mưa gió. Nhưng mà, không phải như vậy. Hạng Sung không hiểu tiết chế, sớm liền mất đồng tử thân. Đăng cơ sau túng dục vô độ, mặc dù cũng là một tên người tu hành, thần thủy lại có chút mỏng manh, thực sự không chịu nổi dùng nhiều. Bạch Dung lần này bộ dáng, lại là tu luyện cho đến. Thật tốt nha. Nàng mềm mại nói một mình, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Làm năm ta, bản cung tại Võ Dương Tông lúc, tu hành sao mà gian khổ. Một không có đan dược linh bảo ủng hộ, hai không linh tuyển phúc địa tầm bổ, thực sự đem bản cung tuổi thân được không được. Nhìn lại hiện tại, bản cung đã là đại từ thánh chủ, lại là đại sở hoàng hậu. Trừ ra thánh chủ cung phụng đãi ngộ, hoàng khố hạng thị bản cung cũng có thể lấy dùng. Nhưng nói tới nói lui, đẹp nhất vẫn là quyền sinh sát. Tu luyện bí thuật truyền thừa của huyết chi thánh chủ, nhất định phải rộng lượng linh huyết cung cấp nuôi dưỡng. May mắn trong cung nô tỷ phần lớn cũng là muốn tu luyện, có các nàng là bản cung linh đan diệu dược, ha ha, thật là quá. Bạch Dung đang dương dương tự đắc, âm thanh lại im bặt mà dừng. Hoàng cung đại sở, đột nhiên vang lên một mảnh tụng niệm âm thanh. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đã lâu, chiếu do ngũ gần đều không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, bị nghi được biết, cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp không cùng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Phốc phốc. Bạch Dung phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản phấn nộn khuôn mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Ai tại tụ kinh? Này kinh văn phong cách vì sao cùng tịnh thổ bí truyền tương tự? Huyết chi bí pháp, ghét nhất bị những thứ này chết tiệt kinh. Bạch Dung kinh hô một tiếng, ngay lập tức gọi ngoài điện cung nhân. Một phen tra hỏi, cung nhân lạnh Dung nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, là tấn công nghe nói hôm nay trong cung ngay cả lật người chết, hắn sợ trong cung chẳng lành, cố ý luyện tập trong cung đại nội thị vệ, muốn bọn hắn mỗi ngày tụng niệm tấn công tự mình sáng tác kinh văn, nói là đúng trừ tà tránh hung hữu ích. Lại là Phạm Ly. Bạch Dung đầu tiên là chấn nộ, lại ngay lập tức lại hiểu xỉu. Phạm Ly tại đại sở quyền thế, nàng bây giờ cũng biết, không thể chơi vào, xác thực không thể chơi vào. Nhưng này lẽ nào là trùng hợp? Hoàng cung đại sở xảy ra mấy tông án mạng, hắn là cao quý tấn công thế mà tự mình hỏi đến. Phạm Ly tự mình sáng tác kinh văn, còn vừa vặn khắc chế thần thông của mình. Hoặc là, ngay lập tức ngăn lại Phạm Ly, nhưng bằng một mình nàng có thể làm đến. Hoặc là, sau này liền không thể giết người luyện công. Long thần điện bên trong, Phạm Ly đúng ô truy nói chuyện say xưa. Tịnh thổ nguyên gia phương Tây, trí cao pháp môn tu luyện thánh âm huyền kinh năng lực suy diễn khổ hải bị nạn cực lạc ba đại cảnh giới. Cực lạc chính là đại từ bờn, là phương Tây kỳ ảo thôi diễn cho chúng sinh ngóng nhìn cuối cùng mộng tưởng. Mặc dù vô hạn mỹ hảo, lại chung quy là ảo ảnh trong mơ. Đại đạo 3000, vẫn có số 1 chạy trốn. Đại đạo còn không hoàn mỹ, huống chi chỉ là phương Tây kỳ ảo. Càng là đại hội nguyện, thì việc chỉ tồn tại lý thuyết có thể, cuối cùng không thể nào thực hiện. Phạm Ly nói miệng đắng lưỡi khô, lúc này mới bưng lên một ly trà uống vào. Hắn nhất thời hứng khởi, muốn cùng Ô Truy luận đạo, này lại hơi có chút chờ mong nhìn xem Ô Truy phản ứng. Thế nhưng, Ô Truy từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Ngươi tại sao không nói chuyện? Phạm Ly hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, ta chỉ là đang nghĩ. Ô Truy muốn nói lại thôi, nhìn qua Phạm Ly ánh mắt mang theo vẻ xấu hổ. Nơi này không có người ngoài, ngươi có gì nói thẳng nha. Phạm Ly vung tay lên, rất là đại khí nói. Ta chỉ là đang nghĩ, chủ nhân ngươi tu vi không được tốt lắm, hiểu được vẫn đúng là nhiều. Khu khu khu. Phạm Ly đem nước trà mang lá trà cùng nhau phun ra, càng là hơn sặc phải hò khan hồi lâu. Ô Truy ngay lập tức lại gần, vì hắn vô nhẹ phía sau lưng. Ngươi thật cái kia hảo hảo học tập sao nịnh hót. Phạm Ly tức giận nói. Chủ nhân. Ô Truy vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng là tam điểm đó. Phạm Ly, im lặng. Tóm lại, tịnh thổ một bên tu hành phương Tây cực lạc chi đạo, còn vừa chuyển thừa nhìn dùng máu người luyện công tà thuật, hết lần này tới lần khác phương Tây kỳ ảo cũng có thể trấn áp tà thuật. Bởi vậy, huyết chi thánh chủ nhất mạch trời sinh nhất định phải thần phục chí tôn thánh chủ. Chúng ta sáng tác tâm kinh cùng thánh niệm huyền kinh bên trong khắc chế huyết thuật nội dung có dị khúc đồng công chi diệu. Bạch Dung nhập chủ đại sở hậu cung, nàng cho rằng năng lực tùy tâm sử dụng, quả thực là nằm mơ. Phạm Ly nói xong, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Ô Truy. Nàng cuối cùng gật đầu, chủ nhân thật xấu. Phạm Ly mắt trợn trắng. Này khích lệ, thật không bằng không muốn. Ngươi này cũng học với ai? Nói xong Phạm Ly thì hối hận. Còn có thể với ai? Chính mình thôi. Ngẫu nhiên bại lộ xuyên qua tiền thế giới câu cửa miệng, người bên ngoài thiếu nghe, Ô Truy thế nhưng ngày đêm hầu hạ tại bản thể bên cạnh, đã sớm mưa dầm thấm đất. Phạm Ly bực bội a. Hắn chỉ là muốn khoe khoang một chút, bất đắc dĩ Ô Truy không hiểu được phối hợp. Phạm Ly đột nhiên nhớ ra xuyên qua tiền một câu độc canh gà, người khác không đồng ý ta, ta thì chính mình tán thành chính ta. Ta chuyên vì đối phó Bạch Dung viết bản này tâm kinh chính ấn câu cách một kia. Phật pháp vô biên. Thoải mái. Cuối cùng đem bốn chữ này nói ra, Phạm Ly rất có gan mở mày mở mặt cảm giác. Sau đó, hắn chỉ nghe thấy Ô Truy chân thành hỏi, chủ nhân, cái gì là Phật A? Hôm nay cứ như vậy, nghỉ ngơi. Chương 361, Túc Thanh Bản Lý, Tổng Tề Bát Hoang. Chương 361, Túc Thanh Bản Lý, Tổng Tề Bát Hoang. Phạm Ly đem năm đại gia thay nhau nâng một lần. Kết quả, dậm chân tại chỗ, sự tình gì đều không có giải quyết. Nhưng Phạm Ly nhân duyên lại thay đổi tốt hơn, năm đại gia tộc đại biểu lại nhìn Phạm Ly lúc, cũng có một loại sinh phụng minh chủ cảm giác. Phạm Ly đột nhiên ai thán một tiếng. Năm đại gia đại biểu lập tức khẩn trương lên, hỏi, bệ hạ cớ gì thở dài? Chúng ta nguyện vì bệ hạ phân ưu. Phạm Ly lại là thở dài một tiếng. Đại tấn phát triển không ngừng, năm đại gia thuận thiên tìm tới. Chấm chỉ cảm thấy quốc vận chính long, nơi nào có cái gì sầu lo. Nhưng này tân thành lấy tên sự tình, chấm cũng khó có thể quyết đoán. Trương, Lư, Âm, Đậu, Khấu năm nhà, chấm đều yêu chi. Như Tân Thành mệnh danh không thể hiện lộ rõ ràng chấm đúng năm nhà chi yêu, có chút đối xử lạnh nhạt, chấm cũng đem ăn ngủ không yên à. Năm đại gia đại biểu đều nhanh cảm động khóc. Bệ hạ đây là tình cảm chân thực sủng ái chúng ta lại làm cho bệ hạ làm khó, này há lại nhân thần gây nên. Bệ hạ. Năm đại gia đại biểu cùng lúc mở miệng, ta chờ. Bọn hắn vừa muốn biểu trung tâm, lại đồng thời câm miệng, cũng vẻ mặt chán ghét trừng mắt về phía nhà khác đại biểu. Chết tiệt Trương, Lư, Âm, Đậu, Khấu gia, dám ở trước mặt bệ hạ cùng ta tranh thủ tình cảm. Tranh thủ tình cảm quan trọng. Năm đại gia đại biểu chỉ dừng lại một chút, lại lập tức đối với Phạm Lý nước mắt lương trọng. Trương, Lư, Âm, Đậu, Khấu gia tự nguyện thu hồi tấu mời, bỏ cuộc Tân Thành mệnh danh quyền, để giải quân phụ chi lo. Tốt. Được. Phạm Lý ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nét mặt thì hết sức kích động. Năm đại gia trung hiếu tình, chấm đã biết rõ. Nếu như thế, dứt khoát do chấm là Tân Thành mệnh danh, chư vị nghĩ như thế nào? Có lẽ là hắn theo lối thoát tốc độ quá nhanh, năm đại gia đại biểu đầu tiên là sửng sở, trong lòng bị trêu đùa cảm giác chợt lóe lên. Lẽ nào bệ hạ xáo lộ chúng ta? Không thể nào. Bệ hạ trẻ tuổi như vậy, nên thẳng thắn chân thành người, không nên nhiều như vậy quỷ tâm mắt. Toàn bằng bệ hạ thành ý. Năm đại gia đại biểu đồng nói. Tốt. Lấy giấy bút đến. Phạm Ly ra lệnh một tiếng, thiếp thân tiểu thái giám Tần Thuận ngay lập tức mang tới giấy bút. Vậy mực bút, một mạch mà thành. Tân Thành mệnh danh ngũ tinh thành làm sao? Phạm Ly cười nói. Thái giám Tần Thuận nâng lên Phạm Ly ngự bút thân đề, ở trước mặt mọi người triển khai. Chỉ một thoáng, đặt bút thành tình cảnh. Trong điện Kim Loan, theo mặt giấy lộ ra một đạo kỳ cảnh, như hình chiếu 3D chiếu rọi tại trên nóc điện. Đây là cái gì? Tinh hải bầu trời đêm sao? Trương gia đại biểu cả kinh nói. Tinh tượng, có tinh tượng. Lư gia đại biểu thì kinh ngạc nói. Chỉ thấy ngũ tinh thành ba chữ, lại hiển hóa ra đêm dài đằng đẵng, ngân hà treo ngược chân trời. Trong đó, lại có năm ngôi sao thần dị thường sáng chói ánh sáng minh, gần như tiểu nguyệt. Ngũ tinh Liên Châu. Đầu thị đại biểu đột nhiên vỗ đùi. Vào đến lúc từng có ngũ tinh ra phương đông, nghe đồn chính là cảnh tượng như vậy. Đây là đại cắt chi tướng a. Âm thị đại biểu bừng tỉnh đại ngộ. Một thẳng tiếng trầm không nói lời nào Khấu thị đại biểu trực tiếp phủ vì xuống. Ngũ tinh ra phương đông, lợi đại tấn. Phạm Ly nhìn một đám người hô lớn hô nhỏ, gò má có hơi nóng lên. A, ngại quá. Trâm tiên tiên khí tượng thánh thể, tu hành mặc dù không nhiều ra sức, nhưng am hiểu nhất hạ bút hiện khí tượng, mặc dù đến nay đối với mình đều không có cái gì dùng. Chư vị, trâm bị ngũ tinh thành mệnh danh, chính là hy vọng năm đại gia biến thành ta triệu tấn là điểm lành. Từ đây ngươi ta quân thần một thể, vui buồn có nhau, vĩnh viễn không cùng phụ. Phạm Ly như diễn thuyết âm thanh kích tình bành trướng. Thừa tướng Vương Ban. Thần tại. Vương Ban nghe tuyên quỳ xuống. Phạm Ly nghiêm mặt nói, chấm nghe ngũ tinh thành ngoài có một núi, cao trăm trượng. Đúng. Vương Ban đáp. Rất tốt. Chấm mệnh ngươi đem ngũ tinh Liên Châu chi tượng, điêu khắc tại lưng chừng núi phía trên. Sơn lớn đến bao nhiêu, ngũ tinh Liên Châu thì phải có bao lớn. Chấm muốn dùng cái này sơn, ghi khắc năm đại gia quy tấn sự tình dấu vết. Năm đại gia đại biểu triệt để không kèm được. Toàn viên quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to. Bệ hạ thánh nhân nha. Đinh. Cuối cùng, Phạm Ly ngay cả lật thần làm việc, cuối cùng đổi lấy đáng yêu hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ. Nam đại gia đại biểu đối với ngài vui lòng phục tùng. Hoàn thành nhiệm vụ, ân uy tình thi. Đạt được ban thưởng, thiên tử giai thê. Thiên tử giai thê nói rõ, chuyên thuộc thiên tử tu hành cách thức. Từ đạt được ngày lên, ký chủ trừ thông thường phương thức tu luyện, cũng có thể thông qua hành xử đế vương thủ đoạn, như thu phục lòng người, ngồi hướng lý chính, ngự giá thân trình và cách thức, quá mức tăng cao tu vi cảnh giới. Nguyên lai, like, thiên tử giai thê chính là thiên tử tu hành chi đạo. Cho tới nay, Phạm Ly hâm mộ nhất không ai qua được Ngọc Thần Tử, Hoàng Long Sĩ bọn người kia. Ngọc Thần Tử luyện đan có thể tăng trưởng tu vi, Hoàng Long Sĩ đánh cờ cũng có thể tu vi tăng gọn. Thiên lý hạ tại. Cuối cùng, này chuyện tốt cuối cùng đến phiên trên người mình. Phạm Ly chính hạnh phúc, cũng cảm giác toàn thân linh khí phun trào như nước thủy triều, thể nội kim đan ngao ngoe muốn động. Tu vi tăng gọn. Kim đan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Cho đến kim đan cựu phẩm đại viên mãn, tăng gọn tốc độ vẫn chưa ngừng. Bành. Phạm Ly đan điền khí hải chỗ, phản phất có cái quái gì thế phá sát mà ra. Ta ngưng kết nguyên anh, đan điển khí hải bên trên nguyên bản trôi nổi một khỏa sáng chói kim đan, nhưng giờ phút này kim đan không tại, lại có thêm một cái hình người linh thể. Linh thể dung mạo mơ hồ, nhưng nhìn kỹ phía dưới cùng Phạm Ly rõ ràng giống nhau đến mấy phần, chỉ là bị màu trắng vụ mang bao phủ, khó phân biệt chân dung. Chúc mừng bệ hạ, tu vi đạt tới nguyên anh cảnh. Vương Ban đột nhiên nói. Tại hắn sau đó, Hồ Tông Hiến, Ngọc Thần Tử, Kinh Vô Địch cùng Hoàng Long Sĩ thì rối rít nói hạ. Năm đại gia đại biểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mới vừa rồi còn chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ tấn đế bệ hạ. Sao đột nhiên thì Nguyên Anh? Nhưng Phạm Ly càng là bất phàm, đối bọn họ mà nói thì càng tin tức tốt. Thế là, trên Kim Loan Điện vang lên một tấm chân tình chúc mừng âm thanh. Phạm Ly thì theo trong vui mừng tỉnh táo lại. Hắn xem xét năm đại gia đại biểu, lại xem xét Vương Ban và đại thần. Vương thừa tướng, thần tại. Chấm phái ngươi ngày mai thân hướng Ngũ Tinh Thành một chuyến, tham viếng năm đại gia, tuyển chọn tài tuấn chi sĩ vào triều làm quan. Vai phong đùa giỡn đủ rồi, khẩu vị thì sâu đủ rồi. Năm đại gia tộc chiếm cứ đại tấn dân số 9 thành 9, Phạm Ly sao có thể năng lực thật làm cho bọn hắn để đó không dùng? Hiện tại hắn nói ra lời nói này mới thật sự là thi ân. Năm đại gia đại biểu kích động không thôi, lại không có ngạo mạn tự đại tâm tư. Cái gì ba lần đến mời, treo giá, sớm thì ném sau. Trong lúc nhất thời, quân thần đều vui mừng. Và năm đại gia tộc đại biểu tất cả lui ra, trên Kim Loan Điện cũng chỉ còn lại có Phạm Ly quân thần. Hôm nay, chư vị cũng khổ cực. Phạm Ly nói lời này lúc, mới rốt cục có chút đỏ mặt. Hôm nay, diễn có thể quá mức, cũng không biết Hồ Tông Hiến trong lòng bọn họ là thế nào đánh giá chính mình. Vậy hạ vất vả. Hồ Tông Hiến đột nhiên mở miệng. Ngày xưa Hán Cao Tổ chẳng qua chỉ là một đỉnh trưởng, lại cuối cùng năng lực thành tiểu đế vương đại nghiệp, nhất thống thiên hạ, bốn chữ chi bằng bao quát. Nói xong, Hồ Tông Hiến dùng ánh mắt liếc nhìn vài vị đại thần, cũng cuối cùng dừng ở thừa tướng Vương Ban trên người. Thu phục lòng người, khống chế bách tính. Hai người các nói một từ, như thế trần trụi, Phạm Ly nghe được đều có chút ngại quá. Hồ Tông Hiến lại tiếp tục nói, bằng bệ hạ chi tài, người trung nguyên tâm chi bằng lung lạc. Vương Ban cũng nói, tất sứ đại tử, đại minh, đại ngụy, đại hán, đại ngô năm nước người, tận là bệ hạ sở dụng. Quá, rất quen thuộc. Phạm Ly cuối cùng nhớ tới, xuyên qua tiền thế giới, Tư Mã Ý truyền đời câu nói kia. Hắn không tự chủ đọc lên khẩu, thúc thanh bản lý, tổng tế bát hoang. Vương Ban, Hồ Tông Hiến đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Nô hoàng và thuế, Tư Mã Ý trưng thu liêu đông ca, thiên địa khai ích, nhật nguyệt trọng quang. Tao nộ tế hội, tất lực hà phương. Tương thảo quân huế, hoàn quá cố hương. Thúc thanh bản lý, tổng tế bát hoang. Hoàn thành quý lão, chịu tội võ dương. Chương 362, Thiên triều thượng quốc. Chương 362, Thiên triều thượng quốc thiên tử giai thê. Đây là vật gì? Phạm Ly trong lòng hoài nghi, nhưng hệ thống không có giải thích, hắn cũng chỉ đánh trước chịu đựng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đáp án tự nhiên công bố. Là bậc mủ, nên chủ động đem nó tiêu phá. Phạm Ly ánh mắt đảo qua năm đại gia tộc người, trong lòng yên lặng tính toán, quyết định chủ động xuất kích. Chư vị ái khanh, thần tại. Có Vương Ban uy hiếp, giọng năm đại gia tộc chỉnh tề rất nhiều, nhưng còn chưa đủ. Phạm Ly tự tiếu phi tiểu nói, Vương thừa tướng bằng sức một mình, vì ta đại tấn khai hoang khuyết chứng thổ. Nhưng mà quốc sự nặng nề, chấm cũng không thể mọi chuyện cũng bức cho Vương thừa tướng, còn muốn dựa vào chư vị ái khanh là chấm phân ưu. Tất cả mọi người làm dựa thai lắng nghe hình. Phạm Ly nhìn kỹ mọi người phản ứng, đã thấy chỉ có Hồ Tông Hiến, Ngọc Thân Tử, Kinh Vô Địch cùng Hoàng Long Sĩ tại nghiêm túc lắng nghe. Năm đại gia tộc lại nét mặt khác nhau, rõ ràng là ở trong lòng tính toán lợi ích được mất. Tấn đế nghĩa là gì? Dường như có ý riêng, lại hình như đều là phiến súp lời nói. Năm đại gia tộc các đại biểu chính hồ tư loạn tưởng, chỉ thấy Hoàng Long Sĩ ra khỏi hàng mời tấu. Bệ hạ, vi thần có lời muốn nói. Phạm Ly gật đầu, đại tư nông, có chuyện tình giảng. Trước đó vài ngày, Phạm Ly rốt cuộc tìm được thích hợp Hoàng Long Sĩ vị trí. Cửu khanh một trong đại tư nông, chủ quản thuế má tiền tài, quân chính chi tiêu, thủy lục thủy vận, tiền tệ quản lý các loại. Nói trắng ra, thì tương đương với Phạm Ly nguyên lai thế giới bộ trưởng bộ tài chính. Vì sao sắp đặt chức vụ này? Thiện lịch người, đếm tính thứ nhất, chi tiết không bỏ sót, chính là bộ trưởng bộ tài chính nhân tuyển tốt nhất. Đại tấn hiện nay còn không có chính thức thu thuế, nhưng Vương Ban khai thác đồng ruộng quặng mỏ thu nhập, chính là do Hoàng Long Sĩ trách nhiệm quản lý. Bệ hạ, thần phụ mệnh lĩnh đại tư nông chuyện. Nay quan chức, tiền tần, hán, sở cũng có xây dựng. Như phảng phất tần, hán, sở lệ. Đại tư nông địa bàn quản lý cái kia có các cấp quan lại như trị túc đô úy, thái thương lệnh, thái thương thừa, quân tâu lệnh, đồng đều thua thừa, bình hoài lệnh, bình hoài thừa, cũng trong lệnh, cũng trong thừa, tịch điền lệnh, tịch điền thừa. Hoàng Long Sĩ một hơi báo mười mấy cái tên chính thức, cuối cùng mới nói, quốc sự ngày càng phồn cự, mời bệ hạ phân công nhiều năng, tăng thêm quan lại, lệnh ti nông quan thử sớm ngày kiện toàn. Nghe xong Hoàng Long Sĩ tấu, Phạm Ly trong lòng cảm thấy hài lòng. Hán tiền nhiệm ngày ngắn, cũng đã thuần thục công sở sự vụ, lại dụng tâm phụ trách, quả nhiên là đại tư nông nhân tuyển tốt nhất. Phạm Ly nghĩ như thế, năm đại gia tộc lại là một phen khác tâm tư. Đường đường đại tư nông vậy mà như thế ngây thơ. Hắn rõ ràng chỉ cần biểu tấu một phần danh sách, mời hoàng đế sai khiến những người khác đảm nhiệm ti nông quan viên là đủ. Cho dù đại tấn trước đó thiếu người, bây giờ có chúng ta gia tộc tại, hai phe âm thầm câu thông, đem những thứ này quan chức hứa cho ta tộc, tự nhiên không thể thiếu hắn hoàng đại nhân chỗ tốt. Khó được phải trái nhận đuổi lại quyền, lại không hiểu được nắm chắc cơ hội. Đại hán không thể khoa cử, nhận chức quan dùng nhiều xem xét nâng đề cử chế, nâng hiếu liêm. Do đó, năm đại gia tộc có lần này tâm tư, cũng không phải bởi vì bọn hắn am hiểu mưu lợi riêng gian lận, thật sự là triều Hán truyền thống như thế. Huống hồ năm đại gia vốn là tộc học thâm hậu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thì xác thực nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bọn hắn có tự tin, trong nhà phái đi ra nhân tài, đều có thể đảm nhiệm đoạt được quan chức, tuyệt đối không về phần thật giả lẫn lộn, hại nước hại dân. Năm đại gia thậm chí cảm thấy được, quân thần đại tấn ngây thơ cực kỳ, căn bản không có đem quan trường trời đã hiểu. Đại tấn không người, hoàng đế nhất định phải trọng dụng chúng ta. Nhưng muốn ta tộc tài tuấn khuất tại Hoàng Long Sĩ chi lưu phía dưới, thực sự bất ức. Nhớ ngày đó Lưu bị ba lần đến mời, mới mời ra Nam Dương gia Cát Lượng. Tấn đến nếu không có ba mời tứ phương, hứa bị ưu đãi, tộc ta tuyệt không thể tùy tiện thuận theo. Nghĩ đến đây, năm đại gia tộc đã xem Vương Ban mang cho bọn hắn kinh ngạc ném sau, trên mặt lại tiếp tục hiện hiện ngạo mạn thân sắc. Bọn hắn trông mong chằm chằm vào Phạm Ly, nhìn hắn đáp lại như thế nào. Từ chối Hoàng Long Sĩ, tin ông quan tự không người có thể dùng, Hoàng Long Sĩ chính là quan can tư lệnh. Tuyển hiên dùng người, chỉ bằng đại tấn chút này nhân khẩu, Phạm Ly chỉ có thể hướng năm đại gia đưa tay cầu hiền. Được. Phạm Ly quả nhiên gật đầu. Đại tư nông chỗ tấu, đúng là dưới mắt nhiệm vụ khẩn cấp. Ta đại tấn dân số gần 30 vạn, công sở chống rỗng không người mặc cho chuyện không thể được. Quốc chính, một ngày cũng không thể thư giãn buông thả. Phạm Ly nói xong, khóe mắt dư quang lại đi liếc trộm năm đại gia. Đám người kia bất luận giả trẻ, quả nhiên một bộ treo giá ngạo mạn thần sắc. A, chẳng trách từ xưa thì có sát uy tốt, phàm là tổ đại đều cũng có đạo lý. Hoàng ái khanh yên tâm, trẫm đã đi thư lữ thành, mệnh lữ xuân thu sắp đặt 20 tên tinh thông chủ tính trung đếm tính người, mau chóng tiến chống đỡ tấn thành. những thứ này hội cao cấp mà tính, a không, nhân sĩ chuyên nghiệp nhận buổi điều động, chấm thì toàn quyền ủy thác ngươi. Hoàng Long Sĩ đã sớm kiến thức qua phạm ly thủ đoạn cùng tài nguyên, hắn không chút nào cảm thấy kỳ lạ, lễ bái lĩnh chỉ, liền lui về chiều bàn trong. Năm đại gia tộc đáng kinh ngạc lên người. Lữ Thành, Lữ Xuân Thu, không đúng a, trên đời này có mấy tòa Lữ Thành, vài vị Lữ Xuân Thu. Lẽ nào đại tấn hoàng đế trong miệng nói là vị kia thiên hạ nho giả sự tình, thừa kế Văn Tín hầu cự nho là sư? Ở đây năm đại gia tộc đại biểu, trong đó hơn phân nửa có thể tính Lữ Xuân Thu đổ tử đổ tôn bối. Mà may mắn thấy tận mắt Lữ Xuân Thu càng chỉ giải rất hay ba người. Hồi lâu, Trương Thị Nam Dương, Lữ Thị Trắc Quận, Đậu Thị Phù Phòng, Âm Thị Nam Dương, Khấu Thị Thượng Cốc đại biểu mới phát hiện, Ti Nông quan tự 20 cái quan trước đã cùng nhà mình không quan hệ. Trừ ra thừa tướng cùng đại tư nông, cái khác gái khanh có chuyện gì sao? Phạm Ly cười ha hả hỏi. Ngọc Thần Tử lúc này ra khỏi hàng. Thần, Thái Y Địa Viện chính Ngọc Thần Tử có việc khởi bẩm. Chuẩn đấu. Nam đại gia nghe xong là Thái Y Địa Viện, lập tức mất hứng thú. Mỗi người bọn họ gia tộc trong lịch sử cũng từng đi ra tam công cửu khanh cấp bậc lớn. Chỉ là Thái Y Địa Viện thấp nhất vòng cửu phẩm dưới, cao nhất viện chính cũng bất quá chính ngũ phẩm. Tiểu này tú ngươi tiểu quan, Nam đại gia thực sự nhìn xem không vào trong mắt. Nhưng sau một khắc, làm Ngọc Thần Tử mở miệng đấu chuyện, bọn hắn liền hối hận. Vậy hạ. Thần gần đây sửa sang lại Thanh Vân Tông truyền thừa dược kinh điển tàng, biên soạn ra Đại Tấn Dược Điển một bộ. Trong đó ghi chép thiên cấp dược phương 36 tấm, địa cấp dược phương 72 tấm, còn lại huyền hoàng dược phương nhiều không kể xiết. Là bệ hạ ngày sau nhất thống thiên hạ mà tính, thần muốn mau sớm bắt đầu thời gian chiến tranh đan dược luyện chế dự trữ, bất đắc dĩ Thái Y Địa Viện bèn bèn hơn 600 người, luyện đan tốc độ quá chậm. Thần đấu mời Thái Y Địa Viện chiêu mộ người mới, do thần tự mình điều giáo, chỉ đạo tu hành ý đạo cùng phương thuốc phương pháp luyện chế. Người mới yêu cầu không cao, luyện khí cảnh là đủ. Nhân số khoảng 300. Trong vòng 5 năm, thần đảm bảo cho dù dùng thuốc lấp rót, cũng có thể đem bọn hắn tu vi để cao đến kim đăng cảnh. Trong vòng 10 năm, có thể thành nguyên anh tu hành y đạo người. Năm đại gia tộc cũng nghe tê. Đại Tấn Dược Điển, chỉ là thiên cấp dược phương thì có hơn 30 tấm. Chiêu mộ 300 luyện khí người mới, 10 năm có thể thành nguyên anh. Có thể sao? Lẽ nào Kim Loan Điện là cỡ lớn chém gió hiện trường? Năm đại gia tộc trưởng lão, nhịn không được dùng khỏe mắt dư quang vụng trộm dò xét Ngọc Thần Tử. Một bình thường không có gì đặc biệt lão già hậm hẹm, cầm nhánh cây bình thường phá quả trượng. Nay quả trượng có vẻ giống như là thiên cấp linh bảo. Hôm nay mua một đống đồ ăn vặt, vừa ăn vừa gõ chữ, cho nên không có mở lấy dễ ảm. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, tiếp tục viết chương 3, hy vọng mọi người thích. Chương 363, một người hàng phục 10 vạn binh chương 363, một người hàng phục 10 vạn binh năm đại gia tộc đại biểu đầu góc ông trực hưởng. Bọn hắn còn chưa tiếp nhận, Phạm Ly năng lực đưa tay hướng Lữ Xuân Thu yếu nhân sự thực, càng đừng đề cập trước mắt ngũ phẩm thái y y viện đang tay cầm thiên cấp linh bảo. 300 luyện khí cảnh. Phạm Ly khó được lộ ra một tia xấu hổ. Năm đại gia tộc cho là hắn rụt rè. Nhưng mà, Phạm Ly câu nói tiếp theo lại là quá yếu. Lữ Xuân Thu nhưng không có như thế không chịu thua kém học sinh. Nhà ta có a. Năm đại gia tộc đại biểu trong lòng cùng nhau hò hét. Trương, Lư, Đầu, Âm, Khấu tổng cộng 28 vạn người khẩu, đừng nói là luyện khí cảnh tiểu này tầng dưới chót người tu hành, cho dù là chưa bao giờ tu luyện qua phàm nhân, năm đại gia cũng có thể kiếm ra một năm lớn tới. Những gia tộc này đại biểu đột nhiên phát hiện, nếu 300 thái y người mới bên trong có đầy đủ nhiều người trong nhà, tương lai bọn hắn học xong tiên cấp đan dược phương pháp luyện chế, gia tộc từ đây còn thiếu dược sao? Thiên phú quyết định đại đa số người tu hành hạn mức cao nhất. Đan dược lại là leo lên đỉnh phong lan can cùng cầu thang. Nội tâm rất muốn, miệng lại không tăng ra. Năm đại gia tộc đại biểu vẫn kiên trì không thiết thực kiêu ngạo, bọn hắn trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn câu nói kia, Lưu Hoàng thúc 3 lần đến mời. Phạm Ly liếc đám người này một chút, tùy tiện liền xem thấu tâm tư của bọn hắn. Vẫn rất thận trọng. "Tốt, các ngươi nhịn được, chấm thì không đổi. Ngọc Thần Tử Ái Khanh, ngươi tấu mời chấm nhớ kỹ, nhất định mau chóng cho ngươi góp đủ 300 luyện khí cảnh." "Không đổi, không đổi." Ngọc Thần Tử ha ha cười không ngừng. "Có đồ đệ thì dạy đồ đệ, không có đồ đệ thì luyện đan." Thần tư được bệ hạ ban thưởng thần nông trượng sở tu ý đạo thoảng qua xảy ra thay đổi. Bất luận truyền đạo học nghề hay là luyện dược, đều cũng có trợ ở cảnh giới tăng trưởng. Phạm Ly nghe xong, cũng tới hứng thú. Lại có loại sự tình này. Ngọc Thần Tử gật đầu, đúng vậy a bệ hạ, thần gần đây tu vi thì có chút tiến bộ. Với lại lao thần tính toán qua, bệ hạ phong quốc 10 năm, trong khoảng thời gian này lao thần chỉ cần không ngừng luyện đan cùng dạy đồ đệ, xem chừng đại tấn lại lần nữa lúc khai quốc, lao thần không sai biệt lắm thì tu đến đại thừa cảnh. Đại thừa cảnh người tu hành, bất luận ở đâu cũng đáng giá tuyệt đối xem trọng. Ngọc Thần Tử lời vừa nói ra, vì vương ban cầm đầu đại tấn trọng thần cũng vây đến đối với hắn chắp tay nói hạ. Lao đạo cười đến không ngậm miệng được, liên tục thở dài đáp lễ. Ngự tọa bên trên, Phạm Ly cũng là tâm tình thật tốt. Trung tâm thần tử thực lực tiến bộ, đương nhiên là tin tức tốt. Nhưng năm đại gia tộc đại biểu sắc mặt lặp đi lặp lại biến ảo, mới thật sự là buồn cười có hứng. Bọn hắn kinh ngạc Ngọc Thần Tử thực lực, càng khiếp sợ trên long ỷ Phạm Ly bình tĩnh. Này đại tấn, thủy sao sâu như vậy? 10 năm sau sinh ra một vị đại thừa cảnh, đây là đủ để trấn quốc thực lực a. Đại tấn tiên tử vì sao bình tĩnh như thế? Hắn không có thèm đại thừa cảnh người tu hành. Như đổi lại là ta, khẳng định lập tức để bạt Ngọc Thần Tử con trai, hắn lại mảy may tỏ vẻ đều không có. Phạm Ly không ở chỗ này thời ban thưởng Ngọc Thần Tử, đương nhiên là có đạo lý của hắn. Thường phạt phân minh. Chính như Ngọc Thần Tử nói, hắn năng lực có cơ hội biến thành đại thừa cảnh cường giả, toàn do Phạm Ly ban cho thần nông trượng. Đã là như thế, Phạm Ly tự nhiên không cần lại thưởng thức. Đồng dạng, ngày sau Ngọc Thần Tử lại lập mới công, Phạm Ly cũng sẽ không keo kiệt. Ngọc Thần Tử sự việc tấu xong, Kinh Vô Địch ngay lập tức ra khỏi hàng. "Bệ hạ, thần giám sát viện cũng muốn nhận người." Phạm Ly thấy thế, nhiều hứng thú hỏi, "Kinh Ái Khanh, ngươi cảm thấy giám sát viện cần tăng phái bao nhiêu người, tiêu chuẩn làm sao?" "Giám sát viện quyền lực lớn. Tại triều, có thể giám sát văn võ quan viên phẩm tính tài cán. Tại giã, có thể giám sát các nơi hảo cường gia tộc có phải làm trái pháp hại dân sự. Tại ngoại cảnh, càng phải phụ trách gián điệp tình báo, ám sát và hành động. Giám sát viện dùng người chi hà khắc, chọn tài liệu chi xảo trá, có thể thấy được luống đúng. Nhưng năm đại gia tộc đột nhiên lại ý thức được, nếu gia tộc tử đệ có thể trúng cử giám sát viện, ngày sau khó tránh khỏi đối bản gia có nhiều trông nom, đây chính là thiên đại ý bảo. Nghĩ đến đây, năm đại gia tộc đại biểu cũng hướng Kinh Vô Địch gửi đi nóng bỏng ánh mắt thân thiết. Đáng tiếc, Kinh Vô Địch đem bọn hắn toàn bộ coi là không khí. Bệ hạ, thần dùng người yêu cầu rất đơn giản. Phụ mẫu đều mất, dòng họ đoạn tuyệt người hài đồng là đủ. Kinh Vô Địch một lời nói, trực tiếp đoạn tuyệt năm đại gia tộc hoang tưởng. Cái quỷ gì vậy yêu cầu? Kinh Vô Địch rốt cục là giám sát viện trưởng hay là cô nhi viện trưởng? Phạm Ly nghe được cũng có chút tò mò. Chỉ là loại yêu cầu này, đại tranh chi thế, cô nhi cũng không có tìm, thậm chí vừa nắm một bó to. Thiên phú tư chất làm sao bây giờ? Lẽ nào cái này cũng không quan trọng? Kinh Vô Địch không còn nghi ngờ gì nữa, đã hiểu Phạm Ly ý nghĩa. Bệ hạ, giám sát viện là của ngài công cụ. Công cụ dùng tốt, một cái đua cũng có thể giết người. Dùng không tốt, thiên cấp linh bảo thì đánh không chết người. Về phần tư chất thiên phú, xác thực chỉ là phụ. Nói xong, Kinh Vô Địch như có như không liếc Ngọc Thần Tử một chút. Lao đầu cảm nhận được ánh mắt của hắn, hồi chi vì bạch nhãn. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, lão phu là tu ý đạo giết người làm gì? Ngoài ra, thần gần đây nghiên cứu tổ truyền công pháp Phong Tiêu Tiêu cùng Dịch Thủy Hàn lại lĩnh hội bệ hạ ban tặng thiên cấp thần binh Ngư Trường Kiếm cuối cùng cũng có được. Thần đã mới sáng tạo một bộ phương pháp tu hành, tên là Dạ Du Thần Cảng tại Phong Tiêu Tiêu cùng Dịch Thủy Hàn phía trên. Thần đem Dạ Du Thần hiến cho bệ hạ, sau này là ta giám sát viện đại tấn chuyên thuộc công pháp tu hành. Từ ngực, năm đại gia tộc đại biểu cùng nhau nuốt nước miếng. Thiên cấp linh bảo, lại là thiên cấp linh bảo. Đại tấn hoàng đế xa hoa như vậy, tùy ý lần trước đại thần thiên cấp linh bảo. Động tâm, nghĩ đến trên triều đình ban, đã hiểu. Phạm Ly gật đầu. Chấm sẽ an bài thương hành Phạm thị, tận lực vơ vét Vân Châu chiến hậu trẻ mồ côi, chuyên tạo điều kiện cho ngươi giám sát viện chọn tài liệu. Năm đại gia tộc nghe vậy, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài. Lần này đến tấn thành, bọn hắn nguyên bản không có ý định vào triều làm quan, phụ dưỡng Phạm Ly vị này chỉ có kim đan cảnh yếu chủ. Nhưng dưới mắt, Ti nông quan thự, thái y địa viện cùng giám sát viện, cả đám đều để bọn hắn rung động không thôi, hết lần này tới lần khác cũng đều không có cơ hội. Lẽ nào là chúng ta không xứng? Một hoang đường suy nghĩ, tại ngạo mạn thế gia đại tộc trong đầu lóe ra, lại lập tức cho bụi. Làm sao có khả năng không xứng? Là vàng cũng sẽ phát sáng, tấn đế bệ hạ sớm muộn cũng sẽ phát hiện giá trị của chúng ta. Trong lúc vô tình, năm đời gia tộc đại biểu tâm tính thay đổi. Theo cao cao tại thượng ngạo mạn, trở thành kích động ngại ngùng. Bọn hắn không tự chủ về phía trước xê dịch mấy bước, rút ngắn chính mình cùng Phạm Ly Long ỷ vị trí khoảng cách. Lại hình như phát tình kỳ động vật, cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần chính mình tìm phối ngẫu đối tượng, để đối phương phát hiện mình ưu điểm. Chư vị ái khanh, còn có việc sao? Phạm Ly toàn bộ làm như không nhìn thấy năm đại gia biến hóa, vẫn như cũng nụ cười ôn hòa đặt câu hỏi. Có. Một đạo trung khí mười phần, kiên nghị quả cảm tiếng vang lên lên. Kim Loan Điện mọi người nghe được đều là tinh thần chấn động. Thần, đại tấn thái úy Hồ Tông Hiến có việc khởi bẩm bệ hạ. Ái khanh thỉnh giảng. Phạm Ly cao giọng đáp lại, thì thu lại nụ cười nghiêm túc lên. Hồ Tông Hiến không hổ quân lữ xuất thân, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Hắn cầm lấy một phần thân bút viết xong tấu chương, thì thầm: Thần Hồ Tông Hiến, tấu đại tấn tăng cường quân bị trương binh chuyện. Hoàn thành, kết thúc công việc. Bù ngon chương 364, Thiên Triều Quốc sứ chương 364, Thiên Triều Quốc sứ Hồ Tông Hiến mới mở miệng, chấn nhiếp toàn trường. Đã từng đại minh quân thần, năm đại gia tộc như sấm bên hai. Chính là bởi vì là Hồ Tông Hiến tự thân xuất mã, lại thêm Phạm Ly Hán đế con rể thân phận, chiêu mộ năm đại gia tộc mới có thể thuận lợi như vậy. Gia tộc các đại biểu ánh mắt dường như ngay lập tức tập trung trên người Hồ Tông Hiến. Trong vòng 10 năm, thần là bệ hạ luyện binh, luyện chiến lực, luyện trung dũng, luyện quân hồn. Thần vì đại minh trong quân công pháp linh giáp công làm cơ sở, dung hợp thần nhiều năm hành quân đánh trận chi linh ngộ, mới sáng tạo quân dụng công pháp Long Lân Công. Hồ Tông Hiến đang khi nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng Phạm Ly. Vì Long chữ mệnh danh công pháp, coi như là Phạm Thiên Tử kiên kỵ. Nếu hắn đang ở đại minh, nhất định phải lọt vào thanh lưu quan mạch tội, gia tình đế cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Nhưng Phạm Ly chỉ là vẻ mặt tò mò, chờ lấy hắn nói tiếp. Hồ Tông Hiến trong lòng một rộng, cao giọng tiếp tục nói, Long Lân Công lấy thừa bù thiếu, bắt nguồn từ linh giáp công mà hơn xa chi. Tu luyện to lớn thừa cảnh, có thể chống đỡ cản thiên tử bản cổ cự thân 10 lần công kích mà không thương tổn. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, nhất là năm đại gia. Bọn hắn hiểu rõ Hồ Tông Hiến đã từng huy hoàng, cho dù tu vi rơi xuống đến hợp đạo cảnh, vẫn là một đời nhân kiệt. Lại không nghĩ rằng, Hồ Tông Hiến tự sáng tạo công pháp có thể đạt tới như thế độ cao. Nếu Long Lân Công thật có hắn nói như vậy thần hiệu, khai tông lập phái dư giả. Nếu có thiên tử mệnh cách, tự khai một nước cũng chưa hẳn không thể. Năm đại gia đại biểu tim đập rộn lên. Long Lân Công, nếu như ta tộc tử đệ có thể tu luyện, gia tộc thực lực chắc chắn lại đến một bậc thang. Thế nhưng, trong quân công pháp há có thể tự tiện chuyển về gia tộc, trừ phi đệ tử trong tộc hàng loạt toàn quân. Nhưng này dạng vừa đến, rốt cục là gia tộc ỷ vào đại tấn, hay là đại tấn ỷ vào gia tộc? Chỉ sợ là cái trước. Năm đại gia đại biểu xoắn xuýt nhìn qua Hồ Tông Hiến, cuối cùng cảm nhận được cái gọi là đau nhức cũng vui vẻ nhìn. Cuối cùng, năm đại gia tộc đại biểu đem ánh mắt từ trên người Hồ Tông hiến rời, ngưỡng mộ cao cao tại thượng tấn đế bệ hạ. Hắn mới là đại tấn chi chủ, tất cả thánh ý đều ra ngoài hắn. Nóng rực ánh mắt, Phạm Ly ở đâu không cảm giác được. Nhưng hắn hiểu rõ hỏa hầu chưa tới, vẫn ra vẻ không biết. Những thế gia này đại tộc, bọn hắn cho là mình bỏ lỡ Ti nông quan thự, thái y địa viện, giám sát viện, thì nhất định có cơ hội bị đại tấn trưng binh sao? Ăn không được quan đồng, liền muốn ăn binh hướng. Sai. Muốn Long Lân công năm đại gia thành ý còn chưa đủ. Hồ Ái Khanh. Phạm Ly còn một chút đứng dậy. Về trưng binh, chấm tình cờ có việc muốn cùng ngươi bàn bạc. Vi thần lắng nghe thành vấn. Hồ Tông Hiến ngay lập tức đáp. Chấm từng tại Vân Châu địa giới, bại vạn lịch thái tử một chi quân nhiệm trợ, bắt được 5 vạn lang binh đại minh. Nếu là đem này 5 vạn lang binh giao cho ngươi, Ái Khanh có chắc chắn hay không đem bọn hắn toàn bộ thuần phục, biến thành ta đại tấn cường quân? Phạm Ly nói xong, Hồ Tông Hiến không có trả lời, năm đại gia tộc đại biểu trước luôn cuống. 5 vạn hàng tốt. Đột nhiên thì xuất hiện. Lang binh là cái gì cấp bậc? Đại minh mạnh nhất binh chủng. Hồ Tông Hiến vốn là đại minh võ tướng, hắn có thể từ chối lang binh chi này ưu tú sinh lực. Vậy hạ. Cuối cùng, có năm đại gia đại biểu nhịn không nổi, nhỏ giọng mở miệng nói xen vào. Ồ, ngươi là? Phạm Ly ánh mắt rơi vào người kia trên người, mặt mỉm cười, âm thanh cũng là ôn hòa thân thiết. Lão phu, a không, vi thần, không đúng, Thảo Dân. Người kia lung túng phát hiện, chính mình tuy là gia tộc phái tới diện thánh đại biểu, nhưng căn bản không có quan thân. Chấm nhớ lại, ngươi là Âm Thị Nam Dương trưởng lão, Âm Tử Hằng, đúng không? Phạm Ly đột nhiên điểm ra Âm Tử Hằng tên, tiểu lão đầu lại có chủng cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vâng vâng vâng, chính là lão hủ. Âm Tử Hằng hồng quang đầy mặt, cười đến không ngậm miệng được. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao tìm từ, nhắc nhở Phạm Ly cho năm đại gia tộc lưu chút ít vị trí. Phạm Ly nhưng lại vượt lên trước mở miệng nói, chấm hiểu rõ, năm đại gia vì Tân Thành lấy tên sự tình chưa thỏa đàm, muốn chấm cầm cái chủ ý. Mời chư vị sau đó, nhưng là đại sự quốc gia, chấm nhất định phải ưu tiên xử lý. Lý do quang minh chính đại, năm đại gia tộc căn bản phản bác không được. Đám gia hỏa này lại vô cùng tốt mặt mũi, bị Phạm Ly dùng ngôn ngữ lấp kín, đành phải đem lời khác hồi trong bụng. Bọn hắn cũng không vui lòng thừa nhận, chính mình là vội vã nghĩ tại đại tấn ăn qua lương. Âm Tử Hằng lung túng gật đầu, lui về trong đám người. Bên cạnh còn lại gia tộc người, không khỏi dùng ánh mắt kinh bị dò xét hắn. Âm Tử Hằng cái mặt già này đỏ lên, thì dùng ánh mắt hồi trường đối phương, liền phảng phất đang nói, ngươi không biết xấu hổ, ngươi đi mở miệng lấy con a. Hồ Ái Khanh, năm vạn lang binh có phải đủ? Phạm Ly nghiêm mặt nói. Năm đại gia nghe, trong lòng đều là lắc đầu. Đại Minh cầm binh 100 vạn, Ngụy Hán Ngô Sở thì các cầm binh mấy chục vạn. Ngay cả vừa mới khai quốc không lâu đại tử, dân số hơn 100 vạn, lại phần lớn là người tu hành, chỉ sợ mang giáp tướng sĩ thì qua 10 vạn đi. Chỉ là 5 vạn binh, ở đâu đủ? Hồ Tông Hiến lại nói, khởi bẩm bệ hạ, đủ rồi. Ồ. Phạm Ly sớm đoán được Hồ Tông Hiến đáp án, vẫn cố ý hỏi, chỉ 5 vạn binh, có thể hay không quá ít? Bệ hạ, binh tại tinh mà không tại nhiều, sẽ tại mưu mà không tại dũng. 5 vạn binh nếu có vi thần thao luyện mấy năm, cũng có thể làm được việc lớn. Phạm Ly gật đầu. Tốt. Chấm sẽ an bài thương hành Phạm thị, vì vận chuyển hộ vệ thân phận, đem 5 vạn lang binh từng nhóm giao cho trong tay ngươi. Năm đại gia tộc quả thực buồn bực tới cực điểm. Quan viên, thái y, giám sát, trưng binh, thực sự là một cái hố bị cũng không lưu lại cho năm đại gia. Bọn hắn buồn bực, lại oán hận không nổi. Rốt cuộc, từ đầu đến cuối Phạm Ly cũng không nói không cần năm đại gia, chỉ là người ta sớm có cách đối phó, lại thêm chính mình cũng chưa từng tự đề cử mình. Rốt cuộc trông mong nhìn, đèn nhà ai nấy sáng, toàn bộ lấp kín. Như vậy, Phạm Ly đưa ánh mắt nhìn về phía năm đại gia đại biểu. Bọn người kia chính rũ cụp lấy đầu, từng cái xương đánh cả tím tựa như. Trương thị Nam Dương, Lư thị Trắc Quận, Đậu thị Phụ Phòng, Âm thị Nam Dương, Khấu thị Thượng Cốc, năm đại gia hôm nay vào cùng triều bái, chấm lòng rất an ủi a. Nghe Phạm Ly cuối cùng điểm tên của mình năm đại gia nguyên bản ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng triều bái hai chữ, giống như để tỉnh bọn hắn. Hơn 10 vị gia tộc đại biểu thưa thất quỳ xuống, chi độn dùng thần dân lễ triều bái Phạm Ly. Tham viếng Ngô hoàng bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mười mấy người này âm lượng cộng lại, thậm chí không bằng Hồ Tông Hiến một người âm thanh to ồ trọng. Quý năm đại gia nhóm, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình làm sao lại quỳ? Tuy nói quân thần danh phận đã định, nhưng gia tộc kiêu ngạo, trông chờ mong chiêu hiền đại sĩ đâu? Phạm Ly thì đang cười trộm. Binh pháp nói, tinh thần phấn chấn duệ, chú khí biếm nhác, dáng vẻ giản mục quy. Năm đại gia bị hắn phơi nắng ở một bên hồi lâu, tinh thần phấn chấn đã mất, chính là chú khí biếng nhác trạng thái. Khí thế một tiết, không thể vãn hồi. Bình thân đi. Phạm Ly thản nhiên nói, Tân Thành mệnh danh đến cùng là thế nào chuyện? Chút chuyện nhỏ này, năm đại gia tộc cạnh tranh chấp không xuống. Nói thật, chấp đối với các ngươi biểu hiện cảm thấy thất vọng a. Hắn thậm chí dùng tới răn dạy giọng điệu. Nhưng lúc này, năm đại gia đại biểu tâm tính đại biến, đã hoàn toàn bị Phạm Ly nắm mũi dẫn đi. Thiên tử trách hỏi, làm sao bây giờ? Đương nhiên là trước dập đầu nhận tội. Mười mấy người vừa đứng lên, lại rào rào toàn bộ quỳ xuống. Lặp đi lặp lại quỳ mấy lần, động tác ngược lại là càng phát ra đều nhịp. Đều là chúng ta làm việc bất lợi, bệ hạ bất giận. Bất giận a? Chương này biết, coi như ta rót nước đi. Hạn chương 365, tiểu sát tài khí chương 365, tiểu sát tài khí bất giận. Phạm Ly có thể một chút cũng không tức giận. Năm đại gia càng là không đoàn kết, mới biệt dễ dàng cho hắn quản lý. Không cần dập đầu. Phạm Ly lại lần nữa mặt giãn ra mỉm cười. Chấm hôm nay tiếp kiến các ngươi, bản ý là giúp đỡ các ngươi giải quyết vấn đề, cũng không phải là hưng sư vấn tội. Một câu giúp đỡ các ngươi nhưng làm năm đại gia cảm động làm hư. Bọn hắn ngưỡng mộ Phạm Ly, giống như trông thấy trong lịch sử mấy vị nổi danh nhân quân, cũng cúi trên người Phạm Ly. Tấn đế bệ hạ rộng nhân a, lại không trách cứ chúng ta. Năm đại gia đại biểu nghĩ như vậy, lại nghe Phạm Ly hỏi, các ngươi cụ thể nói một chút, Tân Thành mệnh danh rốt cục có gì vấn đề?
Ngạch,
cái này, kỳ thực, gia tộc các đại biểu nhìn lẫn nhau, nguyên bản đương nhiên lấy cớ, lúc này đột nhiên xấu hổ phải nói không ra ngoài. Kỳ thực, Đại Tấn quốc trong chuyện đã xảy ra, ở đâu giấu giếm được Phạm Ly thay mắt? Hắn đã sớm nghe nói, Trương, Lư, Đầu, Âm, Khấu năm đại gia cũng muốn lấy chính mình dòng họ là Tân Thành quang danh, tức Trương Thành, Lư Thành, Đậu Thành, Âm Thành cùng Khấu Thành. Những tên này có phải em thai chỉ là phụ, chí ít năng lực hiện lộ rõ ràng gia tộc ở thành này địa vị. Nói trắng ra, năm đại gia tranh là trước thành chủ. Vậy hạ, Trương thị đại biểu muốn lớn tiếng dọa người, liền vượt lên trước mở miệng. Năm đại gia tộc quy thuận Đại Tấn, đặc biệt ta Trương thị dân số nhiều nhất, có thể thấy được tộc ta đúng bệ hạ chi trung tâm. Tân Thành tên, ứng vị Trương Thành là nhất thỏa. Trương thị đại biểu nói xong, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Phạm Ly. Phạm Ly cười lấy gật đầu, "Ừm. Chớp cũng nghe nói, Trương thị quy thuận Đại Tấn, khoảng chừng nhân khẩu 21 vạn." Lời này như là khích lệ, nhưng lại hình như không nói gì. Làm lãnh đạo nghệ thuật chính là ở đây, tuyệt đối không tùy tiện đánh nhịp, có thể nói nói nhảm lúc nhất định không nói thật. Trương thị đại biểu lại không hiểu những thứ này, hắn một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, dương dương đắc ý xông còn lại bốn nhà cười lạnh. "Vậy hạ, không thể." Lư thị đại biểu đội vàng hô to. Trương thị Nam Dương dân số tuy nhiều, chỉ vì đã chết tộc trưởng Trương Ôn đã từng quan bài thái úy. Nam Dương phàm họ Trương người, đều quy thuận Trương Ôn gia tộc. Hán tộc thật là Hán tộc, tộc nhân nhiều bố y bản đinh. Tân Thành nếu là họ Trương, thực khó phục chúng. Lư thị đại biểu một hơi nói xong, Trương thị đại biểu sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, nhưng lại không cách nào phản bác. Bọn hắn đều là tiền Hán di dân, dòng dõi quan niệm cực nặng. Nhân khẩu bao nhiêu, chưa bao giờ là cân nhắc dòng dõi cao thấp tiêu chuẩn. Trương thị Nam Dương vốn là Hán tộc, Lư thị nói bọn hắn không cách nào phục chúng, nhưng cũng là sự thực. Ồ. Phạm Ly cười nhìn Lư thị đại biểu. Ngươi gọi Lư Minh, là Lư thị gia tộc trưởng lão đúng không? Ngươi đến nói một chút nhìn xem, Lư thị thái độ lại như thế nào? Đúng, bệ hạ. Lư Minh rất là hưng phấn. Bệ hạ không chỉ nguyện ý nghe lấy Lư thị ý kiến, càng ngay cả mình tên đều biết, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Khục. Lư Minh ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực. Bệ hạ, ta Lư thị nhất tộc là đại hán danh môn. Tộc trưởng Lư Thực Tử làm, từng quan bái đại hán thượng thư, phong lương hư bá. Một thân cương trực, văn võ kiêm bị, thế lớn nho. Người đời sớm có truyền tụng, Lư thượng thư hải nội nhân vọng, học vi nho tông, sĩ chi giai mô, quốc chi chính cán. Nói đến đắc ý chỗ, Lư Minh thần thái phi dương. Bây giờ, Lư Thực tự mình dẫn ta Lư thị gia tộc đường xa mà đến, thành tâm tìm nơi nương tựa bệ hạ. Bằng Lư Thực chi tài, trên có thể chính quân đạo, bên trong có thể minh thần thẳng, hạ khiến cho hóa bất tính. Tân Thành, nên định là Lư Thành. Phạm Ly nghe hắn cuối cùng nói xong, cũng phối hợp nhìn vỗ tay nói, Lư thượng thư cương nghị có lớn tiết, chấm há có thể không biết. Phen này miệng vàng lời ngọc khích lệ, lập tức nhường Lư Minh toàn thân lỗ chân lông thư thái. Bệ hạ. Phù Phong quận đầu thị đại biểu ngồi không yên, lúc này nhảy ra ngoài. Há có thể bởi vì Lư thượng thư một người chi đức hạnh công tích, vinh quang Lư thị toàn tộc. Huống chi nếu bàn về gia tộc danh vọng, Lư thị tuy là thế gia, vẫn còn kém xa tít tắp ta Đậu thị. Ồ. Phạm Ly vẫn như cũ mặt mỉm cười, hướng Đậu thị đại biểu gửi đi ánh mắt hỏi thăm. Đậu thị đại biểu cảm thụ lấy ánh mắt, có phần bị cổ vũ. Vậy hạ, Đậu thị tổ tiên xa hạ triều thiếu khang đế, gần tổ chiến quốc danh thần Đậu Siêu. Háng cao tổ khai quốc, đến văn đế thời liền có Đậu thị nữ phong làm hoàng hậu, võ đế thời lại có Đậu thị một môn tam phong hậu. Sau đó quang võ phục hưng, Đậu thị tòng long có công, gia tộc vinh ân không ngừng. Nếu bàn về làm thế thật sự tên môn vọng tộc, trước có ta Đậu thị, bao lâu mới đến Thiên Lư, chương hai họ đầu. Đậu thị đại biểu nói xong, vẻ mặt dương dương đắc ý bộ dáng. Hết lần này tới lần khác hắn thái độ lớn lối như thế, Lư thị cùng Trương thị vẫn đúng là bất lực phản bác. Hàn môn cùng thế gia, tại hoàng thân quốc thích trước mặt thật không phải một cái cấp bậc. Tốt tốt tốt. Đậu thị bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chấm đọc xét xử, cũng biết xác thực như thế. Phạm Ly tiếp tục lấy lãnh đạo nghệ thuật. Khen, nhưng lại hình như không có khen. Đậu thị đại biểu hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đang muốn nói một câu Tân Thành phải nên gọi Đậu Thành lại nghe thấy bên cạnh có người cười lạnh liên tục. "Bệ hạ, ta Âm thị Nam Dương có lời nói." "Mời nói." Phạm Ly cười nói. Hắn vẫn đúng là sợ Đậu thị đem còn lại tứ tổ cũng đè xuống đi, nhưng nhìn xem họ Âm đại biểu lực lượng mười phần, liền biết chính mình quá lo lắng. "Khởi bẩm bệ hạ, Âm thị Nam Dương nguyên gia họ Cơ, ngược dòng Hiên Viên thị, lại là triều Chu hoàng tộc dòng họ." Phạm Ly trong lòng tự nhủ tốt tốt tốt, các ngươi địa vị một đây một đại, hoàng đế cũng rời ra ngoài. Âm thị đại biểu thao thao bất tuyệt, thật sự theo Tam hoàng ngũ đế bắt đầu thổi. Phạm Ly cố nén nghe một hồi, không vì cái gì khác, đơn thuần muốn cho Âm thị đại biểu thổi nhiều chút, tiện đem vừa nãy Đậu thị đại biểu ngăn chặn. "Tốt." Phạm Ly đột nhiên vỗ ngự án, đem vừa thổi tới Chu U Vương Âm thị đại biểu giật mình. "Cái đó, bệ hạ, lão hủ còn chưa nói xong." Phạm Ly móc móc lỗ tai, mới nói, "Đủ rồi đủ rồi, chấm há có thể không biết Âm thị Nam Dương. A không, chấm há có thể không biết thượng cổ bát đại họ một trong họ Cơ. Nâng Âm thị chưa đủ, vậy liền nâng họ Cơ." Phạm Ly loại thái độ này, ngay lập tức nhường bởi vì bị ngắt lời phát biểu qua loa không thích Âm thị đại biểu, cười cái đầy mặt nở hoa. "Kế tiếp, còn có ai?" Phạm Ly ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, phát hiện năm đại gia tối rượi vào sau một đợt người. "Khấu thị thượng cốc, sao không đứng ra nói chuyện?" Phạm Ly nhìn xem Khấu thị đại biểu sắc mặt, lập tức liền minh bạch qua đến. Năm đại gia trong, Khấu thị nhân khẩu ít nhất chỉ có 2 vạn. Nếu bàn về gia tộc bối cảnh, Khấu thị xa xác thực kém xa tít tắp cái khác bốn tộc. lúc trước năm nhà tranh danh thời không có tiêu chuẩn, khấu thị còn có thể tranh một chuyến. Hiện tại mắt thấy tứ đại gia tộc hoặc là thổi dân số, hoặc là thổi tổ tông, khấu thị trong nháy mắt liền bị sò không bằng. Lần này đúng là đến dễ thấy. Khấu thị đại biểu tâm trạng người ngoài, liếc trộm Phạm Ly thời ánh mắt cũng nhiều mấy phần đủ đoán. Khấu thị tựa cốc. Phạm Ly đột nhiên điểm danh. Ngạch. Tại. Khấu thị đại biểu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoan lên tiếng. Chớ nghe nói, Tân Thành kiến tạo tổng cộng vận dụng lao công 10 vạn người, trong đó khấu thị toàn tộc đều ra trận, ngay cả tộc trưởng cũng tự mình ra tay rời gạch. Là. Khấu thị đại biểu không rõ ràng cho lắm. Làm thời năm nhà bản bạc, trước tính ra cần thiết lao công số lượng là 10 vạn, liền giao ước mỗi nhà ra 2 vạn. Phạm Ly vẻ mặt cảm động, là kiến tạo Tân Thành, khấu thị lại toàn tộc ra trận. Chỉ là phần này nỗ lực, chấp sẽ vĩnh viễn khắc ở trong tâm. Khấu thị đại biểu đầu tiên là sững sờ, đột nhiên thì hốc mắt ướt át. Một tiếng, khấu thị đại biểu hai đầu gối quỳ xuống đất, kích động hô to, vậy hạ biết ta, vậy hạ biết ta à? Phạm Ly thì hốc mắt rưng rưng. A, nhìn ngươi này không uống qua canh gà dáng vẻ. Buổi tối đi ra ngoài có việc, một giờ quay về cảng chương 3, chương 366, biến thành tù binh chương 366, biến thành tù binh Phạm Ly đem năm đại gia thay nhau nâng một lần. Kết quả, dậm chân tại chỗ, sự tình gì đều không có giải quyết. Nhưng Phạm Ly nhân duyên lại thay đổi tốt hơn, năm đại gia tộc đại biểu lại nhìn Phạm Ly lúc, cũng có một loại sinh phục minh chủ cảm giác. Phạm Ly đột nhiên ai thán một tiếng. Năm đại gia đại biểu lập tức khẩn trương lên, hỏi, bệ hạ cớ gì thở dài? Chúng ta nguyện vì bệ hạ phân ưu. Phạm Ly lại là thở dài một tiếng. Đại tấn phát triển không ngừng, năm đại gia thuận thiên tìm tới. Chấm chỉ cảm thấy quốc vận chính long, nơi nào có cái gì sầu lo. Nhưng này Tân Thành lấy tên sự tình, chấm cũng khó có thể quyết đoán. Trương, Lư, Âm, Đậu, Khấu năm nhà, chấm đều yêu chi. Như Tân Thành mệnh danh không thể hiện lộ rõ ràng chấm đúng năm nhà chi yêu, có chút đối xử lạnh nhạt, chấm cũng đem ăn ngủ không yên à. Năm đại gia đại biểu đều nhanh cảm động khóc. Bệ hạ đây là tình cảm chân thực sủng ái chúng ta lại làm cho bệ hạ làm khó, này há lại nhân thần gây nên. Bệ hạ. Năm đại gia đại biểu cùng lúc mở miệng, ta chờ. Bọn hắn vừa muốn biểu trung tâm, lại đồng thời câm miệng, cũng vẻ mặt chán ghét trừng mắt về phía nhà khác đại biểu. Chết tiệt Trương, Lư, Âm, Đậu, Khấu gia, dám ở trước mặt bệ hạ cùng ta tranh thủ tình cảm. Tranh thủ tình cảm quan trọng. Năm đại gia đại biểu chỉ dừng lại một chút, lại lập tức đối với Phạm Lý nước mắt lương trọng. Trương, Lư, Âm, Đậu, Khấu gia tự nguyện thu hồi tấu mời, bỏ cuộc Tân Thành mệnh danh quyền, để giải quân phụ chi lo. Tốt. Được. Phạm Lý ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nét mặt thì hết sức kích động. Năm đại gia trung hiếu tình, chấm đã biết rõ. Nếu như thế, dứt khoát do chấm là Tân Thành mệnh danh, chư vị nghĩ như thế nào? Có lẽ là hắn theo lối thoát tốc độ quá nhanh, năm đại gia đại biểu đầu tiên là sức sở, trong lòng bị trêu đùa cảm giác chợt lóe lên. Lẽ nào bệ hạ xáo lộ chúng ta? Không thể nào. Bệ hạ trẻ tuổi như vậy, nên thẳng thắn chân thành người, không nên nhiều như vậy quỷ tâm mắt. Toàn bằng bệ hạ thành ý. Năm đại gia đại biểu đồng nói. Tốt. Lấy giấy bút đến. Phạm Ly ra lệnh một tiếng, thiếp thân tiểu thái giám Tần Thuận ngay lập tức mang tới giấy bút. Vậy mực một bút, một mạch mà thành. Tân Thành mệnh danh ngũ tinh thành làm sao? Phạm Ly cười nói. Thái giám Tần Thuận nâng lên Phạm Ly ngự bút thân đề, ở trước mặt mọi người triển khai. Chỉ một thoáng, đặt bút thành tình cảnh. Trong điện kim loan, theo mặt giấy lộ ra một đạo kỳ cảnh, như hình chiếu 3D chiếu rọi tại trên nóc điện. Đây là cái gì? Tinh hải bầu trời đêm sao? Trương gia đại biểu cả kinh nói. Tinh tượng, có tinh tượng. Lư gia đại biểu thì kinh ngạc nói. Chỉ thấy ngũ tinh thành ba chữ, lại hiển hóa ra đêm dài đằng đẵng, ngân hà treo ngược chân trời. Trong đó, lại có năm ngôi sao thần dị thường sáng chói ánh sáng minh, gần như tiểu nguyệt. Ngũ tinh liên châu. Đậu thị đại biểu đột nhiên vỗ đùi. Vò đến lúc, từng có ngũ tinh ra phương đông, nghe đồn chính là cảnh tượng như vậy. Đây là đại cắt chi tướng a. Âm thị đại biểu bừng tỉnh đại ngộ. Một thẳng tiếng trầm không nói lời nào khấu thị đại biểu, trực tiếp phủ phủ vì xuống. Ngũ tinh ra phương đông, lợi đại tấn. Phạm Ly nhìn một đám người hô lớn hô nhỏ, gò má có hơi nóng lên. A, ngại quá. Châm tiên tiên khí tượng thánh thể, tu hành mặc dù không nhiều ra sức, nhưng am hiểu nhất hạ bút hiện khí tượng, mặc dù đến nay đối với mình đều không có cái gì dùng. Chư vị, chấm bị ngũ tinh thành mệnh danh, chính là hy vọng năm đại gia biến thành ta triệu tấn là điểm lành. Từ đây ngươi ta quân thần một thể, vui buồn có nhau, vĩnh viễn không cùng phụ. Phạm Ly như diễn thuyết âm thanh kích tình bành trướng. Thừa tướng Vương Ban. Thần tại. Vương Ban nghe tuyên quỳ xuống. Phạm Ly nghiêm mặt nói, chấm nghe ngũ tinh thành ngoài có một núi, cao trăm trượng. Đúng. Vương Ban đáp. Rất tốt. Chấm mệnh ngươi đem ngũ tinh liên châu chi tượng, điêu khắc tại lưng chừng núi phía trên. Sơn lớn đến bao nhiêu, ngũ tinh liên châu thì phải có bao lớn. Chấm muốn dùng cái này sơn, ghi khắc năm đại gia quy tấn sự tình dấu vết. Năm đại gia đại biểu triệt để không kèm được. Toàn viên quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, bệ hạ thánh nhân nha. Đinh. Cuối cùng. Phạm Ly ngay cả lật thần làm việc, cuối cùng đổi lấy đáng yêu hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ. Năm đại gia đại biểu đối với ngài vui lòng phục tùng. Hoàn thành nhiệm vụ, ân uy tình thi. Đạt được ban thưởng, thiên tử giai thê. Thiên tử giai thê nói rõ, chuyên thuộc thiên tử tu hành cách thức. Từ đạt được ngày lên, ký chủ trừ thông thường phương thức tu luyện, cũng có thể thông qua hành xử đế vương thủ đoạn, như thu phục lòng người, ngồi hướng lý chính, ngự giá thân trình và cách thức, quá mức tăng cao tu vi cảnh giới. Nguyên lai, thiên tử giai thê chính là thiên tử tu hành chi đạo. Cho tới nay, Phạm Ly hâm mộ nhất không ai qua được Ngọc Thần Tử, Hoàng Long Sĩ bọn người kia. Ngọc Thần Tử luyện đan có thể tăng trưởng tu vi, Hoàng Long Sĩ đánh cờ cũng có thể tu vi tăng gọn. thiên lý hà tại. Cuối cùng, này chuyện tốt cuối cùng đến phiên trên người mình. Phạm Ly chính hạnh phúc, cũng cảm giác toàn thân linh khí phun trào như nước thủy triều, thể nội kim đan ngo ngoe muốn động. Tu vi tăng vọt. Kim đan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Cho đến kim đan cựu phẩm đại viên mãn, tăng vọt tốc độ vẫn chưa ngừng. Bành. Phạm Ly đan điền khí hải chỗ, phản phất có cái quái gì thế phá sát mà ra. Ta ngưng kết nguyên anh. Đan điền khí hải bên trên, nguyên bản trôi nổi một khỏa sáng chói kim đan. Nhưng giờ phút này, kim đan không tại, lại có thêm một cái hình người linh thể. Linh thể dung mạo mơ hồ, nhưng nhìn kỹ phía dưới, cùng Phạm Ly rõ ràng giống nhau đến mấy phần, chỉ là bị màu trắng vụ mang bao phủ, khó phân biệt chân dung. Chúc mừng bệ hạ, tu vi đạt tới nguyên anh cảnh. Vương Ban đột nhiên nói. Tại hắn sau đó, Hồ Tông Hiến, Ngọc Thần Tử, Kinh Vô Địch cùng Hoàng Long Sĩ thì rối rít nói hạ. Nam đại gia đại biểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi còn chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ tấn đế bệ hạ, sao đột nhiên thì nguyên anh? Nhưng Phạm Ly càng là bất phàm, đối bọn họ mà nói thì càng tin tức tốt. Thế là trên kim loan điện vang lên một tấm chân tình chúc mừng âm thanh. Phạm Ly thì theo trong vui mừng tỉnh táo lại. Hắn xem xét năm đại gia đại biểu, lại xem xét Vương Ban và đại thần. Vương thừa tướng, thần tại, chấm phái ngươi ngày mai thân hướng ngũ tinh thành một chuyến, tham viếng năm đại gia, tuyển chọn tài tuấn chi sĩ vào triều làm quan. Vai phong đùa giỡn đủ rồi, khẩu vị thì sâu đủ rồi. Năm đại gia tộc chiếm cứ đại tấn dân số 9 thành 9, Phạm Ly sao có thể năng lực thật làm cho bọn hắn để đó không dùng? Hiện tại hắn nói ra lời nói này, mới thật sự là thi ân. Năm đại gia đại biểu kích động không thôi, lại không có ngạo mạn tự đại tâm tư. Cái gì ba lần đến mời, treo giá, sớm thì ném sau. Trong lúc nhất thời, quân thần đều vui mừng. Và năm đại gia tộc đại biểu tất cả lui ra, trên kim loan điện cũng chỉ còn lại có Phạm Ly quân thần. Hôm nay, chư vị cũng khổ cực. Phạm Ly nói lời này lúc, mới rốt cục có chút đỏ mặt. Hôm nay, diễn có thể quá mức, cũng không biết Hồ Tông Hiến trong lòng bọn họ là thế nào đánh giá chính mình. Bệ hạ vất vả. Hồ Tông Hiến đột nhiên mở miệng. Ngày xưa Hán Cao Tổ chẳng qua chỉ là một đỉnh trưởng, lại cuối cùng năng lực thành tựu đế vương đại nghiệp, nhất thống thiên hạ, bốn chữ chi bằng ba quát. Nói xong, Hồ Tông Hiến dùng ánh mắt liếc nhìn vài vị đại thần, cũng cuối cùng dừng ở thừa tướng Vương Ban trên người. Thu phục lòng người, khống chế bách tính. Hai người cấp nói một từ, như thế chân trụi, Phạm Ly nghe được đều có chút ngại quá. Hồ Tông Hiến lại tiếp tục nói, bằng bệ hạ chi tài, người trung nguyên tâm chi bằng lung lạc. Vương Ban cũng nói, tất sứ đại tử, đại minh, đại ngụy, đại hán, đại ngô năm nước người, tận là bệ hạ sở dụng. Quá, rất quen thuộc. Phạm Ly cuối cùng nhớ tới, xuyên qua tiền thế giới, Tư Mã Ý chuyển đời câu nói kia. Hắn không tự chủ đọc lên khẩu, thúc thanh văn lý, tổng tế bát hoang. Vương Ban, Hồ Tông Hiến đám người đầu tiên là sức sở, sau đó đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Nô hoàng bản thuế. Tư Mã Ý trưng thu liêu đông ca, thiên địa khai ích, nhật nguyện trọng quang. Tao nộ tế hội, tất lực hà phương. Tương tảo quần huế, hoàn quá cố hương. Thúc thanh văn lý, tổng tế bát hoang. Hoàn thành quý lão, chịu tội võ dương. Chương 367, thì thiên đại thánh hoàng đế chương 367, thì thiên đại thánh hoàng đế biến thành tù nhân. Phạm Ly cảm giác chính mình hôn đến ngay cả hạng sùng cũng không bằng. Nhưng mà tam quốc sứ giả trong thừa quan huyện nhi thực lực rõ ràng vượt xa hai người khác. Nữ nhân này cường đại thậm chí lệnh Phạm Ly không thể nào hiểu được. Cho dù không bằng gia tính đế cũng nên tiếp cận giao quang a. Phạm Ly vừa vì hậu tấn cùng sứ giả đường quốc biểu hiện đúng cái gọi là tiền triều sinh lòng kinh thường, lập tức liền nếm đến lợi hại. Đại sở Long Thần Điện, một bộ Phạm Ly phân thân bị ép đình chỉ tu luyện, mở mắt ra. Ô Truy, tiện ta đi tấn thành, phải nhanh nhất tốc độ. Ô Truy cảm ứng được phân thân tỉnh lại, đã biết xảy ra chuyện. Nhưng nàng vẫn nhắc nhở, sở đế triệu chủ nhân tiến cung nghị sự, chủ nhân còn chưa có đi đấy. Phạm Ly hiểu rõ, Hạng Sung là muốn sau khi thương nghị tấn chiếm cứ Hùng Châu sự tình. Cao ốm, không tới. Phạm Ly lạnh lùng nói, nhường Hạng Sung tự mình xử lý, hắn không phải vẫn muốn làm chủ sao? Thu phục Hùng Châu mất đất, ta đề nghị hắn trực tiếp ngự giá thân trình. Kiến thức thượng quan huyện nhi thủ đoạn, Phạm Ly hiện tại tuyệt đối tin tưởng, võ chiếu cấp bậc cao hơn nhiều Thạch Kính Đường. Hậu tấn, cái gì mặt hàng? Chính mình nhất định phải ưu tiên coi trọng Đại Chu thiên triều. Báo tin Phạm Tuần, vệ thú quân kết thúc trước chỉnh đốn, bước vào thời gian chiến tranh trạng thái. Khi tất yếu tùy thời bước vào Nam lĩnh, giúp ta đối phó Đại Chu thiên triều. Năm vạn lang binh nắm chặt thời gian hoàn thành chuyển giao, Hồ Tông Hiến là thống binh chi tài, cũng không phải là một đối một chém giết cao thủ. Thuận đường đi một chuyến lữ thành, đem Lữ Xuân Thu mang hộ bên trên. Đại tấn cần hắn cùng Vương Ban cùng nhau trấn thủ. Vạn trùng sơn Nam lĩnh chỗ sâu, một mảnh quỷ dị rộng lớn bình nguyên. Phạm Ly tận mắt chứng kiến đến cái gì gọi là di sơn đảo hải thủ đoạn. Nam lĩnh không bình nguyên, toàn bộ là cao thấp phập phồng núi non trùng điệp trồng lên lớn nhỏ dãy núi. Nhưng đem sơn san bằng, chính là bình nguyên quát điện. Đại Chu thiên triều quân đội, thực lực lại khủng bố như vậy sao? Đây rộng lớn bình nguyên càng ma quái là trên đất bằng chất như núi thi thể, dã thú thi thể. Có tu luyện nhập đạo linh thú, thì có linh trí chưa mở sân thú. Chúng nó khi còn sống quý hiếm quý tiện có khác, sau khi chết lại đều giống nhau, chỉ là huyết thực, là khẩu phần lương thực. Phạm Ly nhìn thấy Đại Chu 100.000 ngày binh, lại không phải trong tưởng tượng tiên khí bồng bền, siêu phàm thoát tục. Khoảng cách gần quan sát, Đại Chu tướng sĩ y giáp cổ xưa, thậm chí có so như tên ăn mày. Binh khí sáng bóng ảm đạm, tuy là linh bảo, lại mài mòn nghiêm trọng. Bọn hắn thuần thục lại lỗ mãng mở đảo dã thú thi thể, lột ra lấy máu chặt thịt, sau đó nấu chi. Đây nấu nướng đồ ăn càng lỗ mãng là Đại Chu quân tướng ăn. Bọn hắn miệng lớn uống trôi nổi bọt máu canh thịt, ngay nửa đời chưa chín mùi khối thịt. Dù cho là nước thịt cùng huyết thủy bay ngang, các tướng sĩ cũng ăn được say xương ngon lành. quân nhân thu cạnh phạm ly ấy là biết đạo nhưng cùng là quân nhân, vệ thú quân đại sở tướng ăn cùng trước mắt so ra, quả thực là ưu nhã cao quý sĩ tộc. Thừa tướng quay về, có Giáng Lâm phát hiện ba người đến, trong mắt cũng chỉ có Thượng quan Uyển Nhi. Một người hô to, lại dẫn tới 10 vạn đại quân hưởng ứng. Trong lúc nhất thời núi kêu biển gầm, cũng tại chào mừng Thượng quan Uyển Nhi trở về. Phạm Ly sợ ngây người, hắn lại không nghĩ rằng, nữ nhân này tại tràn đầy cậu thả hán tử tử trong quân, lại cũng có như thế danh vọng. Thực tế đại chu các tướng sĩ nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt, giống như có thâm hậu đồng đội tình. Các tướng sĩ, Thượng quan Uyển Nhi giang hai cánh tay, hô lớn một tiếng. Thanh âm của nàng quanh quẩn tại rộng lớn bên trên bình nguyên, to rõ rõ ràng. 10 vạn tướng sĩ ngay lập tức an tĩnh lại, đều là một bức lắng nghe vấn thoại bộ dáng. Bản tướng tìm được rồi khí cùng sắt. Thượng quan Uyển Nhi lớn tiếng nói, chỉ cần lại gom góp rượu cùng tái chúng ta có thể nên đón bệ hạ trở về. Đại chu Vĩnh Sương, đại chu Vĩnh Sương, đại chu Vĩnh Sương. Các tướng sĩ núi kêu biển gầm, tiếng gầm không ngừng trèo cao. Phạm Ly lại nhíu mày, đầy trong đầu đều là Thượng quan Uyển Nhi câu nói mới vừa rồi kia. Nên đón bệ hạ trở về, nghĩa là gì? Cái gọi là đại chu thiên triều, lẽ nào không có thiên tử trấn thủ? Không thể nào a. Thiên triều giáng lâm hôm đó, toàn bộ nhân gian cũng nghe thấy được võ chiếu, Lý Dục cùng giọng Thạch Kính Đường. Người đang suy nghĩ gì? Thượng quan Uyển Nhi chẳng biết lúc nào đi vào Phạm Ly bên cạnh, bị cười đặt câu hỏi, lại giống như nhìn thấu tâm tư của hắn. Đại chu hoàng đế, là thì thiên đại thánh hoàng đế. Thượng quan Uyển Nhi cải chính. Phạm Ly gật đầu, thì thiên bệ hạ ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Ha ha. Thượng quan Uyển Nhi lộ ra một vòng cao thâm khó dò cười. Không hổ là tứ kiệt một trong khí, ngươi quả nhiên thông minh. Phạm Ly rốt cuộc biết, chính mình là tiểu sắc tài khí khí cũng không phải là sắc. Hắn kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Thanh Câu, nguyên lai nàng là sắc. Cảm nhận được Phạm Ly ánh mắt, Thanh Câu ngửa đầu nhìn thẳng hắn. Nữ nhân rõ ràng là bình tĩnh như nước nét mặt, hết lần này tới lần khác sau lưng một cái đuôi cáo lại lắc lư hai lần, trong nháy mắt bại lộ tâm trạng. Kể ngươi nghe cũng không sao. Thượng quan Uyển Nhi một câu, lại lần nữa thu hút Phạm Ly chú ý. Ta thì Thiên Thánh Hoàng bệ hạ tạm thời ngủ say, cần bố trí tiểu sắc tài khí tứ kiệt trận mới có thể giúp bệ hạ lại lần nữa quân lâm đại chu. Nói đến đây, Thượng quan Uyển Nhi lại có mấy phần động tình, âm thanh cũng biến thành nghẹn ngào. Ta đại chu tướng sĩ, đời này kiếp này đi theo thì Thiên Thánh Hoàng bệ hạ, trừ chết mới nghỉ. Phạm Ly cũng không quan tâm võ tắc thiên tốt xấu, nhưng cái gọi là tiểu sắc tài khí tứ kiệt trận chính mình nghe sao như là một kiện tế phẩm. Ta là phân thân sao cũng được, nhưng Thanh Câu làm sao bây giờ? Phạm Ly ở trong lòng ám đạo. Đinh. Hệ thống nhắc nhở âm kịp thời vang lên. Kiểm tra đến nguy hiểm môi trường, kích hoạt tạm thời nhiệm vụ, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Nhiệm vụ nói rõ, mời ký chủ ngăn cản võ tắc thiên ở nhân gian trọng sinh, bằng không nàng có cực lớn có thể nhất thống nhân gian, ký chủ đem không cách nào gắn bó gian thần địa vị. Nhiệm vụ ban thưởng, búp bê thế thân một viên, có thể chế tạo hoàn mỹ phân thân. Đặc biệt điều khoản, nhiệm vụ ban thưởng trước giờ cấp cho, để cao ký chủ nhiệm vụ hoàn thành xác suất. Phạm Ly cảm giác trong tay áo trầm xuống, rõ ràng nhiều hơn một cái vật phẩm, hẳn là búp bê thế thân. Phân thân chỗ tốt, Phạm Ly rõ ràng nhất bất quá. Trước đó hoàn thành nhiều như vậy hệ thống nhiệm vụ, búp bê thế thân ban thưởng chẳng qua 4 lần, có thể thấy được hắn khan hiếm trình độ. Lần nữa đạt được phần này ban thưởng, làm sao sử dụng lại làm cho Phạm Ly do dự. Hắn chính suy tư, đột nhiên vang lên bên tai trận trận núi thở chiều bái âm thanh. Thì Thiên Đại Thánh Hoàng Đế, tiên thọ vĩnh hưởng, nhật nguyệt cùng tuổi. Tình huống thế nào? Võ Tắc Thiên đến rồi. Phạm Ly đầu óc có chút loạn, hắn nhất thời nhớ ra Thượng quan Uyển Nhi nói võ chiếu còn chưa trở về, nhất thời lại nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ là ngăn cản nữ đế trọng sinh. Cho nên, Võ Tắc Thiên rốt cục ở đâu? Nàng đến tột cùng sống hay chết? 10 vạn đại chu quân rốt cục tại triều bái ai? Hai người các ngươi, nhanh chóng tiến lên, thì thăm viếng ta thì Thiên Đại Thánh Hoàng Đế bệ hạ. Thượng quan Uyển Nhi âm thanh trở nên hết sức nghiêm túc, đúng là không để cho ngỗ nghịch thái độ. Phạm Ly nghe tiếng nhìn lại, lại kinh ngạc được há hốc miệng ba. Hắn cho là mình sẽ nhìn thấy một người, cho dù là người chết, nhưng mà không phải như vậy. Phạm Ly nhìn thấy, đúng là một khối bóng loáng như gương, nghiêm túc sâm nghiêm vô tự địa. Không ngờ rằng đi, ta còn đang ở biết. Võ Tắc Thiên vô tự địa, đều biết ta. Chương 368, đánh lâu chi sư chương 368, đánh lâu chi sư ba triều xuất thế, phàm gian chấn động. Như thế nào thiên triều thượng quốc? Đây vốn là thích việc lớn hám công to đế vương, tự biên tự diễn tìm tử. Hiện tại, thiên môn mở, thiên triều xuất thế. Người đời giống như rốt cuộc biết, đây mới là thiên triều thượng quốc cái kia có dáng vẻ. Ba triều, các lĩnh 10 vạn binh. Binh tuy, lại ngay cả chợ búa bách tính đầu đường ngõ hẻm nghị, cũng không dám khinh thường này 100.000 ngày binh. Đại Minh, trên triều đình, văn võ ba quan tề tụ, lung tung trong lòng như ma. Gia tính đế cực ít vào triều, có việc cũng nhiều tại cận thân tinh xá cùng thủ phụ thứ phụ bàn bạc. Hôm nay, bệ hạ thế mà tuyên bố tảo triều. Bách quan thầm nghĩ trong lòng, giáng lâm tại ta Đại Minh thiên triều thượng quốc, lại cho bệ hạ lớn như thế chi áp lực, quả nhiên của bố. Bệ hạ giá lâm, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Nương theo lấy lao thái giám Lữ Vương một tiếng tuân lệnh, văn võ bá quan ngay lập tức quỳ xuống đất sơn hô vạn tuế. Gia tính đế long hành hộ bộ, đạp ngự giai, ngồi long ỷ, bị bách quan đại lễ thăm viếng. Chúng ai khanh, bình thân, tạ bệ hạ. Bách quan đứng dậy, cũng nhịn không được tại không người lúc thì thầm ngẩng đầu, nhìn xem gia tính đế sắc mặt. Nay không nhìn còn khá, xem xét phía dưới hãi hùng kết bĩa. Gia tính đế đúng là mắt đầy tơ máu, mặt có vẻ mệt mỏi, dường như mấy ngày liền hao tổn tinh thần phí sức cho đến. Hôm nay, nghĩ hai chuyện. Gia tính đế mở miệng, quần thần ngay lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Đại khái là nên chiến tiên triều sự tình, bọn hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Thứ nhất, nghị công. thái tử thu phục Vân Châu mất đất, chấm còn chưa chính thức phong thưởng qua hắn. Có công không thưởng thức, chính là chấm quyết điểm, người trong thiên hạ đều muốn ở sau lưng mắng chấm. Sau này, chỉ sợ cũng không người nào nguyện ý là chấm đem sức lực phục vụ, đều muốn khát chọn minh chủ. Giọng ra tính đế quanh quẩn trong Kim Loan điện, cả kinh bách quan cùng nhau quỳ xuống. Khát chọn minh chủ, đây là diệt cửu tộc tội danh, ai dám lưng đeo? Chúng thần thể sống chết hiệu trung bệ hạ, sao dám có hai lòng? Nghe bách quan biểu trung tâm, gia tính đế chỉ nhàn nhạt trở về hai chữ: nghĩ đi. Hắn vừa dứt lời, thủ phụ Nghiêm Tung như là đã sớm chuẩn bị xong, lúc này ra ban mời tấu: khởi bẩm bệ hạ, từ xưa đến nay được quân công người, đơn giản gia quan, tiến tước, ban thưởng tiền, phong địa mà thôi. Lao thần cho rằng thái tử điện hạ là quốc chi chữ quân, tương lai thiên tử cũng không cần quan chức tước vị. Thái tử công lao quá lớn, vẹn vẹn ban thưởng tiền cũng là không đủ. Lao thần đề nghị, trừ ban thưởng tiền bên ngoài, bệ hạ nhưng từ Đại Minh cương thổ trên chuyển một châu chi địa, là thái tử phong địa. Tại thái tử đăng cơ đại bảo trước đó, càng đi phong địa quản lý dân chúng địa phương, là tương lai quản lý quốc gia luyện tập. Nghe Nghiêm Tung nói xong, bên cạnh thứ phụ Từ Giai đã là mồ hôi đầm địa. Thật ác độc thủ đoạn, thật là ác độc tâm địa. Tự cổ chí kim, nơi nào có thái tử thì phiên, rời xa thiên tử cùng triều đường đạo lý. Như thế xa lánh thái tử, rõ ràng là cảnh vương sáng tạo thân cận gia tính đế cơ hội. Gian tướng thủ đoạn, thực sự là một khắc cũng không thể thư giãn. Được, chuẩn đấu. Từ Giai đang cố gắng suy nghĩ đối sách, lại không nghĩ rằng gia tính đế miệng vàng lời ngọc tại chỗ chuẩn Nghiêm Tung tấu mời. Vậy hạ, Từ Giai kinh hô một tiếng, mới ý thức được chính mình thất thố. Ồ, gia tính đế liếc hắn một chút, dùng lạnh lùng giọng nói hỏi, thứ phụ có lời nói. Từ ngực, Từ Giai nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn phụng dưỡng gia tính đế nhiều năm, rõ ràng theo giọng hoàng đế nghe được xuất cảnh nói với ý vị. Thế nhưng vì vạn lịch thái tử, Từ Giai không thể không tranh một lần. Vậy hạ, thái tử cũng không phải là phiên vương, lập đại công mà ban thưởng phong địa, dường như không ổn. Gia tính đế nghe hắn nói xong, hỏi, chiều ý của ngươi là chỉ ban thưởng tiền là đủ rồi? Từ Giai khỏe miệng giật một cái. Nhi tử đánh thắng trận, lão tử thưởng thức ít tiền liền xong rồi, đổi ăn mày đâu? Chẳng lẽ nói đây là lão Chu gia tổ truyền quyết điểm, thích bị thưởng thức hai tiền? Không, thái tử nên cho thưởng, nhưng phong địa thực sự, thổ địa là quốc chi căn bản. Gia tính đế đột nhiên âm điệu cao vút, cũng đem Từ Giai ngắt lời. Chấm cho thái tử chuyển phong địa, chẳng lẽ không phải cực lớn ân điển? Đến tột cùng là thái tử bất mãn, hay là thứ phụ bất mãn? Hoặc nói, không nên chấm trước giờ thoái vị, đem này long ỷ ban thưởng cho hắn. Từ Giai hồn đều nhanh dọa tàn, hắn vội vàng quỳ xuống, sau lưng càng là hơn quỳ xuống một mảnh thanh lưu đại thần. Bệ hạ, thần, thần, thần. Từ Giai đột nhiên ý thức được, nay chỉ sợ là bệ hạ cùng Nghiêm Tung liên thủ diễn một cuộc kịch, vì san bằng vạn lịch thái tử tại Vân Châu chiến công. Vạn lịch thái tử đạt được phong địa, chắc chắn sẽ không thật đến liền tiên, tất nhiên nghị trăm phương ngàn kế ở lại kinh thành. Thế là phong địa tương đương không có phong, Đại Minh toàn cảnh vẫn quy ra tính đế một người sở hữu, nhưng ở trên danh nghĩa bệ hạ thì không nợ thái tử cái gì. Lao tử kế hoạch tử có cần phải đến loại tình trạng này? Bệ hạ, thần biết sai, thần thu hồi tấu mời. Từ Giai trung quy là trà trộn triều gia tĩnh mấy chục năm, biết sai có thể thay đổi, nén giận bản lĩnh sớm đã luyện được tinh đủ. Hắn cũng biết bệ hạ sẽ không để cho Nghiêm Tung một nhà độc chiếm, chính mình chỉ cần không đáng sai lầm lớn, cuối cùng sẽ bị bệ hạ tha thứ, lưu tại triều đường dùng để ngăn được Nghiêm Tung. Từ Giai trước điện thất lễ, phạt bổng một năm. Gia tĩnh đế thản nhiên nói, tạ bệ hạ tha thứ. Từ Giai thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cùng mình đoán được giống nhau. Hắn không người lui ra, sẽ nghiêm trị Tung bên cạnh đi ngang qua lúc phát giác được thủ phụ trên mặt vẻ tiếc nuối. Hiện tại nghị hạng thứ hai, Gia tĩnh đế lại mở miệng trực tiếp tuyên bố phong thưởng thái tử để tài thảo luận kết thúc. Quân thần lại phát hiện bệ hạ chỉ nói phong địa, vẫn còn không nói phong tại ở đâu, lẽ nào là quên? Nhưng Từ Giai vừa mới bị thu thập, hiện tại ai dám nhắc nhở Gia tĩnh đế nho nhỏ sai lầm? Duy bên trong, ngươi thay chấm nói một chút. Là Lão Nghiêm Tung lĩnh chỉ, không khỏi đắc ý liếc nhìn Từ Giai một cái. Hắn không khỏi ở trong lòng ai thán, quả nhiên bệ hạ cùng Nghiêm Tung kẻ sướng người họa, nguyên lai đều là dự đoán tập luyện tốt. Chư vị thần công, trên trời rơi xuống ba chiều trong đường quốc, đã xâm lấn ta Đại Minh, cũng chiếm cứ Hồng Châu. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Hồng Châu là giang nam lục địa, chỗ màu mỡ, dân số đông. Có lớn thần cả kinh nói, Nghiêm các lão có thể hay không tính sai? Hồng Châu mất đi, chúng thần lại chưa từng nghe nói qua. Lại có người nghi ngờ nói, Hồng Châu địa phương thì có chú quân 10 vạn, vì 10 vạn đúng 10 vạn, cho dù Hồng Châu quân chiến lược yếu kém, cũng không trở thành bị bại vô thành vô tức à? Cả triều văn võ trừ ra Nghiêm Tung, xác thực không người biết được Hồng Châu mất đi. Ngay cả thứ phụ Từ Giai cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức xấu này. Chư vị thần công, xin nghe lão hủ nói xong. Nghiêm Tung đám người an tĩnh lại, mới chậm rãi thở dài một hơi. Hồng Châu có phải không chiến mà hàng? Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hồng Châu quan quân toàn bộ nên giết. Có người kinh ngạc, có người phẫn nộ, có người hoài nghi khó hiểu. Nghiêm Tung đám người phát tiết đủ rồi, mới cuối cùng nói, căn cứ lão hủ lấy được tình báo, là Đường Quốc Thiên Tử Lý Dục tự mình ra tay, vì lực lượng một người hàng phục Hồng Châu toàn quân. Cái này, quần thần an tĩnh. Một người hàng phục 10 vạn binh. Loại sự tình này trong thiên hạ, mấy người có thể làm được? Gia tính đế có thể. Đám quần thần ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy gia tính đế mắt đầy tơ máu, mỏi mệt đến cực điểm bộ dáng. Vừa toát ra suy nghĩ, lập tức liền hết rồi tự tin. Chấm sơ sẩy, lại quên là thái tử tuyển định phong địa. Gia tính đế đột nhiên mở miệng. Thái tử phong địa, thì định tại Hồng Châu đi. cắn răng lại viết 2000 chữ, ngày càng 6000 tận lực kiên trì nổi. Chương 369, quen biết cũ chương 369, quen biết cũ ra tính đế nói xong. Trên kim loan điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thứ phụ từ giai lại là tâm loạn như ma. Hắn nhất thời phân biệt không rõ, rốt cục là bệ hạ cố ý tiêu khiển thái tử, hay là tại cho hắn thành lập mới công cơ hội. Rốt cuộc, vạn lịch thái tử phong điệp như tại Hồng Châu, hắn chí ít có danh chính ngôn thuận mang binh lý do. Thiên uy khó dò. Thiên uy khó dò a. Từ giai tự cho là phụng dưỡng gia tĩnh đế nhiều năm, cuối cùng nắm đúng vị này cường quyền thiên tử tính tình. Có thể từ thái tử đi một chuyến năm sao, tâm tư của bệ hạ trở nên khó mà nắm lấy. Lão phu đoán không ra tâm tư của bệ hạ. Nghiêm Tung, hắn có thể biết được. Từ giai cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trong đầu lại toát ra thỉnh giáo Nghiêm Tung suy nghĩ. Làm nhưng, ý niệm này cơ hồ là chợt lóe lên. Từ đảng cùng Nghiêm đảng thế bất lưỡng lập, hắn vị này từ đảng lãnh tụ há có thỉnh giáo tại gian tướng đạo lý. Đợi hạ chiều sau đó, lão phu muốn cùng Trương Thái Nhạc tỉ mỉ bàn bạc. Từ giai đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác kim loan điện bên ngoài quảng trường hoàng cung có mênh mông linh lực đột nhiên xuất hiện. Tình huống thế nào? Uy thế này, tu vi sợ không kém chính mình. Ta là thiên triều quốc sứ, mang theo đường hoàng bệ hạ thánh chỉ tới đây. Hạ bang tiểu quốc chi chủ ra điện quỳ tiếp. Trong điện kim loan, cả sảnh đường xôn xao. Quân thần vừa kinh ngạc tại người tới sự mạnh mẽ của tu vị, càng khiếp sợ đối phương thái độ chi phách lối. Đại Minh, thiên hạ mạnh nhất chi quốc, gia tính bệ hạ, nhân gian duy nhất đại thừa cảnh cửu phẩm. Đối phương sao dám lớn lối như thế, lại đưa tới cái gì thiên triều thánh chỉ, còn muốn hoàng đế Đại Minh quỳ tiếp? Mời bệ hạ hàng chỉ, chu sát này tặc. Có lớn thần phẫn nộ nói, quân nhục thần tử, vi thần nguyện bị bệ hạ sát tặc. Lại có đại thần hô lớn nói, trong điện kim loan quần tình xúc động, ngoài điện sứ giả đường quốc nhưng từ cho cờ nhạt. Hắn một thân nho tu cách ăn mặc, áo gấm, quý khí phi phàm, tay nâng hoa lệ quyển trục tơ vàng ngân tuyến, theo kim long, tô lại tuấn vân, chính là đường hoàng thánh chỉ. Sứ giả thấy trong điện kim loan ra tĩnh đế thờ ơ, cũng không để ý hắn ưu nhã cười yếu ớt, lập tức triển khai trong tay thánh chỉ. Chỉ một thoáng, có hạ bút hiện khí tượng, chiếu rọi thiên địa. Chỉ thấy một bộ giang sơn xã tắc đồ cảnh, có thể thấy được núi sông tú lệ, sông lớn dậy sóng. Lại có thánh quân lâm triều trị giang sơn, một phái phồn vinh hưng thịnh chi cảnh tượng, dẫn tới vạn quốc tới triều bái miện lưu. Trong điện kim loan, đại minh quan văn đều là nho tu. Bọn hắn đã từng kiến thức qua đặt bút kinh phong vũ kỳ cảnh, nhưng dường như vậy văn mạch sơn thịnh, suy diễn sông núi xã tắc bang quốc phức tạp khổng lồ kỳ cảnh, lại là chưa bao giờ có. Quân thần kinh ngạc. Nho đạo thiên tử, tái thế văn đế, triều thần đại minh lịch duyệt phi phàm. Nhưng mà, bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua có một vị đế vương, văn khí dày nặng, nho học chi uyên bác, có thể đạt tới loại cảnh giới này. Có như vậy một mấy mắt, bọn hắn thậm chí cũng đúng vị này văn mạch xương thịnh thiên triều hoàng đế trong lòng mong mỏi. Lẽ nào, đây mới là Hồng Châu toàn cảnh đầu hàng chân chính nguyên nhân? Nếu như cương quyết đúng như đây, những người kia chỉ sợ là ái mộ quy thuận. Quân thân phản ứng, toàn bộ rơi vào đại đường quốc sứ trong mắt. Trên mặt hắn nụ cười càng đậm, lộ ra tự tin mãnh liệt cùng cảm giác ưu việt. Thiên triều thượng quốc cùng hạ bang tiểu quốc, vốn là cái kia có kém như vậy cách. Thánh hoàng nhân đức, không đành lòng chém giết. Đại đường quốc sứ đem thánh chỉ nâng quá đỉnh đầu, dùng âm thanh vang dội tuyên truyền giảng giải. Minh quốc hoàng đế nếu chịu đi niên hiệu, lui lại vị, uy thuận thiên triều, vẫn không mất vương hầu chi quý. Còn lại Minh quốc thần tử, như thành tâm đầu nhập, ta thánh hoàng vẫn có thể lưu dụng. Như còn có ai chấp mê bất ngộ. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Đúng là một đạo linh lực biến thành thế công, chớp mắt liền đến trước mắt. Quốc sứ theo bản năng đưa tay đi cản, lại cảm giác hai tay nóng bỏng nóng hổi, như là đặt ở trong nham tương giống nhau. A, hắn đang muốn há miệng kêu đau, cả người đã bị cự nóng thôn phệ. Đến tận đây, âm thanh hoàn toàn biến mất. Tại đại minh quần thần trong mắt, lại trông thấy là gia tĩnh đế xuất thủ. Liệt nhật nóng rực linh khí, là gia tĩnh đế tiện tay thi triển nhật nguyện huyền kinh bình thường một kích. Nhưng vừa nãy người kia lập nơi mặt, không gặp lại cái đó áo gấm, ung dung tự tin thiên triều quốc sứ, chỉ còn lại có một bãi cháy đen tàn bã. Ồn ào. Trong điện kim loan, gia tĩnh đế vẫn gìn giữ tay phải vươn về trước động tác. Hắn nét mặt lạnh lùng. Giết chết một vị quốc sứ, dường như nghiền chết một con ruồi đơn giản như vậy. Ồ. Gia tĩnh đế đột nhiên phát hiện, ngoài điện quảng trường bãi kia cháy đen dấu vết bên cạnh, còn rơi xuống một vật. Tựa như là đường quốc hoàng đế thánh chỉ. Thánh chỉ rơi vào mặt đất, nhiễm bụi đất ô uế, vừa nãy Cẩm Tú Sơn Hà tỉnh cảnh lập tức thu lại. Chỉ là kim tuyến tơ bạc dệt thành, vẫn tỏa ra mơ hồ bảo quang. Xem ra, này cuốn thánh chỉ chế tác dùng tài liệu bất phàm, lại để nó đạt tới cao phẩm linh bảo cấp bậc. Phô trương lãng phí. Gia tĩnh đế thản nhiên nói, thánh chỉ giá trị là vì hiện lộ rõ ràng đế vương quyền uy. Do đó, đế vương ý chí thể hiện trọng yếu nhất, dùng tài liệu khảo cứu thì không cần. Gia tĩnh đế luôn luôn tự xưng là tiết kiệm, trông thấy đường quốc vì cấp cao vật liệu bệnh thánh chỉ, mà không phải dùng để luyện chế linh bảo, không thể không biết đối phương nội tình hùng hậu, chỉ xem thường một câu lãng phí liền xong rồi. Hắn cách không giương tay vụ một cái, thánh chỉ liền bay vào lòng bàn tay. Bệ hạ, này quốc thương. Có lớn thần không rõ ràng cho lắm, vừa muốn mở miệng ăn nói linh tinh, ngay lập tức bị từ giai vì ánh mắt cảnh cáo. Quốc thư? Cái gì quốc thư? Người đều giết, chính là không thừa nhận cái gọi là đại đường, cái gọi là thiên triều. Giỏi văn mực. Gia tĩnh đế hứng hở khen một câu. Còn nhớ tại Ngụy quốc bên ấy có một gọi Trần Lâm hành văn cũng rất tốt, Ngụy đế từng khen hắn hịch văn như tiễn. Hàng phục Trần Lâm sau thì không giết hắn, mà là lưu dụng viết văn. Chư vị ái khanh cảm thấy, đường quốc hoàng đế cùng Ngụy quốc Trần Lâm, người đó văn thái cao hơn một bậc. Quân thân im lặng. Vậy hạ này nghĩa là gì? Hắn chẳng lẽ muốn làm theo Ngụy đế bắt Trần Lâm, thì bắt sống Đường Hoàng Lý Dục, lưu hắn làm một tên vũ văn lộng mặc tử thần. Đây có phải hay không quá trẻ con? Trần Lâm Chi Lưu, làm sao có thể cùng từ trên trời xuống Đường Hoàng so sánh? Bệ hạ. Lúc này, thủ phụ Nghiêm Tung tiến lên một bước. Lao thần xin chỉ thị bệ hạ, có phải muốn kiếm quân lương, triệu tập binh mã, chuẩn bị ứng chiến? Gia Tĩnh Đế chằm chằm vào Nghiêm Tung nhìn một hồi lâu, mới lắc đầu. Duy bên trong, ngươi hẳn là già thật rồi, trí nhớ càng như thế chi kém. Nghiêm Tung nghe vậy, rất phối hợp quỳ xuống nói, thần sắc thực gián mua hoa mắt ù tai, cầu bệ hạ khai ân dạy bảo. Gia Tĩnh Đế phất phất tay. Chấm như thế nào bởi vậy trách ngươi? Dân gian thường nói, gia có một lão, như có một bảo. Nhưng phàm là người đều biết về già, chấm cũng không ngoại lệ. Bằng không, trên đời không nên những thứ này người không an phận đâu. Đang khi nói chuyện, Gia Tĩnh Đế lơ đãng liếc Tử Dài một chút. Hắn bỗng cảm giác lạnh cả sống lưng, toát ra một tầng mồ hôi. Chấm mới vừa nói qua, chư vị ái khanh cũng quên. Hồng Châu đã là thái tử phong địa. Hắn đổ vật mất đi, nên nhường chính hắn cầm về. Bại triều đi. Sở Quốc, trên triều đình. Sở Đế Hạng Sung mặt mũi tràn đầy vẻ bất an, hắn vừa mới nhận được tin tức, Sở Quốc nam bộ lớn nhất một cái châu, Hồng Châu, vượt đi. Hôm nay gặp gỡ chuyện, đạo tâm phá toái. Ngày mai thu thập tâm trạng, nhất định hào hào viết.